Chương 3242, bán bộ áo nghĩa. Chương 3242, bán bộ áo nghĩa ẩm. Lời vừa dứt, chỉ thấy lão giả gầy gò khí tức bùng nổ, không gian xung quanh chấn động, thực lực bán bộ thánh cảnh hiện lộ không chút che giấu. Lão muốn thể hiện thực lực của mình, để đối phương biết khó mà lui, như vậy cũng có thể đỡ tốn chút sức lực. Ai sợ ai? Ẩm. Ngay sau đó, thanh niên mày ngắn cũng bùng nổ khí tức, hoàn toàn không thua kém lão giả gầy gò, cũng là bán bộ thánh cảnh. Tên nhóc này. Lão giả gầy gò hai mắt híp lại, xem ra lão đã coi thường đối phương, nhưng ngay sau đó lão cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi chỉ có chút thực lực này thì vẫn chưa đủ đâu. Vừa nói xong, trên người lão giả gầy gò một luồng khí tức màu tím sẫm bốc lên. Khác với luồng khí tức trước đó, luồng khí tức này có chút mơ hồ méo mó. Nhìn kỹ lại, phản phất như không gian xung quanh lão giả gầy gò đều đang bặm mẹo, những luồng khí tức màu tím sẫm kia như thể hòa quyện vào không gian, cho người ta một cảm giác rất huyền ảo. Đây là áo nghĩa. Một bên, Lâm Tiêu sững sờ, ngay sau đó đồng tử hơi co lại, vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Luồng khí tức màu tím sẫm kia hẳn là bản nguyên liên quan đến kịch độc, tạm gọi là độc trì bản nguyên. Nhưng lúc này, bản nguyên chi lực của lão giả gầy gò so với lúc nãy còn sâu xa hơn, khiến người ta không thể nắm bắt được. Điều này đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của Lâm Tiêu về bản nguyên, rõ ràng đây là áo nghĩa chi lực. Lão giả, xem ra ngươi sống từng này tuổi không hợp ví, lại có thể chạm đến ngưỡng cửa của áo nghĩa. Thanh niên mày ngắn trước tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, tuy nhiên không phải chỉ có ngươi mới làm được. Ầm. Lời vừa dứt, chỉ thấy trên người thanh niên mày ngắn một vùng ma khí đen kịt cuộn cuộn trào ra, tựa như mây đen cuộn cuộn. Những luồng khí tức hắc ám này hòa quyện với không gian, vặn vẹo không ngừng, huyền diệu vô cùng, rõ ràng điều này cũng đã vượt qua tầm diện của bản nguyên. Hắc ám áo nghĩa. Lão giả gầy gò nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, không ngờ ngươi cũng là kẻ thâm tàng bất lộ. Như nhau cả thôi, chúng ta kẻ tám lạ người nửa cân, ngươi và ta đều đã chạm đến rìa của áo nghĩa, coi như là giai đoạn bán bộ áo nghĩa, thực lực chắc chắn cũng ngang nhau, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Hay là thế này, ngươi nhường bảo khí cho ta, ta sẽ bù đắp tổn thất cho ngươi, thế nào? Thanh niên mày ngắn lạnh nhạt nói. Hừ hừ, ngươi nghĩ cũng hay thật đấy, hay là thế này, bảo khí thuộc về ta, ta bù đắp tổn thất cho ngươi, được không? Lão giả gầy gò hừ lạnh. Lão giả gầy gò này là một đệ tử của Ngũ Độc môn, nhưng do thiên phú có hạn, mấy trăm năm trôi qua cũng chưa đột phá đến thánh cảnh. Vì vậy lão hạ quyết tâm khổ tu, ngày qua ngày tích lũy, cuối cùng mới đạt đến bán bộ thánh cảnh, thậm chí còn lĩnh ngộ được một tia áo nghĩa. Lão vừa xuất quan, trùng hợp gặp phải huyết ma bí cảnh mở ra, đây quả thực là cơ duyên dành riêng cho lão, cơ hội hiếm có. Trong khoảng thời gian này, lão đã thu hoạch không ít, bây giờ thần giai bảo khí ngay trước mắt, lão sao có thể từ bỏ, đây rất có thể là cơ hội duy nhất trong đời lão được tiếp xúc với thần giai bảo khí. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì ta không khách khí nữa đâu, lão giả. Thanh niên mày ngắn ánh mắt lạnh đi. Hắn là một đệ tử của Thiên Ma Thần Tông, nhưng thiên phú bình thường, nên vẫn chưa thể đột phá thánh cảnh. Nhưng do cơ duyên xảo hợp, hắn đã chạm đến ngưỡng cửa của Hắc Ám Áo Nghĩa. Chỉ cần hắn đoạt được thần giai bảo khí dâng cho Lục Bình, là có thể một bước lên mây. Cha của Lục Bình là thủ tịch trưởng lão của tông môn. Hừ, ngươi chưa nghe câu gừng càng già càng cay sao? Thằng nhóc tối, đừng quá kiêu ngạo. Ầm. Ầm. Lời vừa dứt, hai người thân hình lóe lên, đồng thời xông về phía bảo khí. Ngũ Độc Trưởng. Lão giả gầy gò tung một trường, bán bộ độc chi áo nghĩa ngưng tụ, hình thành trường kình màu tím sẫm, luồng khí mạnh mẽ cuộn trào, bên trong còn ẩn chứa kịch độc. Ám Thiên Côn. Thanh niên mày ngắn không hề yếu thế, bán bộ ám chi áo nghĩa hội tụ, theo một côn của hắn đánh ra, một côn ảnh hắc ám dài hơn trăm trượng mạnh mẽ giáng xuống, không khí bên dưới lập tức bị rút cạn. Biết rõ thủ đoạn dùng độc của Ngũ Độc môn, thanh niên mày ngắn vẫn giữ lại một phần sức mạnh, gia cố trên hộ thể nguyên khí. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng cuộn, kình khí nổ tung, sóng xung kích mạnh mẽ quét ra, ánh sáng tím và đen tàn phá, đan xen năng dọc. Không gian dung chuyển dữ dội, năng lượng thật mạnh, đây chính là sức mạnh của áo nghĩa sao? Lâm Tiêu thân hình chấn động, lùi lại liên tiếp. Thực lực của hai người này đã ở trên bán bộ thánh cảnh, hơn nữa đối phương chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa của áo nghĩa, đây vẫn chưa phải là áo nghĩa chi lực thực sự. Bên kia, các võ giả khác đều đã lui về sau cửa đá, tránh bị cuộc chiến ảnh hưởng. Xì xì xì. Bên ngoài cơ thể thanh niên mảnh ngắn, một lớp khí tức màu tím sẫm lượn lờ, hộ thể nguyên khí phát ra âm thanh như bị đốt cháy, đó là kết quả của việc bị độc khí ăn mòn. Một lát sau, độc khí mới biến mất. Nếu chỉ là độc khí bình thường, vài hơi thở sẽ tan biến, nhưng vì pha trộn một tia áo nghĩa chi lực mới kéo dài lâu như vậy. Chương 3243, nhắm vào chương 3243, nhắm vào thằng nhóc khá lắm, nhận thêm một trưởng của ta. Lão giả gầy gò ánh mắt lạnh đi, liên tiếp tung ra mấy trưởng, độc khí màu tím sẫm lan ra, không khí bị ăn mòn, phát ra tiếng xì xì. Thanh niên mày ngắn tay cầm trường côn múa may, ma khí cuộn cuộn, từng đạo côn ảnh hùng hồ đổ quét ra, lại tỏa ra từng luồng tà khí hắc ám. Bành, bành. Nhất thời, hai bên giao đấu kịch liệt, khó phân thắng bại, toàn bộ hang động tràn ngập năng lượng bạo động. Không gian dung chuyển không ngừng. Vút. Nhân lúc hai người đang giằng co, Lâm Tiêu chân đạp một cái, trực tiếp lướt về phía bảo khí. Muốn chết. Thanh niên mày ngắn và lão giả ánh mắt lạnh đi, rất ăn ý dừng tay, một trưởng một côn, trực tiếp đập về phía Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu vung một kiếm, dốc toàn lực chém ra một kiếm, hắn cũng muốn biết, khi hắn buộc phát toàn lực, có thể đỡ được đòn tấn công của đối phương hay không. Bành. Một tiếng nổ vang, kiếm quang vỡ nát, năng lượng nổ tung, quét năng ra. Lùi lùi lùi. Lâm Tiêu thân hình rung lên, bay ngược về phía sau. Trong lồng ngực khí huyết cuộn trào, một ngụm máu tươi trào ngược lên, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Không hổ là bán bộ áo nghĩa chi lực, thực lực của hai người, mạnh hơn bán bộ thánh cảnh bình thường rất nhiều. Lâm Tiêu sắc mặt hơi ngưng lại. Với thực lực của hắn, đủ để miểu sát bán bộ thánh cảnh bình thường, nhưng đối mặt với đòn tấn công của hai người, lại vẫn chịu thiệt. Có thể thấy thực lực của đối phương, tuyệt đối cũng mạnh hơn bán bộ thánh cảnh bình thường một bậc. Đương nhiên, đây là trong trường hợp hắn đối mặt với cả hai người. Nếu là đơn đấu, Lâm Tiêu vẫn có 6-7 phần nắm chắc đánh bại đối thủ, bán bộ áo nghĩa tuy mạnh, nói cho cùng, vẫn không phải là áo nghĩa. Thấy Lâm Tiêu đỡ được đòn tấn công của họ, hơn nữa trông không có vẻ gì là bị thương nặng, lão giả gầy gò và thanh niên kia không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, thực lực của hai người họ không phải là bán bộ thánh cảnh bình thường, vừa rồi hai người họ liên thủ, tuy chưa dùng hết sức, nhưng cũng đã dùng 7-8 phần lực, cho dù là bán bộ thánh cảnh, không chết cũng phải trọng thương. Từ đó có thể thấy, thực lực của đối phương tuyệt đối không giới họ. Hơn nữa đối phương trông còn trẻ như vậy, họ mạnh là vì đã tu luyện nhiều năm, tích lũy năm này qua năm khác, còn đối phương thì hoàn toàn là do thiên phú mạnh. Điều này khiến hai người kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng không khỏi có chút ghen tị, trong lòng đoán rằng đối phương có thể là thiên tiêu đỉnh cấp của Tiên Kiếm Sơn. Lão giả, theo ta thấy, hai chúng ta không bằng trước tiên giải quyết tên nhóc này, sau đó hãy tranh giành bảo khí, ngươi thấy thế nào? Thanh niên mày nó nói. Ta cũng có ý này. Lão giả gầy gò gật đầu. Vốn dĩ họ không hề để Lâm Tiêu vào mắt, cho rằng bảo khí này cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về một trong hai người họ. Nhưng vừa rồi thực lực mà đối phương thể hiện ra khiến họ không thể không đề phòng. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nếu họ đấu đến lưỡng bại câu thương, chẳng phải là làm lợi cho tên nhóc này sao? Ngược lại không bằng trước tiên giải quyết đối phương để trừ hậu họa. Ầm ầm, hai người khí tức bùng nổ, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Chết tiệt! Lâm Tiêu mày nhíu chặt, sớm biết như vậy hắn đã không ra tay, kết quả không những không được, ngược lại còn thu hút sự chú ý của đối phương. Nhưng tình thế bắt buộc, hắn không thể nào rời đi, chỉ có thể nên đón khó khăn. Ám Thiết Côn, Vũ Độc Liệt Thiên Trảo. Bành! Một tiếng nổ vang, dấy lên sóng khí cuồn cuộn, năng lượng cuồn cuộn như thủy triều, lan ra, không gian rung chuyển dữ dội. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài, đông một tiếng, đập mạnh vào vách đá. Không còn cách nào khác, thực lực của hai người này tuyệt không phải bán bộ thánh cảnh bình thường có thể so sánh. Hai người toàn lực ra tay, Lâm Tiêu căn bản không chống đỡ nổi. Giết! Thanh niên mày ngắn và lão giả liếc nhau một cái, thừa thế truy kích, muốn một đòn tiêu diệt Lâm Tiêu. Bành! Nhưng ngay lúc hai người giết đến nửa đường, thanh niên mày ngắn chân đạp một cái, đột ngột bắn ngược về phía sau. Khốn kiếp, ngươi! Lão giả gầy gò như mày, lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương, chỉ tức là đã quá muộn. Mắt thấy thanh niên mày ngắn ngày càng gần bảo khí kia, lão muốn ngăn cản đã không kịp. Ha ha! Thanh niên mày ngắn cười lạnh, hắn và lão giả gầy gò hợp tác là giả, nhưng cơ hội đoạt bảo khí mới là thật. Hắn rất rõ, cho dù hắn và lão giả gầy gò giải quyết được đối phương, đến lúc đó hắn cũng không dám chắc có thể lấy được bảo khí, nhưng bây giờ thì khác rồi. Xoẹt! Nhân lúc lão giả gầy gò phân tâm, Lâm Tiêu chém ra một kiếm. Lão giả gầy gò sắc mặt ngưng lại, vội vàng tung một trường, đánh nát kiếm băng, lùi lại liên tiếp. Lúc này, thanh niên mày ngắn đã đến trước mặt bảo khí, điều này khiến sắc mặt lão giả gầy gò vô cùng ấm trầm. Thần giai bảo khí là của ta. Thanh niên mày ngắn nét miệng cười, đưa tay ra, mắt thấy bảo khí sắp vào tay. Chương 3244, coi như ngươi thức thời. Chương 3244, coi như ngươi thức thời gạo. Đột nhiên, một tiếng gầm rú băng lên, trên mặt đất, một mảng lớn huyết thủy đột nhiên phun trào ra, một con huyết ma ngưng tụ thành hình, một luồng uy áp mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn trường. Vút! Huyết ma chân đạp một cái, hóa thành một đạo huyết quang bắn vút ra. Trên đường đi, huyết ma vung tay, một đạo chảo mang màu máu xé rách không gian lao tới. Cái gì? Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi thanh niên mày ngắn kịp phản ứng, chảo mang đã ập đến, uy thế kinh người. Dù không cam lòng, thanh niên mày ngắn cũng chỉ có thể nghiến răng tránh né đòn tấn công. Cho dù hắn có thể lấy được bảo khí, không chết cũng phải trọng thương, đến lúc đó, bảo khí vẫn là của người khác. Thanh niên mày ngắn rời đi, thanh cảnh huyết ma thuận thế xuất hiện bên cạnh bảo khí, ánh mắt đỏ tươi quét khắp toàn trường. Đó là thanh cảnh huyết ma. Cảm nhận được luồng uy áp đáng sợ này, mọi người sắc mặt đại biến. Cuối cùng cũng ra rồi. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, hắn biết ngay, nơi này chắc chắn ẩn chứa nguy hiểm. Trước đó trong thạch thất, thiên giai bảo khí còn có huyết ma canh giữ, huống chi là thần giai bảo khí này. Con huyết ma này bây giờ mới xuất hiện, có lẽ là muốn để ba người họ tranh đấu, sau đó ra ngồi thu ngư ông chi lợi. Chỉ tiếc nó không ngờ, thanh niên mày ngắn kê trong kế, suýt chút nữa đã lấy được bảo khí, bất đắc dĩ mới phải hiện thân. Quả thực như Lâm Tiêu dự đoán, huyết ma vốn định đợi ba người đấu đến ngươi chết ta sống mới ra tay, nhưng đã ra rồi, thì cứ giải quyết hết tất cả. Cảm nhận được ánh mắt của huyết ma, mọi người đều tim đập thình thịch, ngay cả thanh niên mày ngắn và lão giả gầy gò cũng mày nhíu chặt. Mặc dù thực lực của họ không tầm thường, nhưng đối mặt với thánh cảnh huyết ma, vẫn không có một tia cơ hội chiến thắng. Nhưng thần giai bảo khí ngay trước mắt, nếu cứ thế rời đi, họ cũng thực sự không cam lòng. Hơn nữa, liệu họ có thể rời đi hay không, vẫn là một vấn đề. Tiểu tử, ba chúng ta liên thủ đi, nếu không, tất cả đều phải bỏ mạng ở đây. Lão giả gầy gò trầm giọng nói. Với thực lực của ba người họ, nếu liên thủ, vẫn có cơ hội trốn thoát, còn về thần giai bảo khí, thì đừng nghĩ đến nữa. Ta đồng ý. Thanh niên mày ngắn gật đầu, hắn biết rõ sự mạnh mẽ của thánh cảnh huyết ma, đây cũng là biện pháp duy nhất trong tình hình hiện tại. Bành! Đúng lúc này, Lâm Tiêu chân đạp một cái, trực tiếp lao về phía bảo khí. Tên nhóc này hắn đang làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Thấy cảnh này, thanh niên mày ngắn và những người khác lập tức trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật. Đó là thánh cảnh huyết ma, trực tiếp xông qua, mặc dù họ thừa nhận thực lực của Lâm Tiêu không đơn giản, nhưng làm như vậy không khác gì tự tìm đường chết. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu ngày càng đến gần huyết ma kia, không biết từ lúc nào, trong tay hắn đã xuất hiện một tòa hắc tháp. Và khi huyết ma kia nhìn thấy hắc tháp, trong ánh mắt vốn dĩ khát máu lạnh lùng, lại lộ ra vẻ kiêng dè và căm hận. Lâm Tiêu khỏe miệng nết lên một đường cong, mấy bước nhảy, xuất hiện trước bảo khí, đưa tay ra, ngay trước mặt huyết ma, trực tiếp đi lấy. Gào! Huyết ma gầm dài, khí tức bùng nổ, đang định ra tay ngăn cản. Huyết yêu, ra đây, diệt nó cho ta. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên giơ tòa hắc tháp nhỏ trong tay lên, lớn tiếng hét. Lời vừa dứt, mi mắt huyết ma đột nhiên giật mạnh, móng vuốt vừa đưa ra vội vàng rụt lại, khí tức trên người cũng lập tức thu về. Coi như ngươi thất thời. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay hút một cái, ngay trước mặt huyết ma, lấy đi bảo khí, trực tiếp thu vào nạp giới, sau đó nghênh ngang rời đi. Toàn trường im lặng như tờ. Mọi người trợn tròn mắt, chết lặng nhìn huyết ma phía trên, rồi lại nhìn Lâm Tiêu quay người rời đi, bình an vô sự, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trong chốc lát, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt ngây dại, không biết mình có bị ảo giác hay không. Ta không nhìn lầm chứ, tên nhóc đó, cứ thế lấy đi bảo khí. Ta cũng thấy, ngươi chắc không nhìn lầm đâu. Cái sao có thể con huyết ma đó lẽ nào quen biết hắn? Mọi người kinh ngạc đến ngây người, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, đầu óc trống rỗng. Thanh niên mày ngắn và lão giả gầy gò càng kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất, có đánh chết họ cũng không ngờ, kết quả lại là như vậy, con huyết ma đó cứ thế để đối phương lấy đi bảo khí. Cảnh tượng quỷ dị này khiến tất cả mọi người khó có thể chấp nhận, nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, sắc mặt huyết ma âm trầm đến cực điểm, móng đuốt sắc bén siết chặt, mặc dù trong lòng tức giận không thể kìm nén, nhưng cũng không thể làm gì. Với tình trạng hiện tại của nó, vẫn không thích hợp để giao chiến với huyết yêu kia nữa. Vốn dĩ, nó muốn mượn tay người khác giải quyết Lâm Tiêu, đến lúc đó nó lại xuất hiện dọn dẹp tàn cuộc. Mắt thấy sự việc đang diễn ra theo kế hoạch của nó, ai ngờ, thanh niên mày ngắn kia đột nhiên quay lại lấy bảo khí, nó mới bị buộc phải xuất hiện. Kết quả, bảo khí vẫn bị Lâm Tiêu lấy đi, hơn nữa thái độ kiêu ngạo của đối phương khiến nó vô cùng tức giận. "Tiểu tử, giao bảo khí ra đây." Thấy Lâm Tiêu sắp rời đi, thanh niên mày ngắn và lão giả gầy gò lạnh lùng quát. Lâm Tiêu làm như không nghe thấy, lướt về phía cửa đá. Chương 3245, đế cấp ngũ phẩm. Chương 3245, đế cấp ngũ phẩm muốn chạy. Thanh niên mày ngắn và lão giả thân hình lóe lên, định đuổi theo. Gào. Đúng lúc này, một đạo chảo mang màu máu mạnh mẽ ập tới. Không ổn. Thanh niên mày ngắn và lão giả sắc mặt biến đổi, vội vàng chân đạp một cái, tránh được đòn tấn công, nhưng vẫn bị tỉnh khí lan ra quét trúng, lùi mạnh về phía sau, khóe miệng rỉ máu. Chết tiệt, hắn lấy đi bảo vật, tại sao ngươi không tấn công hắn, mà lại tấn công chúng ta? Thanh niên mày ngắn nghiến răng nói. Gào. Huyết ma gầm dài, trực tiếp lao về phía hai người. Lâm Tiêu lấy đi thần giai bảo khí, đã khiến nó thiệt hại không ít, nó tổng cộng chỉ lấy ra 3 kiện thần giai bảo khí, tự nhiên không thể để những người này trốn thoát, tất cả đều phải trở thành thức ăn của nó. Chạy, mau chạy. Hai phe người bên ngoài cửa đá thấy vậy, vội vàng quay người bỏ chạy. Còn thanh niên mày ngắn và lão giả gầy gò cũng chỉ có thể liều mạng chống cự. Lại được một kiện thần giai bảo khí, lời to rồi. Đi trong thông đạo, Lâm Tiêu trong lòng vui sướng khôn xiết. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thần giai bảo khí. Thần giai bảo khí thường là trang bị tiêu chuẩn của thánh cảnh, chỉ có cao thủ thánh cảnh mới có thể phát huy hết uy lực của nó. Đương nhiên, nói là vậy, nhưng trên Thanh Vân Đại Lục, thần giai bảo khí cũng không phải dễ thấy, rất nhiều cường giả thánh cảnh đều dùng thiên giai bảo khí, có thể thấy thần giai bảo khí quý hiếm đến mức nào. Nói đi cũng phải nói lại, thật sự là nhờ vào sự uy hiếp của huyết yêu này. Lâm Tiêu nhếch miệng cười, bất kể là huyết sát hoa trước đó hay là thần giai bảo khí bây giờ, nói trắng ra đều là hắn mượn danh huyết yêu, cáo mượn oai hùng mới có được. Chuyến đi bí cảnh này thu hoạch phong phú, cũng nên rời đi rồi. Lâm Tiêu men theo đường cũ trở về. Gào, gào. Vừa đi được nửa đường, đột nhiên lại gặp phải huyết quái chặn đường, huyết quái chen chúc đẩy thông đạo. Lâm Tiêu tay giơ kiếm hạ, kiếm quang lấp loáng, những huyết quái này đều bị giải quyết, sau đó nuốt chửng khí huyết của chúng. Hừm. Giải quyết xong huyết quái, Lâm Tiêu đang định tiếp tục đi, đột nhiên ánh mắt hắn khẽ động. Túi đầu nhìn, trong lòng bàn tay Lâm Tiêu, chiến thần ấn hiện ra, kim quang lấp lánh, từng tia huyết quang từ trong cơ thể lan ra, khí huyết không tự chủ sôi trào lên. Sắp thăng cấp rồi. Lâm Tiêu nhìn chiến thần ấn lấp lánh, cảm nhận khí huyết cuộn trào trong cơ thể, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trước khi đến đây, sau khi nuốt chửng huyết sắc hoa, huyết mạch của Lâm Tiêu đã đạt đến đế cấp tứ phẩm đỉnh phong. Đến đây, lại liên tiếp nuốt chửng khí huyết của rất nhiều huyết quái, bây giờ cuối cùng đã tích lũy đủ, nước chảy thành sông. Phải nhanh chóng tìm một nơi để đột phá. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển động, rất nhanh, hắn nghĩ đến một nơi. Thân hình như điện, một phút sau, Lâm Tiêu đến một thạch thất. Trước đó, hắn đã lấy được một món tiên giai bảo vật ở đây, huyết quái ở đây đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu cũng không lo nghĩ nhiều, huyết mạch chi lực trong cơ thể đang điên cuồng phun trào, tựa như ngựa hoang thoát cương đang phi nước đại, gầm thét, ngày càng nhiều huyết quang lan ra, bao phủ toàn thân, lan tỏa ra xung quanh. Ông. Huyết quang lấp lánh, huyết mạch chi lực không thể kìm nén cuồng tuôn ra, chiến thần chi ảnh ngưng tụ trên đỉnh đầu. Lúc này chiến thần chi ảnh, kim quang lưu chuyển, huyết khí sôi trào, ánh sáng vàng và máu đan xen, khiến chiến thần chi ảnh ngày càng ngưng thực. Từng luồng huyết mạch chi lực từ trong cơ thể Lâm Tiêu tuôn ra, không ngừng rót vào chiến thần chi ảnh. Cùng với việc ngày càng nhiều huyết mạch chi lực tụ tập, chiến thần chi ảnh ngày càng lấp lánh, từng vòng sóng ánh sáng vàng lan ra, toàn bộ thạch thất đều tràn ngập ánh sáng vàng. Ông. Đột nhiên, trên chiến thần chi ảnh, bên cạnh bốn đạo mạch luân lấp lánh, đường biển của đạo mạch luân thứ 5 hiện ra. Cùng với việc huyết mạch chi lực không ngừng rót vào, cuối cùng, đạo mạch luân thứ 5 ra đời, kim quang lấp lánh. So với 4 đạo mạch luân trước, ánh sáng của đạo mạch luân thứ 5 có chút mờ nhạt, dù sao cũng là vừa mới ngưng tụ, không được báo hòa và óng ánh như 4 đạo trước. Và cùng với sự ra đời của đạo mạch luân thứ 5, huyết mạch chi lực rót vào cũng ngày càng ít, cuối cùng dừng lại. Ầm. Trên chiến thần chi ảnh, một luồng huyết mạch chi lực mạnh mẽ lan ra, kim quang chói mắt tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, ngay sau đó huyết mạch chi lực lại tụ tập lại. Đế cấp ngũ phẩm, cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn chiến thần chi ảnh trên đỉnh đầu, to ra cả một vòng, ánh sáng càng thêm hùng hồn ngưng luyện, cũng càng thêm bá khí. Lâm Tiêu một đôi kim mâu sáng rực, kim quang như thực chất phảng phất muốn tràn ra. Đạt đến đế cấp ngũ phẩm, huyết mạch chi lực của ta đã mạnh hơn trước mấy lần. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh của huyết mạch có một bước nhảy vọt. Nếu như huyết mạch chi lực trước kia là một tảng đá, thì bây giờ uy lực của nó có thể so với một khối thép đã được tôi luyện trăm lần, hoàn toàn nâng lên một tầm cao mới. Chương 3246, Thiên Tỏa Huyết Trảm. Chương 3246, Thiên Tỏa Huyết Trảm. Từ đế cấp tứ phẩm đến ngũ phẩm, không chỉ đơn giản là tăng lên một phẩm, ngũ phẩm là điểm cuối của đế cấp, đại diện cho đỉnh cao của huyết mạch đế cấp, tương tự như cảnh giới viên mãn của võ kỹ, tương đương với một sự thăng hoa. Đế cấp tứ phẩm và ngũ phẩm, nhìn qua chỉ chênh lệch một phẩm, nhưng khoảng cách giữa viên mãn và chưa viên mãn là rất lớn. Ầm. Lâm Tiêu tung một quyền, không gian phía trước vặn vẹo không ngừng, lộ ra vật chất không gian đen kịt. Nếu là trước đây, Lâm Tiêu chỉ có thể bộc phát toàn lực, dùng kiếm pháp để phá vỡ không gian, còn bây giờ, tùy ý một quyền cũng có thể làm được. Huyết mạch tăng phúc cho chiến lực đã tăng lên đáng kể, với thực lực hiện tại của ta, toàn lực ra tay, có thể dễ dàng giết chết thanh niên mày ngắn và lao giả gầy gò kia, cho dù hai người họ liên thủ, cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Tiêu trong mắt bừng lên kim quang chói lọi, hài lòng đánh giá huyết mạch chiến thần trên đỉnh đầu, đột nhiên, hắn sát mặt khẽ động, ánh mắt rơi vào vị trí vai của chiến thần chi ảnh. Đó là, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, chỉ thấy gần vai của chiến thần chi ảnh có thêm một chỗ lồi lên, vị trí ở dưới xương bả vai, giống như một cục xương nô lên, to bằng quả hốc chó, hai bên vai đều có. Ta nhớ, trước đây hình như không có thứ này, Lâm Tiêu hơi nhíu mày, nhất thời cũng không nghĩ ra là thứ gì, bèn lắc đầu, thôi kệ, dù sao cũng đã thăng cấp rồi, thực lực của ta cũng tăng mạnh, bây giờ có thể tu luyện huyết mạch võ kỹ mới, Thiên Tỏa Huyết Trảm rồi. Thiên Tỏa Huyết Trảm, chỉ khi đạt đến đế cấp ngũ phẩm mới có thể tu luyện, vì nó yêu cầu rất cao về huyết mạch chi lực, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Lâm Tiêu không thể chờ đợi được nữa, lấy ra một miếng ngọc phù, linh thức dò vào trong đó. Cảnh tượng khi tu luyện Trảm Thiên lại hiện ra. Cảnh tượng lúc đó đã dừng lại ở khoảnh khắc trước khi thi triển Thiên Tỏa Huyết Trảm. Lâm Tiêu hiện tại, huyết mạch đã đạt đến đế cấp ngũ phẩm, cảnh tượng vốn đang tĩnh lặng, lập tức chuyển động. Vẫn là võ giả hắc bào đó, trên đỉnh đầu huyết mạch chiến thần màu vàng lấp lánh kinh thiên, đối mặt với cường địch dị tộc từ bốn phương tám hướng, dương lên chiến kiếm trong tay. Thiên Tỏa Huyết Trảm. Võ giả hắc bào hét lớn một tiếng, tiếng vang rung chuyển trời đất, một cột sáng vàng bắn thẳng lên trời. Trong nháy mắt, vô tận huyết mạch chi lực điên cuồng hội tụ vào chiến kiếm, khiến chiến kiếm kêu ong ong không ngớt. Trên chiến kiếm lượn lờ khí tức màu đỏ máu. Bên ngoài khí tức lại bao bọc bởi kim quang chói mắt, bên ngoài ánh sáng lại có hình răng cưa, co rút không ngừng, cho người ta một cảm giác cuồng dã. Cùng với một kiếm này chém xuống, không gian như một bức tranh bị xé toạc ra, vật chất không gian đen kịt lộ ra, lan ra hai bên. Một luồng kim quang mạnh mẽ giáng xuống, khoảnh khắc chém ra, tựa như một vầng trăng khuyết lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó, luồng kim quang này gặp gió liền tăng vọt, tựa như sóng biển bạo động, từ độ dài 100 mét, trực tiếp tăng vọt lên 300 mét, 500 mét, 1000 mét, mấy ngàn mét, phảng phất như không bao giờ ngừng, trực tiếp xuyên thủng không gian này, không nhìn thấy điểm cuối. Và tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chưa đầy một hơi thở. Luồng kim quang này đi qua nơi nào, kẻ địch lập tức tan thành cho bụi, hóa thành hư vô, vô cùng bạo lực xé toạc một con đường máu từ trong vòng vây trùng điệp. Sóng khí vàng đáng sợ cuồn cuộn, những kẻ địch không bị kim quang đánh trúng, nhưng ở gần đó cũng bị tình khí lan ra xé nát, có thể thấy uy lực của luồng kim quang này kinh khủng đến mức nào. Chỉ một kiếm, tuyệt đối có hàng ngàn hàng vạn kẻ địch bị tiêu diệt. Trảm. Võ giả hắc bào lại chém thêm một kiếm, vẫn là Thiên Tỏa Huyết Trảm, một kiếm này phảng phất như thần phạt của thượng đế, không ai có thể cản, đi qua nơi nào, chỉ có sự hủy diệt và cái chết vô tận. Ông. Đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt rung lên, trở lại thực tại, trong đầu đã có thêm thông tin tu luyện về Thiên Tỏa Huyết Trảm. Đây chính là Thiên Tỏa Huyết Trảm sao? Uy lực thật đáng sợ, khí thế thật bá đạo. Lâm Tiêu ánh mắt rung động, trong đầu cảnh tượng võ giả hắc bào hủy diệt chúng sinh bằng một kiếm lặp đi lặp lại, mang đến cho hắn sự chấn động khó có thể diễn tả. Một lúc lâu sau, Lâm Tiêu mới từ trong chấn động tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, nội tâm vẫn khó có thể bình tĩnh. Tuy nhiên, nhiều hơn cả là sự phấn khích. Xem ra chiến thần nhất tộc của ta thật sự rất mạnh, lại có huyết mạch võ kỹ mạnh mẽ như vậy. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, nếu có thể học được môn võ kỹ này, thực lực của ta sẽ còn tăng lên một bậc. Để nén sự phấn khích trong lòng, Lâm Tiêu bèn ngồi xếp bằng, tu luyện võ kỹ ngay trong thạch thất. Ba canh giờ sau, Lâm Tiêu đột ngột mở mắt, trong mắt tinh mang lóe qua. Thì ra Thiên Tỏa Huyết Trảm này là phiên bản tiến hóa của Trảm Thiên. Ta đã sớm thuộc lòng Trảm Thiên, nên tu luyện Thiên Tỏa Huyết Trảm này không khó, có thể nói là làm ít công to. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Trong 3 canh giờ, hắn đã nắm bắt sơ bộ Thiên Tỏa Huyết Trảm, đương nhiên chỉ là nắm bắt sơ bộ về mặt lý thuyết, vẫn chưa thực hành. Hắn không thể thi triển trong thạch thất này, không cẩn thận cả hang động sẽ sụp đổ. Chương 3247, tái ngộ. Chương 3247, tái ngộ. Thực ra việc tu luyện tất cả các huyết mạch võ kỹ đều không khó. Sở dĩ được gọi là huyết mạch võ kỹ, là vì chỉ có huyết mạch đặc định mới có thể tu luyện. Ngưỡng cửa này mới là điểm khó nhất, mà chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này, việc tu luyện đã không còn là vấn đề gì, thậm chí còn dễ học hơn một số thần cấp võ kỹ. Huyết mạch võ kỹ vốn dĩ là được tạo ra riêng cho huyết mạch võ giả, đây là ưu thế trời ban, rất dễ dàng nắm bắt. Đặc biệt thiên phú của Lâm Tiêu cũng rất cao, huyết mạch của hắn đạt đến đế cấp vũ phẩm, đã học được Trảm Thiên và Trảm Thiên Tam Liên Trảm, tu luyện tiên tỏa huyết trảm, có thể nói là nước chảy thành sông. Trước tiên rời khỏi đây, tìm cơ hội thử nghiệm một chút. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, rời khỏi thạch thất, men theo đường cũ, đi qua khoảng mấy chục thông đạo, Lâm Tiêu cuối cùng cũng trở lại nơi ban đầu, sau đó chân đạp một cái, trực tiếp bay về phía lối vào bên trên. Bên hai, truyền đến tiếng xé gió đứt quãng, rõ ràng có người vừa mới vào đây, đang đi xuống dưới. Rất nhanh, ánh sáng phía trên ngày càng sáng. Vút. Cuối cùng, Lâm Tiêu rời khỏi hang động dưới lòng đất, trở lại mặt đất, chính là trên đáy hồ cạn. Vút. Vút. Cùng lúc đó, có từng bóng người từ các hang động khác bay ra, nhưng nhiều hơn là những người từ xa đến, đi vào hang động. Có thể ra khỏi hang động này, hoặc là may mắn, hoặc là thực lực rất mạnh. Phần lớn người đi vào đều phải bỏ mạng ở dưới, thực lực của những huyết quái kia vẫn rất mạnh. Nhưng dưới sự cám dỗ của thần giai bảo khí, vẫn có ngày càng nhiều người kéo đến. Phải nói rằng, mặc dù Lâm Tiêu lấy đi một kiện thần giai bảo khí, khiến chủ thể huyết ma kia chịu thiệt, nhưng tổng thể, đối phương tuyệt đối là lời to, khí huyết của nhiều võ giả như vậy, tuyệt đối là đại bổ. Lâm Tiêu cũng không khuyên can những người này, hắn rất rõ, cho dù hắn nói ở dưới có nguy hiểm, những người này cũng tuyệt đối không tin, chỉ cho rằng hắn cố ý nói vậy, không muốn họ được lợi. Bành! Chân đạp một cái, Lâm Tiêu bay vút lên, lướt về phía xa, định tìm một nơi tu luyện thiên tỏa huyết trạng, đồng thời nghiên cứu thần giai bảo khí kia. Tuy nhiên, Lâm Tiêu đang định rời đi, đột nhiên, một tiếng quát lạnh mạnh mẽ truyền đến. "Lâm Tiêu, đứng lại!" Một tiếng hét giận dữ chứa đầy sát ý vang lên, rõ ràng là nhắm vào Lâm Tiêu. Nghe thấy giọng của đối phương, Lâm Tiêu hai mắt híp lại, quay người đi, chỉ thấy mấy bóng người bay lướt đến. Khi nhìn thấy một bóng người trong đó, Lâm Tiêu trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sát ý lạnh như băng, người đó chính là Phó Hồng Phi. "Lâm Tiêu, không ngờ tới phải không, chúng ta lại gặp nhau rồi." Trên mặt Phó Hồng Phi cũng không hề che giấu sát khí, âm lãnh nói. Hai lần liên tiếp, hắn đều chịu thiệt lớn dưới tay Lâm Tiêu, suýt chút nữa mất mạng, mối thù này hắn nhất định phải báo. "Thiếu chủ, tên nhóc mà ngươi nói chính là hắn sao?" Bên cạnh, một nam tử trung niên nhíu mày, liếc nhìn Lâm Tiêu. "Không sai, Phó Hải, giải quyết hắn cho ta, sau khi ra ngoài, ta sẽ bảo cha ta thăng ngươi làm trưởng lão gia tộc." Phó Hồng Phi trầm giọng nói. Vốn dĩ, Phó Hồng Phi không hề nghĩ sẽ báo thù ở đây, vì hắn do thực lực của Lâm Tiêu rất mạnh, bán bộ thánh cảnh cũng không phải đối thủ của hắn, mà võ giả phó gia trong bí cảnh này, thực lực đều dưới thánh cảnh. Kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi rời khỏi bí cảnh mới tìm người báo thù. Không lâu trước, hắn cũng như đa số mọi người, nhìn thấy dị tượng bảo vật xuất thế, bèn dẫn người đến, tình cờ ở đây gặp được Phó Hải. Sau khi biết thực lực của Phó Hải, mới nảy ra ý định báo thù. Phó Hải vốn chỉ có thực lực bán bộ thánh cảnh, nhưng hắn đã nhận được không ít cơ duyên, nhục thân đã có 3 phần uy lực của thánh thể, mạnh hơn bán bộ thánh cảnh bình thường rất nhiều, tuyệt đối có thể đánh bại Lâm Tiêu. "Thiếu chủ yên tâm, Phó Hải ta nhất định sẽ báo thù giúp ngươi." Nghe lời của Phó Hồng Phi, Phó Hải lập tức ánh mắt sáng lên, chắp tay nói: "Ở Phó gia, chỉ có cao thủ thánh cảnh và có cống hiến trọng đại cho gia tộc mới có tư cách trở thành trưởng lão, mà hắn đột phá thánh cảnh còn khó khăn, cả đời này cũng không thể dính dáng đến trưởng lão." Nhưng câu nói này của Phó Hồng Phi đã cho hắn hy vọng. Phó Hồng Phi thân là thiếu chủ Phó gia, lại là con một, được gia chủ hết mực tương chiều, Phó Hồng Phi đã nói vậy, chuyện này gần như đã thành một nửa, nửa còn lại chỉ cần hắn hoàn thành việc Phó Hồng Phi giao phó là được. Đãi ngộ của trưởng lão Phó gia không hề thấp, bất kể là tài nguyên hay địa vị, nếu trở thành trưởng lão, hắn rất có hy vọng đột phá thánh cảnh. Nghĩ đến đây, tim Phó Hải cũng có chút kích động, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Lâm Tiêu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo." Phó Hải bước một bước ra, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu: "Tiểu tử, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tự vẫn, hoặc là chết trong tay ta." Chương 3248, dẫn đi chương 3248, dẫn đi đồ ngu. Lâm Tiêu lạnh nhạt đáp: "Không tiếp, ngươi nói gì?" Phó Hồng Phi sắc mặt trầm xuống. "Bành." Lúc này, Lâm Tiêu chân đạp một cái, trực tiếp quay người lướt nhanh về phía xa. "Đừng để hắn chạy, đuổi theo." Phó Hồng Phi vung tay. Phó Hải dẫn đầu, đuổi sát theo, những người khác theo sau. Là tên nhóc đó. Không xa, một nhóm người nhìn về hướng Lâm Tiêu đi xa, chính là những đệ tử Tiên Kiếm Sơn đã gặp Lâm Tiêu trong thông đạo dưới lòng đất trước đó, hai bên suýt chút nữa đã giao đấu. Nhưng bây giờ, trong nhóm người này chỉ còn lại 3 người. "Hừ, quả nhiên là thứ không biết sống chết, lại dám đắc tội với Phó Hồng Phi." Một thanh niên tóc dài hừ lạnh một tiếng, có vài phần hạ hê. "Một tên tán tu mà thôi, không biết mình là ai, lần trước là hắn may mắn, không rơi vào tay ta, không ngờ lại chọc phải Phó gia, thật là sống trắng rồi." Một thanh niên tóc trắng cười lạnh: "Như vậy cũng tốt, ta cũng lười ra tay, chỉ tiếp cho kiện thiên giai bảo khí kia. Đi thôi, lần này cũng thật xui xẻo, khó khăn lắm mới tìm được thần giai bảo khí, lại có thánh cảnh huyết ma canh giữ, mà còn là hai con. May mà cao thủ Phùng gia cũng ở đó, chúng ta liên thủ mới khó khăn thoát ra được. Ngoại trừ ba chúng ta, những người khác đều bỏ mạng ở trong đó. Đi vào một chuyến, chết nhiều huynh đệ như vậy, chỉ được một kiện thiên giai bảo khí, ai, thật là lỗ to." Thanh niên tinh anh lắc đầu, vừa được nói: "Không còn cách nào, thánh cảnh huyết ma, cho dù là thực lực của ngươi và ta cũng căn bản không chống đỡ nổi. Thần giai bảo khí tuy quý hiếm, nhưng tính mạng quan trọng hơn, chúng ta không lấy được, người khác cũng vậy. Cứ coi như là một bài học, còn mấy ngày nữa, bí cảnh sẽ đóng lại, chúng ta tranh thủ thời gian tìm thêm chút thiên tài địa bảo." Thanh niên tóc dài nói: "Tiểu tử, ngươi không thoát được đâu, đừng dãy rủa vô ích nữa, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết ở đây." Phó Hồng Phi hét lớn, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn bỏ chạy của Lâm Tiêu, hắn biết ngay, đối phương chắc chắn là kiêng dè thực lực của Phó Hải, như vậy, vô hình chung lại cho hắn thêm rất nhiều tự tin. Phải nói rằng, thiên phú của Lâm Tiêu quá đáng sợ, hai lần, Phó Hồng Phi đều gục ngã dưới tay đối phương, đặc biệt là lần thứ hai, đối phương một kiếm miểu sát bán bộ thánh cảnh của Phó gia, khiến hắn kinh hãi tột độ, thậm chí còn sinh ra một chút ám ảnh. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này sẽ tan thành mây khói, Lâm Tiêu cuối cùng vẫn phải chết trong tay hắn, hắn không tin, lần này đối phương còn có thể lật kèo. Vút. Lâm Tiêu thân hình lấp loáng, phi nhanh trên không, đồng thời quét mắt nhìn xung quanh. Sở dĩ bỏ chạy, không phải là sợ đối phương, mà là muốn tìm một nơi không có người. Lâm Tiêu rất rõ, trong tình hình đông người phức tạp vừa rồi, nếu hắn giết Phó Hồng Phi, chuyện này một khi truyền ra ngoài, sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Vì vậy, hắn phải tìm một nơi thích hợp để ra tay. Thực lực của Phó Hải kia quả thực rất mạnh, tuy chưa động thủ, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được khí thế của đối phương, tuyệt đối mạnh hơn bán bộ thánh cảnh bình thường không ít, thậm chí có thể còn mạnh hơn thanh niên mạnh ngắn, lão giả gầy gò mà hắn gặp trước đó. Nếu là trước đây, Lâm Tiêu có thể sẽ có chút kiêng dè, nhưng bây giờ, huyết mạch của hắn đã đột phá, thực lực tăng mạnh, Phó Hải này tuyệt không phải đối thủ của hắn. "Tiểu tử, chỉ biết chạy như rùa rụt cổ sao, có giỏi thì cùng chúng ta một trận." Phó Hồng Phi lạnh lùng quát. "Thiếu chủ, xem ta đây." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phó Hải chân đạp một cái, lao vút xuống dưới. "Bành!" Phó Hải ầm ầm đắp đất, mặt đất đầy những vết nứt dữ tợn. "Tiểu tử, ta xem ngươi còn chạy đi đâu." Liếc nhìn Lâm Tiêu phía trước, Phó Hải ánh mắt lạnh đi, khí tức toàn thân cổ động, một luồng khí tức màu vàng đất từ trong cơ thể hắn cuồng tuôn ra. Ngay sau đó, Phó Hải hai tay kết ấn, rồi mạnh mẽ ấn xuống đất. "Bành! Bành!" Trong nháy mắt, một luồng dao động năng lượng mạnh mẽ truyền ra, mặt đất liên tiếp nổ tung, từ dưới chân Phó Hải lan thẳng về phía trước. Trong chớp mắt, dao động đã truyền ra ngoài ngàn trượng, mặt đất ầm ầm vỡ nát. "Gào!" Trong đám bụi đất bay mù mịt, một con cự long ngưng tụ từ đá vụn phá đất mà ra, chặn đường đi của Lâm Tiêu, thân hình khổng lồ mạnh mẽ quét tới. "Thổ chi bản nguyên." Lâm Tiêu hai mắt híp lại, vội vàng chân đạp một cái, lùi về phía sau, tránh được đòn tấn công của thổ long. "Tiểu tử, ngươi không thoát được đâu, nhận mệnh đi." Phía sau, giọng nói lạnh như băng của Phó Hải nhanh chóng đến gần, trong nháy mắt đã đuổi kịp. Chương 3249, chiến Phó Hải chương 3249, chiến Phó Hải chính là nơi này đi. Lâm Tiêu quét mắt nhìn xung quanh, đây là một khu rừng núi, ngoài họ ra, cũng không có ai khác. Vốn dĩ hắn định ở nơi hẻo lánh hơn mới động thủ, nhưng đã đối phương đã đuổi kịp, thì cứ giải quyết ngay tại đây. "Ha ha, tiểu tử, không chạy được nữa rồi phải không? Nơi này chính là mộ của ngươi." Phó Hải khẽ miệng nết lên một đường cong lạnh như băng, trên người khí tức màu vàng đất lan ra. "Vút, vút." Lúc này, Phó Hồng Phi và mấy người khác đuổi đến, dừng lại ở ngoài mấy trăm trượng quan chiến. "Phó Hải, xử lý hắn cho ta." Phó Hồng Phi lạnh lùng quát, trong mắt sát khí lấp loáng. "Thiếu chủ yên tâm." Phó Hải đáp, "Ngươi tự tin như vậy, có thể giết được ta sao?" Lâm Tiêu lạnh nhạt liếc nhìn Phó Hải. "Không phải tự tin, mà là chắc chắn." Phó Hải khẽ miệng nết lên một tia hồ quang, "Đừng nói ta ước hiếp ngươi, ta sẽ nhường ngươi ba chiêu." "Ngươi chắc chứ?" "Đương nhiên, Phó Hải, ta nói một là một, hai là hai." Vút. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu chân đạp một cái, người kiếm hợp nhất, trực tiếp lao về phía Phó Hải. "Muốn đánh lén, quá ngây thơ rồi." Phó Hải cười lạnh một tiếng, khí tức toàn thân tuôn ra động, cùng với một trường của hắn đánh ra, thổ chi bản nguyên ngưng tụ, hình thành một thổ chi cự trường khổng lồ, ầm ầm lao về phía Lâm Tiêu. "Bành!" Một tiếng nổ vang, cự trường nổ tung, bụi đất bay tứ tung. Phó Hải sắc mặt không đổi, một trường kia chỉ là thăm dò mà thôi. Khoảnh khắc xuất trường, hắn hai tay cực nhanh kết ấn, thổ chi bản nguyên điên cuồng ngưng tụ, nén lại, hình thành một cây trường mâu dài trăm trượng. "Đại địa chi mâu." Phó Hải hai tay ấn về phía trước, thổ chi trường mâu bắn vút ra. Tuy là thổ chi trường mâu, nhưng sau khi được nén ở cường độ cao, cùng với nguyên khí ngưng kết, trường mâu này còn cứng hơn cả sắt thép, đi qua nơi nào, không gian đều bị phá vỡ, vật chất không gian lộ ra, thế không thể ngăn. "Chạm!" Lâm Tiêu khí tức bùng nổ, huyết mạch sôi trào, chém ra một kiếm. "Bành!" Một tiếng nổ vang, thổ chi trường mâu vỡ nát, đá vụn bay tứ tung, kinh khí bắn ra tứ phía, không gian rung chuyển dữ dội. "Thằng nhóc khá lắm, xem ra ta phải dùng thực lực thật rồi." Phó Hải ánh mắt lạnh đi, chân đạp một cái, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. So với bán bộ thánh cảnh bình thường, ưu thế của Phó Hải chính là nhục thân, tự nhiên phải cận chiến, hơn nữa xem tình hình, nếu cứ tấn công từ xa, chưa chắc đã hạ được đối phương. "Băng Sơn Liệt Địa Quyền!" Phó Hải hét lớn, khí tức bành trướng, áo bào bay phấp phới, chỉ thấy hắn năm ngón tay siết chặt, năng lượng màu vàng đất điên cuồng hội tụ, thế mạnh lực trầm, phản phất như một ngọn núi lớn bị nắm trong tay. Cùng với một quyền của hắn đánh ra, năng lượng cuồng bạo lập tức bùng nổ, hùng hùng hậu nặng, phản phất như từng ngọn núi lớn nghiền ép tới, áp lực mạnh mẽ khiến không gian vặn vẹo không ngừng. "Tiểu tử, lần này ngươi chết chắc rồi." Một bên, nhìn thấy sức mạnh và khí thế cuồng mãnh liệt bá đạo như vậy của Phó Hải, Phó Hồng Phi lộ ra nụ cười lạnh đắc ý, vốn dĩ hắn còn chưa nắm chắc hoàn toàn, nhưng bây giờ, hắn biết Phó Hải nhất định có thể giải quyết Lâm Tiêu, lần này không thể nào có sai sót nữa. "Tiểu tử, chịu chết đi." Phó Hải trong mắt lạnh mang lướt qua, một quyền này, hắn trực tiếp dùng toàn lực, cho dù là bán bộ thánh cảnh bình thường, cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi, Lâm Tiêu không chết cũng phải trọng thương. Quyền mang cuồng mãnh liệt ghế ngồi cuốn tới, khí thế hung hãn, bá đạo vô cùng, mà đối mặt với đòn tấn công kinh khủng này, Lâm Tiêu không tránh không né, huyết mạch chi lực trong cơ thể hoàn toàn phóng thích ra. "Ông!" Huyết mạch lấp lánh, kim quang sôi trào, Lâm Tiêu một đôi kim mâu tóe bắn ra ánh sáng rực rỡ, khí tức toàn thân tăng vọt, trên chiến thần chi ảnh, năm đạo mạch luân màu vàng rạng rỡ sinh huy, bá khí ngút trời. Cái gì? Huyết mạch đế cấp ngũ phẩm? Phó Hải đồng tử hơi co lại, không khỏi kinh hô, Phó Hồng Phi và những người khác cũng một mặt chấn kinh. Cho dù ở Thanh Vân đại lục, huyết mạch đế cấp cũng không phải dễ thấy. Trong ngũ đại thế lực, có lẽ có thể thấy một vài, nhưng đa số cũng là đế cấp tam phẩm trở xuống, hơn nữa nhị phẩm và nhất phẩm là nhiều, tam phẩm rất ít thấy, nếu lên cao hơn thì càng ít, có thể nói là phượng mao lân rác. Mà bây giờ, họ lại nhìn thấy huyết mạch đế cấp ngũ phẩm, sao có thể không chấn kinh? Toàn bộ Thanh Vân đại lục, sở hữu huyết mạch đế cấp ngũ phẩm, tuyệt đối một bàn tay cũng đến được. Cho dù là huyết mạch đế cấp ngũ phẩm, người vẫn phải chết. Sau khi chấn kinh, Phó Hải trong mắt bừng lên sát ý càng thêm lạnh lẽo. Hắn biết rõ huyết mạch đế cấp ngũ phẩm đại diện cho điều gì, không nói gì khác, chỉ riêng điểm này, đủ để đưa thân vào hàng thiên tiêu bậc một, hơn nữa là thiên tiêu đỉnh cấp nhất. Nếu các phương diện khác cũng có thiên phú, không chừng có thể trở thành yêu nghiệt trấn áp thời đại. Chương 3250, thần giai kiếm chương 3250, thần giai kiếm loại thiên tiêu này, một khi đã trưởng thành, năng lượng bùng nổ ra sẽ vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể chi phối cả cục diện đại lục. Phó Hải không ngờ rằng, đối phương lại là một yêu nghiệt cấp bậc đó. Nghĩ đến đây, Phó Hải đã quyết định, dù thế nào cũng phải giải quyết Lâm Tiêu, nếu không không chỉ hắn, mà ngay cả Phó gia cũng có thể đối mặt với hiểm nguy. Từ xưa đến nay, trên đại lục cũng không phải là chưa từng có những ví dụ như vậy. Điều duy nhất hắn may mắn là đối phương vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, trận chiến này, hắn vẫn có nắm chắc phần thắng rất lớn. Mà bên kia, trong mắt Phó Hồng Phi cũng tràn ngập sát khí vô tận, còn có cả sự đố kỵ, thiên phú cao thì sao, không có bối cảnh, chẳng phải vẫn sẽ chết trong tay ta sao? Chạm. Lâm Tiêu khí huyết sôi trào, chiến ý ngút trời, đón đỡ quyền mang, trực tiếp chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cuốn theo vô tận khí lãng, năng lượng điên cuồng càn quét ra xung quanh, không gian rung động không ngừng, gợn sóng kịch liệt như mặt nước. Phụt. Ngay sau đó, một bóng người hộc máu bay ngược ra ngoài. Không thể nào. Phó Hồng Phi trừng lớn hai mắt, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, chỉ vì người bay ra ngoài kia lại chính là Phó Hải. Trên mặt Phó Hải cũng đầy vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng, dưới tình huống toàn lực ứng phó, hắn không những không làm đối phương bị thương, ngược lại còn bị đánh trọng thương, một kiếm kia của đối phương sao có thể mạnh đến vậy? Bay ngược ra mấy trăm trượng, Phó Hải liên tục đạp chân xuống không trung, mỗi bước hạ xuống, không gian đều gợn lên một vòng sóng, sau hơn trăm bước mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi tột độ. Chỉ có chút thực lực này mà cũng muốn giết ta, thật được cười. Lâm Tiêu khẽ rung thanh trường kiếm, khóe miệng nết lên một đường cong như đang chế nhạo. Súc sinh, ta không tin không giết được ngươi. Phó Hải nhận lấy. Phó Hồng Phi từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, lửa giận ngút trời, tay vừa lật, một vệt sáng xuất hiện, sau đó trực tiếp ném về phía Phó Hải. Phó Hải vội vàng đưa tay ra đỡ, nắm chặt lấy vệt sáng. Ánh sáng từ từ tan đi, chỉ thấy đó là một thanh kiếm. Thanh trường kiếm màu xanh đen, trên thân khắc những đường vân uốn lượn, tựa như hình tia chớp, trên thân kiếm có những luồng điện nhỏ lở, phát ra tiếng xèo xèo. Từng vòng linh khí dao động từ thân kiếm khuyết tán ra, huyền diệu vô cùng, phản phất như hòa hợp với đất trời, mơ hồ có thể thấy một bóng sư tử đang lượn lờ xung quanh, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Đây là thần giai bảo kiếm. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Phó Hải, những dao động huyền diệu phát ra từ thân kiếm, cùng với bóng dáng khí linh ẩn hiện, đều cho thấy đây là một thanh thần giai kiếm. Ha ha, tiểu tử, coi như ngươi biết điều, có thể chết dưới thanh thần giai kiếm này, ngươi cũng không an. Phó Hồng Phi trong mắt lóe lên sắc khí, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc. Không thể không nói, hắn thật sự không ngờ, mới bao lâu không gặp, thực lực của Lâm Tiêu lại tăng mạnh, ngay cả Phó Hải cũng không phải là đối thủ. Hắn chưa từng thấy qua một kẻ yêu nghiệt như vậy, cứ qua một thời gian, thực lực lại đột phá mạnh mẽ, quả thực là một con quái vật, nếu cứ để hắn trưởng thành thì còn đến mức nào nữa. May mà hắn vẫn còn hậu thủ, chính là thanh thần giai kiếm lấy được từ trong hang động dưới lòng đất. Sau khi hắn gặp được Phó Hải, cả hai đã cùng nhau vào hang động dưới lòng đất tìm kiếm bảo khí. Vận may của họ không tệ, tuy có tổn thất một vài người, nhưng vẫn tìm thấy thần giai bảo khí sau một cánh cửa đá. Tuy nhiên, xung quanh bảo khí có thánh cảnh huyết ma canh giữ, may mà Phó Hồng Phi còn một món pháp bảo, đã nhốt được con thánh cảnh huyết ma đó, còn họ thì nhân cơ hội lấy đi bảo khí, chạy về mặt đất. Họ vừa mới ra ngoài, Phó Hồng Phi đã nhìn thấy Lâm Tiêu, và thế là có màn kịch vừa rồi. Thanh thần giai kiếm này, tuy là do Phó Hải lấy được, nhưng chắc chắn sẽ thuộc về Phó Hồng Phi. Thấy Phó Hải không địch lại, Phó Hồng Phi mới lấy ra thanh thần giai kiếm này. Thần giai bảo khí có tác dụng tăng cường chiến lực rất rõ rệt. Phó Hồng Phi tin rằng, có sự trợ giúp của thanh thần giai kiếm này, Phó Hải nhất định có thể giải quyết được Lâm Tiêu. Và ngay khoảnh khắc nhận được thần giai kiếm, Phó Hải cũng cảm nhận được sự tồn tại của khí linh trong kiếm, tuy không thể giao tiếp với khí linh, nhưng hắn vẫn cảm nhận được năng lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm. Dù Phó Hải không phải là kiếm tu, nhưng với tư cách là một võ giả, binh khí nào tự nhiên cũng biết dùng, huống hồ hắn chỉ mượn sức mạnh bên trong thanh thần giai kiếm này, chứ không nhất thiết phải thi triển kiếm pháp. "Tiểu tử, ngươi giỏi lắm, không ngờ ta đã đánh giá thấp ngươi, suýt chút nữa đã cắm trong tay ngươi." Phó Hải hai mắt híp lại, bắn ra những tia hàn ý, nhẹ nhàng vuốt ve thân thần giai kiếm, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, nếu trưởng thành, tương lai có lẽ sẽ tạo nên danh tiếng ở Thanh Vân đại lục. "Chỉ tiếc là, ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội, số phận đã định ngươi phải ngã xuống nơi này." Chương 3251, uy lực của Thiên Tỏa Huyết Trảm. Chương 3251, uy lực của Thiên Tỏa Huyết Trảm. Bất nói nhảm đi, giết hắn cho ta. Phó Hồng Phi gầm lên, sau mấy lần giao đấu, hắn đã nảy sinh một nỗi sợ hãi mơ hồ đối với Lâm Tiêu, thậm chí đối phương đã trở thành tâm ma của hắn. Thiên phú của đối phương quá đáng sợ, Lâm Tiêu không chết, lòng hắn không yên. "Tiểu tử, chịu chết đi." Phó Hải cũng không nói nhiều nữa, khí tức lại lần nữa bùng nổ, cổ tay khẽ rung, kiếm chỉ lên trời cao. Ông. Theo sau luồng nguyên khí rót vào, thần giai kiếm phát ra tiếng kiếm ngân trong trẻo, dòng điện trên thân kiếm đột ngột phình to, hóa thành những tia sét sắc bén. Ầm. Một tia sét kinh thiên phóng thẳng lên trời, khuấy động phong vân, không gian chấn động, kèm theo tiếng gầm kinh thiên động địa, một bóng sư tử mờ ảo từ trong kiếm lao ra, bay vút lên cao, rồi hòa vào trong tia sét. Uy năng thật mạnh, không hổ là thần giai kiếm, nếu có thể ký kết khế ước với khí linh, uy lực quả thực khó mà tưởng tượng. Lần đầu tiên sử dụng thần giai kiếm, Phó Hải đã bị năng lượng ẩn chứa trong kiếm làm chấn động. Dưới sự hỗ trợ của thanh kiếm này, chiến lực của hắn gần như có thể tăng gấp đôi. Và đây mới chỉ là một phần nhỏ của thần giai kiếm, chỉ khi được khí linh công nhận, ký kết khế ước với khí linh, mới có thể phát huy được sức mạnh thực sự của nó. Tuy nhiên, dù vậy, dùng để giải quyết đối phương cũng đã đủ rồi. Năng lượng bên trong thần giai kiếm không ngừng tuôn ra, những tia sét cuồng bạo phóng thẳng lên cao, như muốn xé toạc cả bầu trời. Cánh tay cầm kiếm của Phó Hải không ngừng run rẩy, gân xanh nổi lên, đó là do tia sét trên thân kiếm quá mạnh mẽ. Thần giai kiếm không phải ai cũng có thể nắm giữ, ngay cả Phó Hải với nhục thân cường hãn cũng vậy. Chính là lúc này, chịu chết đi. Cảm nhận được năng lượng trong thần giai kiếm đã được kích phát đến cực hạn, cơ thể Phó Hải cũng gần như đạt đến giới hạn chịu đựng, hắn hét lớn một tiếng, dốc toàn lực, vung một kiếm về phía trước. Ầm. Kèm theo một tiếng sư tử gầm kinh thiên, một luồng ánh sáng sấm sét mang theo uy thế vô song, mạnh mẽ tấn công ra, nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị tia sét xé toạc, mang theo thế sét đánh bạc quân. "Tiểu tử, ta xem ngươi đỡ thế nào." Phó Hải nở một nụ cười dữ tợn, dưới sự hỗ trợ của thần giai kiếm, uy lực của chiêu này mạnh hơn trước gấp đôi, cho dù Lâm Tiêu có thể đỡ được, không chết cũng phải trọng thương. "Vừa hay, lấy ngươi thử huyết mạch võ kỹ của ta." Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, chân đạp mạnh xuống đất, trực tiếp lao lên lên chiến. Ầm. Huyết mạch chi lực càng cuồng bạo hơn tuôn ra, điên cuồng càng quét, trong nháy mắt, không gian nơi Lâm Tiêu đứng như hóa thành một dòng sông vàng kim. Chạm. Lâm Tiêu phóng lên trời, hai tay nắm kiếm, đôi mắt vàng kim lấp lánh, trực tiếp chém một kiếm xuống. Cùng lúc đó, bóng dáng chiến thần sau lưng hắn cũng chém ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, cả dòng sông vàng kim sôi trào, bạo động, điên cuồng hội tụ trên lưỡi kiếm, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ huyết mạch chi lực đều dồn vào thân kiếm. Lúc này, thanh kiếm của Lâm Tiêu đã hoàn toàn bị huyết mạch chi lực nhấn chìm, như thể thứ hắn cầm trong tay không phải là kiếm, mà là một luồng ánh sáng vàng kim. Theo sau cú chém của Lâm Tiêu, một luồng ánh sáng vàng kim dài trăm mét đột ngột chém ra, như một vầng trăng khuyết lạnh lẽo, trên đường đi, kim quang bùng nổ, như sóng biển dữ dội, trực tiếp va chạm với tia sét. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, khí lãng cuồng bạo bùng nổ, sóng xung kích đáng sợ quét tán ra, tàn phá phạm vi mấy trăm trượng, ánh sáng xanh đen và vàng kim đan xen, va chạm, năng lượng vô tận của trào, gầm thét. Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng bao trùm cả một vùng trời đất, không gian như sắp sụp đổ. "Lùi, mau lùi." Phó Hồng Phi và những người khác sắc mặt biến đổi, đội vàng lùi về phía sau. Ở trung tâm cơn bão năng lượng kinh hoàng, tia sét và kim quang vẫn đang va chạm, nhưng tia sét chỉ bùng nổ trong chốc lát, còn phần cuối của kim quang vẫn nối liền với lưỡi kiếm của Lâm Tiêu, huyết mạch chi lực không ngừng tuôn ra, đổ vào kim quang, liên tục công kích tia sét. Trong hai hơi thở đầu tiên, tia sét còn có thể ngang tải ngang sức với kim quang, nhưng ngay sau đó, tình hình đột ngột thay đổi, dưới sự công kích điên cuồng của kim quang, tia sét nhanh chóng sụp đổ, ngày càng ít đi, từ trăm trượng ban đầu chỉ còn lại chưa đến một nửa. "Phá!" Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, lưỡi kiếm xoay tròn, đột ngột chém chéo về phía trước. Ầm. Phần tia sét còn lại trực tiếp bị kim quang đánh tan, uy thế của kim quang còn lại vẫn không giảm. "Cái gì?" Phó Hải sắc mặt đại biến, mắt gần như lồi ra, không thể ngờ rằng, một đòn tấn công dưới sự hỗ trợ của thần giai kiếm lại bị đối phương đánh tan, chẳng lẽ lúc giao đấu trước đó, đối phương hoàn toàn chưa dùng hết sức. Thấy kim quang đang lao tới, Phó Hải không kịp nghĩ nhiều, định chém ra một kiếm nữa. "Không ổn." Ngay lúc này, Phó Hải chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, túi đầu nhìn, tia sét trên thần giai kiếm đang lượn lờ, truyền đến cánh tay, cơ thể hắn, khiến cánh tay hắn trong chốc lát mất đi cảm giác. Rõ ràng, với thực lực của hắn, vẫn còn rất khó để điều khiển thần giai kiếm. Chương 3252, giết chết Phó Hải. Chương 3252, giết chết Phó Hải, chém cho ta. Tình thế nguy cấp, Phó Hải cắn răng, đổi tay kia nắm lấy chuôi kiếm, trực tiếp chém về phía trước. Kiếm chiêu trước đó là một đòn tấn công tích tụ toàn lực của Phó Hải, nhưng kiếm chiêu này lại là một đòn phản công nội vàng, uy lực tự nhiên giảm đi rất nhiều. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, kinh khí nổ tung, năng lượng của trảo, không gian chấn động. Bịch. Thân hình Phó Hải rung lên, trực tiếp bay ngược ra ngoài, khóe miệng dỉ máu. Thiên tỏa huyết trảm. Ngay lúc này, kiếm thứ hai của Lâm Tiêu đã chém tới, kim quang dài mấy trăm trượng lao tới, như sóng biển sôi trào, thanh thế kinh người. "Chặn lại cho ta." Phó Hải sắc mặt âm trầm vô cùng, cắn răng nắm quyền, định xuất kiếm lần nữa. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy cánh tay lại truyền đến một cảm giác tê dại, vội vàng muốn đổi sang cánh tay kia. Gầm. Đột nhiên, từ trong thần giai kiếm truyền ra những tiếng gầm giận dữ, tia sét trên thân kiếm nhảy múa, lại đang chống cự lại nguyên khí của Phó Hải. Rõ ràng, sau khi Phó Hải liên tiếp tung ra hai kiếm, hắn vẫn chưa được khí linh công nhận. Chỉ là một thanh kiếm, mà cũng dám phản kháng. Phó Hải giận dữ quát, tay kia cương ép nắm lấy chuôi kiếm, đang định ra tay, tia sét trên thân kiếm lại đột nhiên tan biến, linh khí dao động cũng không còn. "Chết tiệt." Phó Hải nhíu mày, thấy nguy cơ cận kề, hắn đành phải từ bỏ thần giai kiếm, dốc toàn lực tung ra từng đạo trường ấn. Từng đạo thổ chi trường ấn tấn công ra, gầm thét, hóa thành những con thổ chi cự long, gào thét lao ra. Nhưng dưới sự công kích của kim quang, thổ chi cự long vừa chạm vào đã vỡ nát, không hề có sức chống cự. Phó Hải nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nổi lên tơ máu, không còn đường lui, chỉ có thể dốc hết sức ra tay, nhưng dưới sự hỗ trợ của thần giai kiếm hắn còn không đỡ nổi, huống hồ là bây giờ. ầm ầm, một loạt tiếng nổ vang lên, kim quang như trẻ tre nghiền nát mọi đòn tấn công của Phó Hải, trong chớp mắt đã đến trước mặt Phó Hải. Không, Phó Hải phát ra tiếng gầm tuyệt vọng, quay người định chạy trốn, nhưng đã bị kim quang nhấn chìm, thủy diệt thành hư vô. Vút, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, thu lấy nạp giới của Phó Hải và thanh thần giai kiếm, nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó mấy trăm trượng, Phó Hồng Phi ngây người, đờ đẫn nhìn về phía trước, lẩm bẩm như người mất hồn, không thể nào, điều này không thể nào. Phó Hồng Phi làm sao cũng không ngờ rằng, dưới sự gia trì của thần giai kiếm, Phó Hải lại không phải là đối thủ của Lâm Tiêu. Bản thân thực lực của Phó Hải đã vượt trên bán bộ thánh cảnh, mạnh hơn nhiều so với bán bộ thánh cảnh thông thường, cộng thêm thần giai kiếm, thực lực của hắn không dám nói là gần thánh cảnh, nhưng ít nhất cũng có 3 năm phần thực lực của thánh cảnh. Dù vậy, vẫn không thể cản được Lâm Tiêu, khó mà tưởng tượng được thực lực của Lâm Tiêu đã đạt đến mức độ nào. Lần trước, Lâm Tiêu một kiếm giết chết cao thủ bán bộ thánh cảnh của Phó gia, Phó Hồng Phi đã vô cùng kinh ngạc, có chút khó chấp nhận, thậm chí còn nảy sinh bóng ma tâm lý với Lâm Tiêu. Lần này vốn nghĩ có thể mượn tay Phó Hải để giải quyết Lâm Tiêu, loại bỏ tâm ma, ai ngờ Lâm Tiêu lại một lần nữa đảo lộn thế giới quan của hắn. Lúc này, tâm ma của Phó Hồng Phi không những không được loại bỏ, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn không thể chấp nhận, hết lần này đến lần khác thất bại, trước đây những thiên tài đắc tội với hắn, dù họ có tài năng kinh thiên động địa đến đâu, cuối cùng cũng chết trong tay hắn. Nhưng lần này, hắn dường như đang đối mặt với một con quái vật có thực lực không bao giờ có giới hạn. Phó Hồng Phi lần đầu tiên cảm thấy một sự tuyệt vọng từ tận đáy lòng, một nỗi sợ hãi từ trong tâm can. "Thiếu chủ, mau đi, mau đi." Bên cạnh, mấy người của Phó gia la lên. Phó Hồng Phi lúc này mới bừng tỉnh, thấy Lâm Tiêu từng bước đi tới, cơ thể hắn không khỏi run lên, suýt chút nữa ngã quỵ, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. "Phó Hồng Phi, ngươi 3 lần 7 lượt muốn trừ khử ta, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Vốn dĩ, ngươi và ta không có thủ án, nhưng ngươi lại một lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta bây giờ đang ở đây, sao nào, ngươi sợ rồi hả?" Lâm Tiêu cầm kiếm đi về phía Phó Hồng Phi, trong mắt sát ý lạnh lùng. Phó Hồng Phi này suýt nữa đã hại chết Tiểu Bạch và Mạc Mạc, nhiều lần muốn trừ khử hắn, Lâm Tiêu đã sớm muốn tính sổ món nợ này rồi. "Ngươi, ngươi đừng qua đây." Phó Hồng Phi sợ hãi lùi lại liên tục, hai chân mềm nhũn, phải có hai thuộc hạ dịu mới không ngã. Hai thuộc hạ đó cũng đầy vẻ sợ hãi, nếu không phải vì thân phận của Phó Hồng Phi, họ đã sớm bỏ chạy rồi. "Đừng, đừng giết ta, ngươi, ngươi muốn gì ta đều có thể đáp ứng ngươi." Thấy Lâm Tiêu đến gần, Phó Hồng Phi vội vàng nói, giọng nói còn mang theo tiếng khóc, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo, ngang ngược như trước. Chương 3253, tự gây nghiệp. Chương 3253, tự gây nghiệp. "Ngươi cái gì cũng có thể đáp ứng ta. Tất nhiên, chỉ cần ngươi nói ra được, với tài lực của Phó gia ta, đều có thể làm được, thanh thần giai kiếm này cũng có thể tặng cho ngươi." Nghe lời của Lâm Tiêu, Phó Hồng Phi tưởng có hy vọng, mắt sáng lên, vội vàng nói: "Tốt, không cần khách sáo, vậy ta muốn mạng của ngươi." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, Phó Hồng Phi này mấy lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, sao hắn có thể tha cho đối phương? Hắn chắc chắn 100%, chỉ cần Phó Hồng Phi không chết, nhất định sẽ tìm mọi cách báo thù. Đối phó với loại người này, phải diệt cỏ tận gốc. "Đừng, đừng giết ta, nếu ngươi dám động đến ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi, Phó gia cũng sẽ không tha cho ngươi." Phó Hồng Phi gầm lên, giọng nói run rẩy: "Cha ta quen biết với phó môn chủ của Tiên Kiếm Sơn. Giết ngươi rồi, ai biết là do ta làm." Lâm Tiêu lạnh lùng cười, một câu nói khiến Phó Hồng Phi mặt xám như tro. "Không, đừng, chặn hắn lại, chặn hắn lại." Phó Hồng Phi gào thét, đẩy hai người bên cạnh ra phía trước, còn mình thì quay người bỏ chạy. Chỉ tiếc, đây không phải là 2 lần trước, hắn có thể dựa vào thuộc hạ câu giờ để trốn thoát. Phập, phập. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp lướt qua giữa hai người. Hai người đó cũng đều có thực lực bán bộ thánh cảnh, nhưng lại không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt bị kiếm quang chém làm 2 nửa. "Cứu mạng, cứu mạng a." Phó Hồng Phi gầm lên, chạy trốn về phía xa, nhưng ngay sau đó, một luồng sát khí lạnh lẽo khóa chặt lấy hắn, khiến Phó Hồng Phi sắc mặt đại biến. Xoẹt. Một đạo kiếm quang chém tới cực nhanh, nhanh như chớp, sắc bén vô cùng. Trong khoảnh khắc, cảm giác tử vong ập đến, Phó Hồng Phi không thể tránh né, vội vàng quay người, chỉ thấy một đạo kiếm quang đang phóng đại cực nhanh trong đồng tử của hắn. Phập. Phó Hồng Phi còn chưa kịp ra tay, đã bị kiếm quang lấy đi đầu lâu, máu tươi văng khắp nơi. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Phó Hồng Phi hồi tưởng lại ân oán với Lâm Tiêu. Vốn dĩ, hắn và Lâm Tiêu không có bất kỳ mâu thuẫn nào, chỉ vì ở giao dịch đại điện, Liễu Nhược Hy và Lâm Tiêu có chút thân mật mà ghét thị, sau đó chủ động khiêu khích đối phương, kết quả lại thua đậm trong vụ đổ thạch, từ đó ôm hận trong lòng, nảy sinh sát ý với Lâm Tiêu. Trong bí cảnh này, hắn vốn tưởng đây là một cơ hội tốt để giải quyết Lâm Tiêu, lại không ngờ rằng, nơi này lại trở thành mộ chôn của chính hắn. Lúc này, Phó Hồng Phi vô cùng hối hận, hắn không nên trêu chọc Lâm Tiêu, không nên trêu chọc một con quái vật như vậy. Trước đây, những người đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt đẹp, hắn thật sự không ngờ, Lâm Tiêu lại là ngoại lệ. Đây có lẽ chính là đa hành bất nghĩa tất tự đánh chết. Thu lấy nạp giới của Phó Hồng Phi, Lâm Tiêu chân đạp mạnh, rời khỏi nơi này. Nhưng Lâm Tiêu vừa đi khỏi, một nhóm người đã xuất hiện ở đây. Nhìn về hướng Lâm Tiêu rời đi, người đứng đầu, một thanh niên mập mạp, hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ, trong số các đệ tử Tiên Kiếm Sơn được phái vào bí cảnh lần này, lại có người có thực lực như vậy. "Phùng Thiên, ngươi thấy thế nào?" Thanh niên mập mạp nhìn sang người bên cạnh. Người này tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, có thể gọi là yêu nghiệt. Thực lực của Phó Hải kia tuyệt đối không dưới ta, phối hợp với thần giai bảo khí mà vẫn bại trận. Nếu ta đối đầu với người này, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. E rằng Phó Hồng Phi cũng không ngờ mình lại lật thuyền trong mương. Phùng Thiên lắc đầu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi nhướng mày, tuy nhiên, ta lại không ngờ, tên nhóc đó lại dám giết cả Phó Hồng Phi. Cũng không có gì lạ, nếu ta có thực lực như vậy, bị Phó Hồng Phi truy sát, trong tình huống không có ai xung quanh, ta cũng sẽ làm vậy. Nhưng đáng tiếc, e rằng hắn không ngờ, tất cả những điều này đều bị chúng ta nhìn thấy. Thanh niên mập mạp khỏe miệng gãy nếp, trong mắt lóe lên một tia gian xảo, tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng, ít nhất cũng là thiên kiêu bậc nhất. Chỉ tiếc là, sắp phải đối mặt với tai họa diệt vong. Phùng thiếu, ý của ngài là, trong tứ đại gia tộc chúng ta, Vương gia thế lực lớn nhất, ba gia tộc còn lại ngang tài ngang sức, kiểm chế lẫn nhau. Nhưng những năm gần đây, Phó gia phát triển mạnh mẽ, đã vượt qua Phùng gia ta và Đường gia, có xu thế bởi kịp Vương gia. Hơn nữa, Phó gia và Tiên Kiếm Sơn luôn có quan hệ tốt đẹp, một số con cháu còn gia nhập Tiên Kiếm Sơn, Phó Hồng Phi này cũng là một trong số đó. Nói rồi, thanh niên mập mạp híp mắt lại, cứ tiếp tục như vậy, sẽ không có lợi cho Phùng gia chúng ta. Đặc biệt là mấy năm nay, tay của Phó gia vươn rất dài, ngay cả địa bàn của Phùng gia ta cũng dám dòng nó. Nếu để Phó gia tiếp tục lớn mạnh, sẽ không phải là chuyện tốt cho Phùng gia ta, đặc biệt là Phó gia còn có Tiên Kiếm Sơn chống lưng. Chương 3254, Lôi sư kiếm chương 3254, Lôi sư kiếm chẳng lẽ, thiếu chủ, ngài muốn? Không sai, nếu chúng ta truyền tin này ra ngoài, nói rằng đệ tử Tiên Kiếm Sơn đã giết chết thiếu chủ của Phó gia, ngươi đoán xem, quan hệ giữa Tiên Kiếm Sơn và Phó gia sẽ ra sao? Thanh niên mập mạp nhếch mép cười lạnh, đến lúc đó, lão già Phó Thiên Hào kia chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến Tiên Kiếm Sơn đòi người. Nếu Tiên Kiếm Sơn không giao người, quan hệ hai bên chắc chắn sẽ rạn nứt. Khi đó, Phùng gia ta sẽ liên hợp với Vương gia và Đường gia, cùng nhau đối phó với Phó gia. Tin rằng Vương gia cũng không muốn bị Phó gia đuổi kịp. Không có chỗ dựa là Tiên Kiếm Sơn, ba nhà chúng ta cũng không cần phải e dè gì nữa. Vậy nếu Tiên Kiếm Sơn giao người thì sao? Phùng Tiên nói, nếu giao người, mất đi một thiên tài tuyệt thế như vậy, đối với Tiên Kiếm Sơn cũng là một tổn thất lớn. Dù quan hệ giữa Tiên Kiếm Sơn và Phùng gia không rạn nứt, cũng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, người của Tiên Kiếm Sơn đã giết con trai của Phó Thiên Hào, dù sao đi nữa, đây là sự thật, quan hệ hai bên chắc chắn khó mà trở lại như xưa. Đến lúc đó, chúng ta vẫn có cơ hội. Thanh niên mập mạp nói, Phùng thiếu kế sách hay, chỉ cần chúng ta truyền tin ra ngoài, quan hệ giữa Tiên Kiếm Sơn và Phó gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Phùng Thiên gật đầu. Chỉ tiếc là, thanh thần giai kiếm kia, chúng ta không lấy được rồi. Thanh niên mập mạp khẽ thở dài, trên mặt lóe lên vẻ thất vọng và đố kỵ. Tuổi còn trẻ đã có thiên phú và thực lực như vậy, hơn nữa tuổi của đối phương cũng sàn sàn hắn, khó tránh khỏi khiến người ta ghét tị, và thanh thần giai kiếm kia cũng rơi vào tay đối phương. Nhóm người của họ cũng đã đi một vòng trong hang động dưới lòng đất, tuy cũng phát hiện ra thần giai bảo khí, nhưng tiếc là có hai vị thánh cảnh huyết ma canh giữ. May mà cao thủ của Tiên Kiếm Sơn cũng ở đó, họ liên thủ mới thoát ra được một cách nguy hiểm, chỉ là không thu được gì, lại còn tổn thất không ít người. Tuy nhiên, thanh niên mập mạp nghĩ lại, tuy đối phương thiên phú dị bẩm, lại có được thần giai kiếm, nhưng hắn đã giết Phó Hồng Phi, Phó gia chắc chắn sẽ không tha cho hắn, sớm muộn gì cũng sẽ ngã xuống. Nghĩ đến đây, trong lòng thanh niên mập mạp cũng cân bằng hơn nhiều. Vút, giải quyết xong đám người Phó Hồng Phi, Lâm Tiêu Phi nhanh một mạch, sau mấy trăm dặm, dừng lại trong một khu rừng hẻo lánh. Thần giai kiếm. Vừa dừng lại, Lâm Tiêu đã vội vàng lấy ra thanh thần giai kiếm kia. Xèo xèo xèo. Trên thân kiếm có dòng điện lờ lờ, phát ra những tiếng động nhỏ, như thể kiếm đang ngân vang. Không ngờ lại có được một món thần giai bảo khí nữa, lại còn là một thanh kiếm. Lâm Tiêu cẩn thận quan sát thanh kiếm này, trong mắt lóe lên tinh quang. Nguyên khí rót vào, kèm theo một tiếng sư tử gầm trầm thấp, dòng điện trên thân kiếm tức thì bùng nổ, hóa thành những tia sét sắc bén, bao phủ khắp thân kiếm, càn quét xung quanh. Lực lượng sấm sét thật khủng khiếp. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, cơ bắp run rẩy, vội vàng ngừng chuyển nguyên khí, tia sét trên thân kiếm mới tan biến, còn xung quanh, cây cỏ trong phạm vi trăm trượng đã cháy đen một mảng. Không hổ là thần giai kiếm, uy lực ẩn chứa thật kinh người, với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa thể sử dụng, cũng không thể kích phát được sức mạnh thực sự. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm, ánh mắt liên tục lóe lên. Phó Hải tuy không phải là kiếm tu, nhưng nhờ vào sức mạnh của thanh kiếm này, thực lực đã tăng gấp đôi, có thể thấy uy lực của thanh kiếm này mạnh đến mức nào. Nếu có thể khống chế được nó, tương lai chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Thanh thần binh này toàn thân màu xanh đen, trên thân khắc những đường vân như tia chớp, chỉ cần kích hoạt nhẹ là có thể tóe phát ra sức mạnh sấm sét kinh người, còn có tiếng sư tử gầm, hẳn là khí linh. Hay là cứ gọi nó là Lôi sư kiếm đi. Lâm Tiêu tự gật đầu, thu Lôi sư kiếm vào nạp giới. Ngay cả với cường độ nhục thân của Phó Hải mà còn không thể điều khiển được Lôi sư kiếm này, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không được. Đợi hắn đột phá thánh cảnh, rồi sẽ tìm cách khống chế thanh kiếm này. Ngoài Lôi sư kiếm, Lâm Tiêu còn nhận được một món thần giai bảo khí khác, đó là một đôi cánh. Ánh sáng lóe lên, đôi cánh xuất hiện trước mặt. Lâm Tiêu cẩn thận quan sát đôi cánh này. Đôi cánh này hẳn là được cấu tạo từ một loại vật liệu đặc biệt nào đó, còn cứng hơn cả nguyên thiết, sờ vào lạnh buốt, mép cánh sắc như dao. Loại bảo khí này đúng là chưa từng thấy qua, hẳn không phải là binh khí, giống như một loại trang bị giáp trụ. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, tâm thần khẽ động, rót nguyên khí vào trong đó. Như tiếng cơ quan được mở ra, đôi cánh vốn đang khép chặt đột nhiên mở ra, tỏa ra ánh sáng màu xanh lộng lẫy, ánh sáng lưu chuyển, những chiếc vảy trên cánh từ từ phe phẩy, như thể sống lại. Kèm theo một tiếng kêu dài sắc nhọn, một bóng chim màu xanh nhạt mờ ảo khổng lồ bay vút lên, biến mất giữa không trung. Đó là khí linh sao? Khí linh loài chim. Nhìn bóng chim biến mất, Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ. Chương 3255, nâng cao nhục thân. Chương 3255, nâng cao nhục thân. Kệ đi, thử trước đã. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, điều khiển đôi cánh đáp xuống sau lưng. Vài tiếng va chạm kim loại giòn tan vang lên, đôi cánh đã cố định sau lưng Lâm Tiêu. Bịch. Lâm Tiêu chân đạp mạnh xuống đất, phóng lên trời. Xoẹt. Tiếng xe gió dồn dập vang lên, trong nháy mắt, Lâm Tiêu đã ở độ cao hàng nghìn trượng. Nhanh quá. Lâm Tiêu không khỏi mở to mắt, tốc độ cực hạn của hắn, một hơi thở cũng chỉ được 500 trượng, đôi cánh này đã giúp tốc độ của hắn tăng gấp đôi. Hơn nữa, vừa rồi hắn chỉ nhảy vừa một cái, nhiều nhất chỉ đạt 6-7 phần tốc độ đỉnh cao mà thôi. Không hổ là thần giai bảo khí. Lâm Tiêu trong mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, tán thưởng, hắn rất rõ điều này có ý nghĩa gì. Với tốc độ hiện tại của hắn, dù đối mặt với thánh cảnh võ giả cũng hoàn toàn không sợ. Tất nhiên, với uy lực của thiên tỏa huyết trạm, hắn đủ sức đối phó với thánh cảnh nhất trọng võ giả, nhưng tiêu hao quá lớn. Lúc giao đấu với Phó Hải, chỉ dùng 2 lần đã tiêu hao hơn một nửa nguyên khí và huyết mạch chi lực, với tình trạng hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ có thể phóng ra 3 lần. Tuy nhiên, có đôi thần giai cánh này gia trì, hắn hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế tốc độ để chống lại thánh cảnh nhất trọng võ giả, thậm chí có cơ hội giết chết đối phương, dù đánh không lại cũng hoàn toàn có thể bỏ chạy. Đôi cánh này còn có thể tùy ý thay đổi kích thước. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, tâm niệm vừa khởi, chỉ thấy đôi cánh tỏa sáng, lớn gấp 3 lần, còn to hơn cả thân hình hắn. Choang. Hai cánh đột ngột khép lại, bao bọc Lâm Tiêu bên trong, còn có thể dùng để phòng ngự. Thần giai bảo khí này công thủ toàn diện, quả thực hiếm có. Nhưng tiêu hao nguyên khí cũng không nhỏ, ước chừng với lượng nguyên khí dự trữ của ta, nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong 10 phút. Lâm Tiêu lẩm bẩm, nhưng hắn có không ít cực phẩm nguyên thạch, có thể bổ sung bất cứ lúc nào, cực phẩm nguyên thạch về cơ bản không cần luyện hóa, rất nhanh có thể bổ sung vào cơ thể. Không hổ là thần giai bảo khí, dù là lôi sư kiếm hay đôi cánh này, ta đều chưa khống chế được chúng. Dù vậy, sức mạnh ẩn chứa trong đó đã rất mạnh. Nếu có thể được khí linh công nhận, khống chế được chúng, khó mà tưởng tượng sẽ mạnh đến mức nào. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, bay lượn vài vòng ở tầm thấp rồi đáp xuống mặt đất, thu đôi cánh vào nạp giới. Hai món thần giai bảo khí đã tìm hiểu gần xong, tiếp theo là chuyện về thiên tỏa huyết trạm. Lần đầu tiên thi triển thiên tỏa huyết trạm, ngay cả Phó Hải mượn sức thần giai kiếm cũng không đỡ nổi, chiêu này uy lực quả thực mạnh mẽ. Nhưng hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy được 3 phần uy lực. Lâm Tiêu hồi tưởng lại cảnh thi triển thiên tỏa huyết trạm trước đó, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiêu này mạnh thì mạnh, nhưng tiêu hao năng lượng cũng thực sự rất lớn. Hơn nữa, áp lực lên nhục thân cũng rất lớn. Lâm Tiêu cởi áo ra, chỉ thấy trên cánh tay, ngực và các bộ phận khác đều xuất hiện những vết nứt, máu tươi không ngừng rỉ ra. Đặc biệt là cánh tay, cơ bắp của Lâm Tiêu bây giờ vẫn còn run rẩy, đây không chỉ là ảnh hưởng của lôi sư kiếm, mà chủ yếu là kết quả của việc thi triển thiên tỏa huyết trạm trước đó. Uy lực của thiên tỏa huyết trạm tuy mạnh, nhưng bùng nổ năng lượng mạnh mẽ như vậy trong chốc lát cũng sẽ gây ra xung kích cho chính mình. Với cường độ nhục thân của Lâm Tiêu, dù chỉ dùng 2 lần cũng đã có chút không chịu nổi, đặc biệt là cánh tay. Lâm Tiêu không hề nghi ngờ, nếu hắn dùng thêm vài lần thiên tỏa huyết trạm nữa, nội tạng cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Việc cấp bách bây giờ là phải nâng cao cường độ nhục thân. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lấy ra toàn bộ linh thảo thu thập được trong những ngày qua, trong đó có không ít linh thảo cao cấp, còn có bán thánh thảo và 1-2 cây thánh thảo. Có những linh thảo này, luyện hóa chúng, nhục thân của Lâm Tiêu đạt đến linh thể bắt trọng, thậm chí cửu trọng cũng không thành vấn đề. Tâm niệm vừa khởi, Lâm Tiêu đến trước một ngọn núi, đào một đường hầm, đi vào bên trong ngọn núi, che giấu đường hầm rồi vào hắc tháp tu luyện. Cùng lúc đó, tin tức Lâm Tiêu giết chết Phó Hồng Phi, đoạt đi thần giai bảo khí, nhanh chóng lan truyền khắp bí cảnh. Trong chốc lát, cả bí cảnh, hơn 90% võ giả đều đang tìm kiếm Lâm Tiêu. Trong số 90% võ giả này, ngoài người của Phó gia muốn báo thủ, những người khác tự nhiên là vì thần giai bảo khí. Mà lúc này, Lâm Tiêu vẫn đang tu luyện trong hắc tháp, hoàn toàn không hay biết gì. Rất nhanh, 6 ngày đã trôi qua, hơn một nửa số linh thảo đã được luyện hóa, trong đó có 2 cây bản thánh thảo, 1 cây thánh thảo. Luyện hóa nhiều linh thảo như vậy, nhục thân của ta cuối cùng đã đạt đến linh thể bắt trọng. Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, nắm chặt tay, cơ bắp trên người lập tức căng cứng, đường nét rõ ràng, một luồng sức mạnh cường đại đang ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chương 3256, chiến thánh cảnh huyết ma. Chương 3256, chiến thánh cảnh huyết ma. Lúc này, Lâm Tiêu cảm thấy thể chất đã tăng lên một bậc, dù là sức mạnh hay phòng ngự, bao gồm cả cảm giác, hiệu quả của những linh thảo này đã vượt xa dự kiến của hắn. Nhục thân được nâng cao, vết thương cũng đã lành lại. Với cường độ nhục thân hiện tại của ta, liên tục thi triển 10 lần thiên tỏa huyết trạm cũng không thành vấn đề. Bí cảnh cũng sắp đóng lại rồi, nên ra ngoài thôi. Đợi ra ngoài, sẽ luyện hóa nốt số linh thảo còn lại, nếu may mắn, có thể đạt đến linh thể cửu trọng. Lâm Tiêu vươn vai, thở ra một hơi, rời khỏi hắc tháp. Trong tháp 6 ngày, bên ngoài đã qua 3 ngày. Bịch. Vách núi vỡ tan, Lâm Tiêu lao ra, bay về phía xa. Vút. Lâm Tiêu vừa bay được vài phút, phía bên phải đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Liếc mắt nhìn, chỉ thấy một bóng người đang lao nhanh về phía này, khi nhìn rõ bóng người đó, Lâm Tiêu lập tức híp mắt lại. Đó là một thanh niên mặc áo bào đen, nhìn trang phục, rõ ràng là người của Thiên Ma Thần Tông, chính là người mà Lâm Tiêu đã gặp trong hang động dưới lòng đất cách đây không lâu. Tuy nhiên, lúc này chỉ có một mình thanh niên áo bào đen, không có đồng bạn nào khác, và trên mặt hắn đầy vẻ hoảng sợ, thỉnh thoảng lại quay đầu lại, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo hắn. Gầm. Tiếng gầm trầm thấp vang lên, một luồng huyết quang từ xa lao tới, trong chớp mắt đã đến gần đây. Huyết ma. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nếu là huyết ma bình thường, chắc chắn sẽ không khiến hắn có phản ứng như vậy, nhưng con huyết ma này, uy áp tỏa ra từ trên người nó, rõ ràng là thánh cảnh. Xong rồi, cảm nhận được huyết ma đến gần, thanh niên áo bào đen lòng lạnh đi, vẻ kinh hãi trên mặt càng đậm, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Nhưng một hơi thở sau, huyết ma đã đuổi kịp sau lưng hắn, trong tiếng gầm thét, vung ra một chảo. Không, thanh niên áo bào đen tuyệt vọng la lên. Xoẹt. Ngay lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang chém tới, trực tiếp va chạm với chảo mang. Ầm. Một tiếng nổ vang, năng lượng của chảo, kinh khí nổ tung, chảo mang và kiếm quang đều vỡ nát. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, thanh niên áo bào đen bị chấn bay ra ngoài, trong lúc kinh ngạc, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu. Là hắn. Thanh niên áo bào đen lộ vẻ kinh ngạc. Gầm. Huyết ma gầm giận dữ, bị Lâm Tiêu phá hỏng chuyện tốt, liền chuyển mục tiêu sang hắn, lao tới tấn công. Chạm. Lâm Tiêu trực tiếp lao lên lên chiến, chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ vang, kiếm quang vỡ nát, Lâm Tiêu thân hình chấn động, lùi nhanh về phía sau. Gầm. Huyết ma thừa thế xông lên, khí thế hung hãn, móng vuốt sắc bén xé rách không gian. Thiên tỏa huyết chạm. Lâm Tiêu huyết mạch sôi trào, dốc toàn lực, chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, khí lãng vô tận bùng nổ, năng lượng điên cuồng càn quét, không gian rung chuyển không ngừng. Thanh niên áo bào đen vội vàng bay nhanh về phía xa, nhưng vẫn chậm một bước, bị kinh khí lan tới đánh bay, lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, đầy kinh ngạc nhìn về phía chiến trường. Lùi lùi lùi. Lâm Tiêu thân hình chấn động, lùi lại liên tục, còn bên kia, huyết ma cũng trong tình trạng tương tự. Với thực lực hiện tại của ta, nếu đối đầu trực diện, chỉ có thể hòa với huyết ma thánh cảnh nhất trọng. Nếu muốn giết nó, xem ra phải mượn đến món bảo khí kia rồi. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên. Thực tế, Lâm Tiêu với tu vi nguyên thần cảnh bắt trọng, giao đấu với thánh cảnh nhất trọng mà không hề thua kém, đã là cực kỳ hiếm có. Nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm chấn động cả đại lục. Có khả năng vượt cấp chiến đấu như vậy, tuyệt đối đủ để được gọi là thiên kiêu trấn áp thời đại, và trong số tất cả các thiên kiêu trấn áp thời đại, cũng tuyệt đối là người nổi bật. Gầm. Huyết ma gầm dài, trong mắt lửa giận và sát ý bùng cháy, chân đạp mạnh xuống đất, hóa thành một luồng huyết quang, xé rách không gian, đột ngột lao về phía Lâm Tiêu. Vút. Lâm Tiêu chân đạp mạnh, lùi nhanh về phía sau, cùng lúc đó, hắn lật tay, một đôi cánh xuất hiện, vung ra sau lưng. Lâm Tiêu lùi lại, đôi cánh thuận thế cố định sau lưng, ngay khoảnh khắc nguyên khí rót vào, đôi cánh tỏa sáng, ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Kèm theo một tiếng kêu dài sắc nhọn, một bóng chim màu xanh mờ ảo bay vút lên, tan biến không thấy. Gầm. Thấy huyết ma đến gần, Lâm Tiêu chân đạp mạnh xuống đất, phóng lên trời. Vút. Lâm Tiêu hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, gần như trong chớp mắt đã bay lên độ cao nghìn trượng. Gầm. Huyết ma gầm dài, ngẩng đầu lạnh lùng liếc Lâm Tiêu một cái, trực tiếp đuổi theo, vung một chảo lên trên. Vút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, tức thì biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở cách đó nghìn trượng, tránh được cú chảo này. Gầm. Huyết ma gầm giận dữ, khóa chặt vị trí của Lâm Tiêu, lại lần nữa lao tới. Nhờ vào sự tăng tốc của bảo khí, Lâm Tiêu bay lượn cực nhanh trên không, tốc độ nhanh đến mức thánh cảnh huyết ma hoàn toàn không đuổi kịp, không thể tấn công được hắn. Trong chốc lát, xung quanh thánh cảnh huyết ma, đâu đâu cũng là những luồng ánh sáng màu xanh, khiến người ta hoa mắt. Huyết ma không ngừng quay người, ngoái đầu, nhưng vẫn không thể khóa được vị trí của Lâm Tiêu. Chương 3257, giết chết thánh cảnh. Chương 3257, giết chết thánh cảnh. Hút. Chính là lúc này, đột nhiên, Lâm Tiêu xuất hiện sau lưng huyết ma, huyết mạch gào thét, kim quang sôi trào, chém một kiếm xuống. Ầm. Không gian phía trước tức thì bật mèo, một luồng kim quang xé rách không gian bay đi, trên đường đi bùng nổ, khí thế kinh thiên. Gầm. Huyết ma phản ứng rất nhanh, khi kim quang tấn công đến nửa đường, nó đột ngột quay người, tung ra một chảo. Vút. Ngay lúc này, Lâm Tiêu đã biến mất không thấy, lại xuất hiện ở phía sau bên kia của huyết ma, tương tự, lại là một chiêu thiên tỏa huyết trảm. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, khí lãng cuồng bạo bùng nổ, năng lượng như thủy triều, quần quần cắn quét, không gian rung chuyển dữ dội. Thân hình huyết ma chấn động, lùi lại liên tục. Nhưng ngay lúc này, chiêu thiên tỏa huyết trảm thứ hai đã đến. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, khí lãng bành trướng bùng lên, kinh khí điên cuồng cắn quét, không gian run rẩy. Đùng. Một bóng người rơi mạnh xuống đất, mặt đất nứt toác, những vết nứt dữ tợn lan ra phạm vi mấy trăm trượng, bụi đất bay mù mịt, bốc lên. Đợi bụi đất tan đi, một cái hố khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, dưới đáy hố, huyết ma đang nằm đó, từ từ chống đỡ cơ thể dậy. Trên lưng của con huyết ma này, có một vết thương rõ ràng, chạy dọc gần hết lưng, sâu đến tận xương, máu tươi không ngừng chảy ra. Phong ngự thật mạnh. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, một đòn của thiên tỏa huyết chạm lại không thể giải quyết được con huyết ma này, chỉ để lại một vết thương. Tất nhiên, vết thương này cũng không nhỏ, cũng đủ cho con huyết ma này uống một bình. Thánh cảnh, điểm nổi bật nhất là ngưng tụ được thánh thể, con huyết ma này cũng không ngoại lệ, cứng rắn chống đỡ được đòn tấn công này của Lâm Tiêu mà không chết, có thể thấy phòng ngự của thánh thể mạnh đến mức nào. Gầm. Chống người dậy, huyết ma ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt nổi lên sát khí lạnh lẽo, gầm lên một tiếng, hai gối quỳ xuống, bật dậy, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Vút. Vút. Lâm Tiêu lại dùng chiêu cũ, lợi dụng ưu thế tốc độ, khiến huyết ma không tìm được vị trí của hắn, cũng không thể phòng bị. Ầm. Lâm Tiêu chọn đúng thời cơ, lại là một chiêu thiên tỏa huyết trảm, chém vào lưng huyết ma. Đùng. Huyết ma phát ra tiếng gầm giận dữ, rơi xuống mặt đất. Giết. Lâm Tiêu thừa thế tấn công mạnh, lại tung ra một chiêu thiên tỏa huyết trảm, cùng lúc đó, một lượng lớn cực phẩm nguyên thạch nổ tung xung quanh hắn, nguyên khí nồng đậm bị hắn thôn phệ vào cơ thể, bù đắp cho nguyên phủ trống rỗng. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, phía dưới truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của huyết ma. Đợi bụi đất tan đi, Lâm Tiêu nhìn xuống dưới, chỉ thấy huyết ma đang nằm song xoài dưới đáy hố, trên lưng có một vết thương cực sâu, gần như xuyên qua nửa lồng ngực. Có thể thấy nội tạng vỡ nát bên trong, máu tươi tuôn ra như suối. Ba kiếm này của Lâm Tiêu, tất cả đều chém chính xác vào cùng một vị trí của huyết ma, cộng dồn sát thương đến mức tối đa. Dù là huyết ma sở hữu thánh thể cũng không chống cự nổi, bị phanh ngực. Gầm. Huyết ma phát ra tiếng gầm trầm thấp, sinh cơ vẫn chưa tắt, muốn chống người dậy, nhưng hoàn toàn không làm được, chỉ không ngừng run rẩy, máu chảy lênh láng. Xoẹt. Lâm Tiêu lại chém ra một kiếm, kiếm quang chém vào vết thương, hoàn toàn phá hủy nội tạng của huyết ma, một mạng đi đời. Đến đây, Lâm Tiêu lần đầu tiên đã chém giết được thánh cảnh. Tuy không phải là thánh cảnh võ giả, nhưng thực lực của con thánh cảnh huyết ma này tuyệt đối không yếu hơn võ giả cung cấp, thậm chí còn mạnh hơn. Ông. Chiến thần huyết mạch tỏa sáng, Lâm Tiêu đáp xuống bên cạnh huyết ma, bắt đầu thôn phệ khí huyết trên người nó. Khí huyết ẩn chứa trong thánh cảnh huyết ma vô cùng nồng đậm, đặc biệt là còn ngưng tụ được thánh thể. Mất đến mấy chục hơi thở, khí huyết của huyết ma mới bị hút cạn. Còn tinh hoa khí huyết được hút ra, vẫn cần một khoảng thời gian để luyện hóa, mới có thể quy vào huyết mạch chi lực. Chết tiệt, sao lại thế này? Cùng lúc đó, ở vị trí trung tâm của bí cảnh này, huyết ma chủ thể đang ngủ say để hồi phục đống nhiên mở mắt, nhận thấy khí huyết của mình bị mất đi một phần, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chỉ thấy huyết ma chủ thể hai mắt khẽ nhắm, ngay sau đó, trong đầu đó, tất cả mọi nơi trong bí cảnh này đều hiện ra rõ một, cảnh tượng thay đổi trong mặt. Một lát sau, cảnh tượng dừng lại ở một nơi, chỉ thấy dưới đáy một cái hố, có một xác khô của huyết ma, còn bên cạnh xác khô là một thanh niên đeo kiếm. Lại là tên nhóc này, hỗn xược. Huyết ma chủ thể nổi giận, trong mắt sát khí bùng nổ. Trước đó, đối phương đã đoạt đi một món thần giai bảo khí của nó, bây giờ lại hút cạn khí huyết của một phân thân của nó, quả thực là quá đáng. Đó không phải là phân thân bình thường, thanh cảnh huyết ma là được cắt trực tiếp từ chủ thể của nó, chiếm gần 1/10 toàn bộ khí huyết của nó, không biết cần bao nhiêu máu tươi của võ giả mới có thể hồi phục, sao nó có thể không tức giận. Chương 3258, Thượng quan Chỉ Yên, thần nữ. Chương 3258, Thượng quan Chỉ Yên, thần nữ. Hơn nữa, lý do nó bị thương cũng có liên quan đến Lâm Tiêu, tính ra, đây đã là lần thứ ba nó chịu thiệt dưới tay đối phương. Chỉ là một tiểu quỷ nguyên thần cảnh, càng nghĩ huyết ma chủ thể càng tức tối. Nhưng tức thì tức, nó cũng không làm gì được, chỉ có thể nghiến răng thầm, mắt không thấy tim không phiền. Còn một ngày nữa, nó sẽ đóng lại huyết ma bí cảnh này, đến lúc đó, đối phương chắc chắn sẽ rời khỏi đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy nó chịu không ít thiệt thòi ở chỗ Lâm Tiêu, nhưng tổng thể, nó vẫn có lời. Đặc biệt là ở khu vực hang động dưới lòng đất, đã tàn sát được hàng nghìn võ giả, trong đó không thiếu cao thủ nguyên thần cảnh thượng tam trọng. Máu tươi của những người này đủ để nó hồi phục gần 2/3 công lực. Nói chung, lần mở huyết ma bí cảnh này, nó vẫn có lãi. Nếu không có gì bất ngờ, mở bí cảnh thêm 1-2 lần nữa, đợi nó hồi phục đến 7/7 thực lực, là có khả năng phá vỡ phong ấn, rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tiểu tử, đợi ta ra ngoài, món nợ này ta sẽ tính sổ sóng phẳng với ngươi, còn cả tên huyết yêu kia nữa, tất cả đều ghi nhớ cho ta. Hít một hơi thật sâu, trong mắt huyết ma chủ thể lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo, rồi lại nhắm mắt lại. Sau khi thôn vệ khí huyết của huyết ma, Lâm Tiêu cảm nhận được huyết mạch chi lực không ngừng tăng lên, thu lại huyết mạch, hắn quay người lại, chỉ thấy thanh niên áo bào đen đang đứng ở xa. Khi Lâm Tiêu đi tới, thanh niên áo bào đen này vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngây như phỗng, mãi đến khi Lâm Tiêu đến gần, hắn mới bừng tỉnh, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. "Ngươi, đừng qua đây, đừng giết ta." Thanh niên áo bào đen run rẩy nói, không ngừng lùi lại, ánh mắt như nhìn một con quái vật. Cũng không có gì lạ, tu vi nguyên thần cảnh, vượt cấp giết chết thánh cảnh huyết ma, ai thấy cũng sẽ có biểu cảm như thanh niên áo bào đen này. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thanh niên áo bào đen cũng không dám tin. Hắn rất rõ, khoảng cách giữa thánh cảnh và nguyên thần cảnh lớn đến mức nào. Trên đời lại có một yêu nghiệt, một quái vật như vậy, điều này đã có chút vượt ngoài nhận thức của hắn, thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa, trước đó ở trong hang động dưới lòng đất, hắn đã sai người đi cướp thần giai bảo khí, làm Lâm Tiêu bị thương, đối phương chắc chắn sẽ không tha cho hắn. "Trả lời ta vài câu hỏi, ta có thể không giết ngươi." Lâm Tiêu dừng bước, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, thanh niên áo bào đen thần sắc khẽ động, như vớ được cọng rơm cứu mạng. "Ngươi nói có thật không?" "Tuyệt đối không nói đùa." "Tốt, vậy ngươi hỏi đi, ta biết gì nhất định sẽ nói hết cho ngươi." Thanh niên áo bào đen khó khăn nuốt nước bọt, vội nói. "Ta hỏi ngươi, có quen một nữ tử tên Thượng Quan Chỉ Yên không?" Lâm Tiêu nói. "Ngươi nói là Thượng Quan thần nữ?" Nghe vậy, thanh niên áo bào đen sững sờ. "Thần nữ?" "Không sai, Thượng Quan Chỉ Yên một năm trước đã đến tổng bộ của Thiên Ma Thần Tông. Sau đó thể hiện ra thiên tư siêu cường, được tông chủ Phá Lệ Tu làm thân truyền đệ tử, phong làm thần nữ. Ở Thiên Ma Thần Tông chúng ta, thần nữ và thần tử là danh hiệu cao cấp nhất của đệ tử, địa vị chỉ sau tông chủ, ngang hàng với phó tông chủ." Thanh niên áo bào đen giải thích, không khỏi tò mò liếc nhìn Lâm Tiêu một cái. "Ngươi quen Thượng Quan thần nữ?" "Ngươi không cần biết điều đó. Nếu cô ấy vẫn ở Thiên Ma Thần Tông, tại sao lần này lại không đến huyết ma bí cảnh?" Lâm Tiêu hỏi. "Là thế này, trong một năm qua, dưới sự bồi dưỡng của tông chủ, thực lực của Thượng Quan thần nữ đột phá mạnh mẽ, liên tiếp thách đấu và đánh bại ngày càng nhiều sư minh sư tỷ. Hơn một tháng trước, thần nữ đột nhiên có cảm ngộ, bế quan tu luyện, nghe nói cô ấy đã chạm đến ngưỡng cửa của áo nghĩa, đang nỗ lực đột phá thánh cảnh, nên lần này không đến." Thanh niên áo bào đen nói. "Thì ra là vậy, địa vị của ngươi ở Thiên Ma Thần Tông cũng không thấp nhỉ?" Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Trước đó ở trong hang động dưới lòng đất, thanh niên lông mày ngắn đã lĩnh ngộ nửa bước áo nghĩa, đối với người này lại hết sức cung kính, rõ ràng thân phận của đối phương không đơn giản. "Cha ta là thủ tịch trưởng lão của Thiên Ma Thần Tông." Thanh niên áo bào đen thành thật nói. Thiên Ma Thần Tông dù sao cũng là một trong ngũ đại thế lực, thân phận của hắn không thua kém các thiếu chủ gia tộc kia. Nhưng hắn thông minh hơn những người đó, không dùng thân phận của mình để uy hiếp Lâm Tiêu, nếu không, e rằng hắn đã là một cái sắt rồi. "Vậy thì tốt, phiền ngươi sau khi trở về, giúp ta chuyển lời cho cô ấy, bảo cô ấy tu luyện cho tốt, không bao lâu nữa, ta, Lâm Tiêu, sẽ đến thăm cô ấy." Lâm Tiêu nói. "Tốt, không vấn đề gì." Thanh niên áo bào đen gật đầu, đoán ra được quan hệ giữa đối phương và Thượng Quan Chỉ Yên, cũng hiểu được tại sao đối phương không hạ sát thủ với hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn dường như lại nghĩ đến điều gì đó, ngươi chính là Lâm Tiêu. Chương 3259, tình cảnh nguy cấp. Chương 3259, tình cảnh nguy cấp. Sao vậy? Thấy phản ứng của đối phương, Lâm Tiêu nhíu mày. Xem ra ngươi vẫn chưa biết, gần đây trong bí cảnh có tin đồn ngươi đã giết thiếu chủ phó gia là Phó Hồng Phi, còn đoạt đi thần giai bảo khí. Bây giờ cả bí cảnh, rất nhiều người đang đi tìm ngươi khắp nơi. Nói rồi, thanh niên áo bào đen lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nhưng ta không ngờ, thực lực của ngươi lại mạnh như vậy, e rằng những người đi tìm ngươi đều sẽ gặp xui xẻo. Cái gì? Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, chuyện hắn giết Phó Hồng Phi sao lại có người biết, những người có mặt ở đó đều đã bị hắn giải quyết rồi, chẳng lẽ có người trốn trong bóng tối? Nhưng ta thực sự không ngờ, ngươi dám giết cả Phó Hồng Phi. Tuy ta thừa nhận, ngươi là thiên tài biến thái nhất ta từng gặp, tương lai ở Thanh Vân Đại Lục chắc chắn sẽ có một vị trí, nhưng thiên tài cũng cần thời gian để trưởng thành. Phó gia là một trong tứ đại gia tộc của Thanh Vân Đại Lục, gia thế lớn, đợi ngươi rời khỏi bí cảnh, Phó gia chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Thanh niên áo bào đen lắc đầu thở dài, hơn nữa, những thế lực có quan hệ tốt với Phó gia chắc chắn cũng sẽ thù địch với ngươi, trừ phi Tiên Kiếm Sơn không tiếc trở mặt với Phó gia để bảo vệ ngươi. Nhưng dù có thật như vậy, chỉ cần ngươi rời khỏi Tiên Kiếm Sơn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Phó gia ám sát. Năng lượng của tứ đại gia tộc quá khủng khiếp, chỉ cần Phó gia ban bố lệnh truy sát, số võ giả muốn lấy đầu ngươi nhiều không đếm xuể, đến lúc đó, tình cảnh của ngươi sẽ vô cùng khó khăn. Ta đề nghị ngươi nhanh chóng rời khỏi bí cảnh, sau đó rời khỏi Tiên Kiếm Sơn. Ta thấy Tiên Kiếm Sơn chắc chắn sẽ không vì một mình ngươi mà đắc tội với Phó gia. Sau khi rời đi, ngươi hãy ẩn danh mai tính, đợi thực lực tích lũy đủ rồi hãy tái xuất giang hồ. Ai, nói nhiều như vậy, cũng là vì ngươi quen biết thượng quan thần nữ. Lời của ngươi ta sẽ chuyển đến, ngươi bảo trọng. Nói xong, thanh niên áo bào đen rời đi. Nhìn bóng lưng thanh niên áo bào đen rời đi, Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, chìm vào im lặng. Đúng vậy, như lời thanh niên áo bào đen đã nói, bây giờ nhìn bề ngoài mọi thứ đều yên bình, nhưng thực chất đã có sóng ngầm cuộn trào, tình hình của hắn hiện tại không mấy lạc quan, rất nguy hiểm. Tất nhiên, hắn không hối hận về những gì đã làm, dù là giết Phó Hồng Phi hay Vương Vi. Rời khỏi đây trước đã. Lâm Tiêu nhìn về phía tầng mây máu ở xa, bay vút đi. Nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu đã đến gần tầng mây máu. Ngày mai là lúc bí cảnh đóng lại, người muốn rời đi như Lâm Tiêu cũng không ít. Gần vạn người đến bí cảnh lúc đầu, số người có thể sống sót rời đi chưa đến một nửa. Những người bị chôn vùi ở đây, hoặc là trở thành thức ăn cho huyết ma, hoặc là chết trong tay các võ giả khác. May mắn là những người gặp trên đường đều không quen biết Lâm Tiêu, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lâm Tiêu vẫn nghe thấy không ít người đang bàn tán về chuyện của hắn. Sự cám dỗ của thần giai bảo khí lớn đến mức nào, Lâm Tiêu rất rõ. Hắn không hề nghi ngờ, gần như tất cả võ giả trong bí cảnh này đều đang tìm hắn, thậm chí bao gồm cả các đồng môn của Tiên Kiếm Sơn. Tất nhiên, người muốn giết hắn nhất, tự nhiên là người của Phó gia. Vút. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, một khắc sau, cuối cùng đã đến bên dưới tầng mây màu đó. Ong, ong. Lúc này, từ bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng có những bóng người bay tới, hoặc là nhóm ba hai người, hoặc là một mình, trực tiếp bay vào trong tầng mây đó, rồi biến mất không thấy. Nhìn lướt qua tầng mây phía trên, chuyến đi bí cảnh lần này thu hoạch rất lớn, thực lực tăng mạnh. Ngày cuối cùng, Lâm Tiêu cũng không định ở lại đây, bay về phía tầng mây. Vút, vút. Lúc này, một trận tiếng xé gió vang lên, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Ở phía xa, cùng với một nhóm người đi tới, không ngừng có những hạt băng ngưng kết lại. Là bọn họ. Lâm Tiêu tùy ý lướt qua, khi nhìn thấy người đến, ánh mắt lập tức lạnh đi, sát khí bùng nổ. Những người này chính là người của Hàn Băng Đao Tông. Khi đó, để tranh giành Huyền Hắc Thiết Mục, Hàn Băng Đao Tông này đã truy sát họ đến cùng. Sau đó lại liên hợp với Phó Hồng Phi, khiến Mạc Mặc và Tiểu Bạch suýt chút nữa ngã xuống. Món nợ này, Lâm Tiêu vẫn luôn ghi nhớ. Hiện tại, Phó Hồng Phi đã bị hắn giải quyết. Hắn đã gặp Thôi Đông và những người khác trong hang động dưới lòng đất, tức là bị đối phương may mắn trốn thoát. Vốn dĩ chuyện này Lâm Tiêu định gác lại một thời gian, không ngờ, lúc sắp rời đi, hắn lại có cơ hội. Chương 3260, đích ngắm của mọi người. Chương 3260, đích ngắm của mọi người. Thôi Đông cùng những người khác bay về phía tầng mây màu máu, cười nói vui vẻ, hiển nhiên chuyến đi vào bí cảnh lần này bọn họ cũng thu hoạch được không ít. Thế nhưng đúng lúc này, Thôi Đông chợt nhíu mày, một cảm giác nguy cơ bỗng nhiên trào dâng. Khoảnh khắc tiếp theo, Thôi Đông ngẩng đầu lên nhìn, lập tức trông thấy Lâm Tiêu. Tuy nhiên lúc này, Lâm Tiêu đang hướng về phía tầng mây phía trên mà đi, dường như vẫn chưa nhìn thấy hắn. Lâm Tiêu cũng không định ra tay ở chỗ này, việc cấp bách là rời khỏi đây. Nếu như hắn ra tay với đám người Thôi Đông, nhất định sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó bị quần hùng vây công sẽ rất phiền toái, chi bằng đi ra ngoài trước, đợi sau này sẽ tìm đối phương tính sổ. Thế nhưng, Lâm Tiêu hiển nhiên không ngờ tới, Thôi Đông cũng đã phát hiện ra hắn. Cho dù Lâm Tiêu không ra tay, Thôi Đông cũng không định cứ thế để Lâm Tiêu rời đi. Với thực lực của Lâm Tiêu, đối với hắn trước sau vẫn là một mối đe dọa, sau khi ra ngoài nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Lâm Tiêu, hắn chính là Lâm Tiêu. Đột nhiên, Thôi Đông chỉ tay về phía Lâm Tiêu ở phía trên, hô lớn. Thôi Đông làm như vậy, chính là muốn mượn dao giết người, để những kẻ khác đi đối phó Lâm Tiêu, tốt nhất là giải quyết luôn Lâm Tiêu, như vậy hắn có thể gối cao đầu mà ngủ. Hơn nữa, cho dù Lâm Tiêu không chết, hắn đã giết nhiều người như vậy, thế lực sau lưng những người đó nhất định cũng sẽ tìm hắn tính sổ, đến lúc đó, Lâm Tiêu cũng phải tàn đời. Phải nói rằng, chiêu này của Thôi Đông vô cùng âm hiểm, rõ ràng là muốn dồn Lâm Tiêu vào chỗ chết. Mà Lâm Tiêu, trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng của Thôi Đông, sắc mặt cũng trầm xuống. Vụ, vụ. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng, từng tiếng xé gió vang lên, còn có một số người đang định đi ra ngoài cũng lập tức dừng lại. Nhất thời, bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu ánh mắt bất thiện khóa chặt lên người Lâm Tiêu. Hắn chính là Lâm Tiêu, là hắn đã giết Phó Hồng Phi, thần giai bảo khí cũng đang ở trên người hắn, ai đoạt được chức thì thuộc về người đó. Thôi Đông lại hô lên, cố ý châm ngòi thổi gió. Tiểu tử, hóa ra ngươi chính là Lâm Tiêu. Ha ha, mấy ngày nay chúng ta tìm ngươi rất vất vả nhà, không ngờ lại gặp ở đây. Đúng là mòn gót giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiểu tử, thức thời thì giao thần giai bảo khí ra đây, không, giao nạp giới của ngươi ra đây, ngũ độc môn ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khốn kiếp, ngươi dám giết thiếu chủ Phó gia ta, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Bốn phương tám hướng, từng đạo âm thanh băng lạnh truyền đến. Chỉ trong chốc lát, chừng hơn trăm người đã bao vây không gian nơi Lâm Tiêu đứng, hơn nữa số lượng người vẫn đang không ngừng tăng lên. Thấy cảnh này, khoe miệng Thôi Đông nết lên một nụ cười lạnh. Hắn biết, cho dù Lâm Tiêu có thể phá vòng đây, sau khi ra ngoài cũng sẽ không dễ sống. Hơn nữa, tại hiện trường có không ít cao thủ, Lâm Tiêu có thể sống sót rời đi hay không còn là vấn đề. Muốn giết Thôi Đông ta, chỉ sợ ngươi phải chết trước ta rồi. Thôi Đông cười âm hiểm, cùng những người khác lui sang một bên xem kịch vui. Đối mặt với sự vây khốn trùng trùng của hàng trăm người, sắc mặt Lâm Tiêu có chút nghiêm trọng. Chỉ trách hắn nhất thời sơ ý, không ngờ bị Thôi Đông phát hiện, kẻ này còn tiên phát chế nhân, muốn mượn tay người khác trừ khử hắn. Phải nói rằng, chiêu này của Thôi Đông rất độc. Tiểu tử, giao bảo khí ra đây đi, chỉ bằng vào ngươi, còn chưa đủ tư cách sở hữu thần giai bảo khí. Giao thần giai bảo khí ra, nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây. Đối mặt với sự uy hiếp của đám đông, Lâm Tiêu không hề hoảng loạn. Thực tế, những người này cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng phiền phức ở chỗ, bối cảnh của những người này đều không tầm thường, sau lưng đều là thế lực trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí là thế lực thượng phẩm đỉnh cao. Nếu hắn đại khai sát giới, đến lúc đó đắc tội không chỉ là Phó gia, mà là chư đa thế lực, tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Nhưng nếu không làm như vậy, những người này tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi. Tiểu tử, chịu chết đi. Một nam tử tinh hãn dẫn đầu ra tay, khí tức bộc phát, thực lực bán bộ thánh cảnh triển lộ không bỏ sót chút nào, trực tiếp chém một đao về phía Lâm Tiêu. Người này tên là Phó Thanh, là một cao thủ của Phó gia, tự tin với thực lực của mình, đủ để giải quyết Lâm Tiêu. Đến lúc đó, không chỉ lấy được thần giai bảo khí, còn có thể báo thù cho Phó Hồng Phi, nhất định sẽ được gia tộc đề bạt, đây cũng là nguyên nhân hắn ra tay nhanh chóng như vậy. Mà những người khác thì tỉnh không đội vã động thủ. Không phải bọn họ không muốn là người đầu tiên đoạt được bảo vật, mà là đều có chỗ kiêng kỵ. Phải biết rằng, Phó Hồng Phi chính là thiếu chủ Phó gia, trong bí cảnh này, nhất định được cao thủ Phó gia bảo vệ. Đối phương có thể kích sát Phó Hồng Phi, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ đều không ra tay, chính là đang đợi một con chim đầu đàn thay bọn họ dò đường. Vâng. Mắt thấy Phó Thanh một trường bánh sắt tới, khí thế hung hăng, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, đứng nguyên tại chỗ không động, trực tiếp chém ra một kiếm. Phập. Trường lực của Phó Thanh giống như lậu hũ, trực tiếp bị kiếm quang phá vỡ. Khoảnh khắc tiếp theo, máu tươi vẩy ra, đầu Phó Thanh rơi xuống đất. Phó Thanh tu vi bán bộ thánh cảnh, bị một kiếm miểu sát. Trong nháy mắt, toàn trường chết lặng, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ kinh dị, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Lâm Tiêu. Phải biết rằng, trong bí cảnh này, bán bộ thánh cảnh gần như đều là chiến lược mạnh nhất trong các võ giả, nhưng ở trước mặt Lâm Tiêu lại không chịu nổi một kích. Khó có thể tưởng tượng, thực lực của Lâm Tiêu mạnh đến mức nào. Thực tế, ngay trước đó không lâu, Lâm Tiêu còn kích sát một đầu thánh cảnh huyết ma, thánh cảnh còn không phải đối thủ của hắn, huống chi một tên bán bộ thánh cảnh, cái rắm cũng không bằng. Dù sao Lâm Tiêu cũng đã kết thủ với Phó gia, giết thêm một Phó Thanh cũng chẳng sao, đồng thời cũng có thể tạo tác dụng răn đe với những kẻ khác. Muốn lấy thần giai bảo khí trên người ta, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ tư cách. Kẻ nào dám cả ta, đây chính là kết cục. Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, cầm kiếm từng bước đi ra ngoài. Nhất thời, đám đông liên tiếp lui về phía sau, lộ vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi, không ai dám ra tay. Chương 3261, đám ô hợp chương 3261, đám ô hợp cút hết ra cho lão tử. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, ngay sau đó, một luồng khí tức lăng lệ ùa tới, khiến đám đông vội vàng nhường ra một lối đi. Tiếp theo đó, một nhóm thân ảnh bạo lướt mà đến. Những người này quanh thân lôi đỉnh quấn quanh, khí huyết cuộn, tản mát ra lôi đỉnh chi lực cường hành, từng người thân hình uy mãnh tinh trắng, cơ bắp cuộn, vừa nhìn liền biết là người tinh thông luyện thể chi đạo. Không ngoài dự đoán, đều là võ giả của Thiên Lôi Tông. Ha ha, tiểu tử, ngươi chính là Lâm Tiêu, giao thần giai bảo khí ra đây đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một nam tử tinh trắng dẫn đầu ngửa mặt lên trời cười to, tự tin mà lại trung cường, có một loại cảm giác không ai bị nổi. Là địch vân của Thiên Lôi Tông. Người này tinh thông luyện thể chi đạo, nghe nói đã linh ngộ bán bộ lôi chi áo nghĩa, cộng thêm bát phẩm nhục thân, trong số võ giả cung cấp hiếm có địch thủ. Cách đây không lâu, ta nghe người ta nói, địch vân này đã giết một vị cao thủ bán bộ thánh cảnh của ngũ độc môn. Có người nhận ra kẻ này, không khỏi kinh hô. Một đám ô hợp, bảo vật đang ở trên người ta, có gan thì tới mà lấy. Lâm Tiêu lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái. Thứ không biết sống chết, muốn chết. Địch Vân ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ cùng thiểm, chân đạp mạnh xuống đất, đi đầu bạo xạ mà ra, những người khác theo sát phía sau. Lôi cương quyền. Địch Vân quát lớn, quanh thân lôi điện sôi trào, vô tận lôi điện chi lực nhanh chóng ngưng tụ, lôi điện cường độ cao khiến không gian bốn phía rung động kịch liệt, võ giả gần đó cũng bị lôi quang kích thích đến mức không mở mắt nổi. Chết cho ta. Theo một quyền của Địch Vân đánh ra, một đạo quyền mang lôi điện đánh sát tới, quyền mang to bằng cả một tòa nhà, do lôi điện cường độ cao nén lại mà thành, trên quyền mang lôi quang lấp lóe, lấy thế lôi đỉnh bạc vân, xung kích tới. Địch Vân tuy rằng tự tin, nhưng cũng không tự đại. Một quyền này, hắn trực tiếp vận dụng toàn lực, muốn một kích giải quyết Lâm Tiêu. Dù sao, đối phương có thể kích sát Phó Hồng Phi, khẳng định có chút bản lĩnh, hắn sẽ không quá khinh địch. Hắn tự tin một kích này đánh xuống, đối phương nhất định bỏ mạng, cho dù không chết cũng phải tàn phế. Chỉ tiếc, Địch Vân quá mức nóng nội, quá muốn đoạt được thần giai bảo khí, lại bỏ qua một chuyện, nhiều người vây quanh ở đây như vậy, tại sao đều chần chờ không ra tay? Nếu Địch Vân vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng Phó Thanh bị miểu sát, chỉ sợ sẽ không có suy nghĩ như vậy. Suy. Lâm Tiêu thần sắc đạm mạc, tiện tay chém ra một kiếm. Bùng. Một tiếng nổ vang, quyền mang lôi điện giống như quả dưa hấu trực tiếp bị chém ra, lôi điện ngưng tụ trong nháy mắt phân băng ly tích, hóa thành từng đạo lôi xả bắn ra xung quanh. Mà kiếm quang lăng lệ uy thế không giảm, tiếp tục chém tới. Cái gì? Địch Vân kinh hãi muốn tuyệt, vạn lần không ngờ tới, một kích dốc hết toàn lực của hắn, cứ như vậy bị đối phương phá giải. Không hề khoa trương mà nói, với thực lực của hắn, võ giả trong toàn bộ bí cảnh, gần như không ai là đối thủ của hắn, bán bộ thánh cảnh hắn đều không để vào mắt, nếu không cũng sẽ không bá đạo xông vào như vậy. Nhưng ai có thể ngờ, lại có người thực lực còn mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh không chỉ một chút. Lôi cương quyền. Mắt thấy kiếm quang chém tới, không dung cho Địch Vân suy nghĩ nhiều, vội vàng lại vung ra một quyền, nhưng một quyền này tương đối vội vàng, uy lực tối đa chỉ bằng 6 thành lúc trước. Bùm. Lại là một tiếng nổ vang, quyền mang lôi điện bạo liệt, trong hồ quang điện bắn ra, tàn dư kiếm quang vẫn như cũ chém tới. Làm sao có thể? Sắc mặt Địch Vân đại biến, hắn liên tiếp hai lần công kích, vậy mà đều không thể triệt tiêu một kiếm của đối phương. Suy. Đúng lúc này, kiếm thứ hai của Lâm Tiêu đã xuất ra. Không, Địch Vân tuyệt vọng gào to, kiếm của đối phương rất nhanh, muốn tránh căn bản không kịp. Trong tuyệt vọng, hắn chỉ có thể liều mạng oanh ra một quyền, nhưng uy lực một quyền này so với quyền thứ hai còn yếu hơn, căn bản vô dụng. Phập. Không hề có hồi hộp, công kích của Địch Vân sụp đổ, kiếm quang chém qua, nhục thân cường hãn kia của hắn cũng bị chém làm hai nửa, máu tươi tứ tung. Toàn trường một mảnh chết lặng. Tất cả võ giả đều không hẹn mà cùng dùng mình một cái, từng người trợn mắt há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh sợ. Vẹn vẹn hai kiếm, Địch Vân đã bị chém giết, hơn nữa hai kiếm kia đối phương dường như đều không nghiêm túc. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, biết Địch Vân không phải đối thủ của Lâm Tiêu, nhưng ai cũng không ngờ tới, chênh lệch lại lớn như vậy. Trước đó một kiếm miểu sát bán bộ thánh cảnh đã khiến mọi người khiếp sợ không thôi, mà bây giờ lại hai kiếm miểu sát Địch Vân đã lĩnh ngộ bán bộ áo nghĩa, mọi người chỉ cảm thấy hít thở không thông. Trời mới biết, thực lực của đối phương rốt cuộc đã đạt tới tình cảnh nào, tại sao trước khi tới đây chưa từng nghe nói Tiên Kiếm Sơn có nhân vật bậc này, điều này trong các lần bí cảnh mở ra cũng chưa từng xuất hiện. Không ổn, mau rút lui. Những đệ tử Thiên Lôi Tông đi theo Địch Vân sắc mặt kỳ biến, mắt thấy Địch Vân bị giết, bọn hắn vội vàng dừng bước, lui về phía sau. Lưu lại đi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, dù sao cũng đã giết người của Thiên Lôi Tông, kết thủ án, giết một là giết, giết hai cũng vậy. Chương 3262, Vương Hỏa, Vương Băng. Chương 3262, Vương Hỏa, Vương Băng. Phẩm. Phẩm. Lâm Tiêu thủ khởi kiếm lạc, kiếm quang lấp lóe, những đệ tử Thiên Lôi Tông này đầu một nơi thân một nẻo, toàn quân bị diệt. Còn ai muốn thần giai bảo khí, qua đây mà lấy. Ánh mắt băng lãnh của Lâm Tiêu quét qua bốn phía, đám đông không khỏi dùng mình một cái, đội vàng lui về phía sau. Đến bây giờ, bọn họ mới biết được thực lực của Lâm Tiêu đáng sợ đến mức nào. Cho dù trên người đối phương có thần giai bảo khí, nhưng cũng phải có mạng mà cầm. Nhất thời, đám người bốn khí thế hung hăng, phản phất như bị dội một gáo nước lạnh, từng người lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau. "Tiểu tử, giao thần giai bảo khí ra đây." Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên, lại là một nhóm người từ xa tật lướt tới, hiển nhiên cũng là nghe được tin tức Lâm Tiêu ở chỗ này. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí tức cường thịnh ùa tới, khiến mọi người vội vàng lại nhường ra một lối đi. Nhóm người thuận thế phi lướt vào, trước ngực những người này đều đeo huy chương giống nhau. Tại hiện trường rất nhiều võ giả đều nhận ra, đây là huy chương của vương gia. "Ngươi chính là Lâm Tiêu, thử, để thần giai bảo khí lại, ta có thể lưu cho ngươi một cái toàn thây." Một thanh niên cao lớn dẫn đầu lạnh lùng hừ nói, ánh mắt lẫm liệt như dao, khí tức trên thân bốc lên, thình lình cũng là một vị bán bộ thánh cảnh. Bên cạnh thanh niên cao lớn này còn có một người, dung mạo tương tự với người trước, tản mát ra chiến lực dao động, đồng dạng là bán bộ thánh cảnh. Là Vương Hỏa và Vương Băng, hai vị thiên tài cao thủ của vương gia. Thiên tài đệ nhị giai thê, thực lực so với bán bộ thánh cảnh còn mạnh hơn rất nhiều. Có người nhận ra hai người này. Nhưng lúc này, thần sắc trên mặt mọi người lại có chút cổ quái. Nếu là trước khi Lâm Tiêu ra tay, Vương Hỏa hai người đến, mọi người khẳng định sẽ cho rằng Lâm Tiêu sắp tiêu đời. Nhưng bây giờ, trong mắt mọi người, đám người Vương Hỏa chính là tới nạp mạng. "Hỏa ca, các huynh mau đi đi, các huynh không phải là đối thủ của hắn, mau đi đi." Xung quanh, mấy đệ tử Vương gia liên thanh hét lớn. "Hừ hừ, ta không phải đối thủ của tên tiểu tử này ư? Đầu óc các ngươi bị lửa đá rồi sao? Dưới thánh cảnh Vương Hỏa ta chưa từng sợ ai, các ngươi cứ mở to mắt mà nhìn cho kỹ, xem ta lấy đầu tên tiểu tử này như thế nào." Vương Hỏa cười khinh thường, trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin vô bì. Một bên, Vương Băng cũng không để ý Hỏa ca, tên tiểu tử này vừa rồi đã giết Địch Vân của Thiên Lôi Tông, chỉ dùng hai kiếm, hai kiếm à, các minh không phải đối thủ của hắn, mau lui đi. Lúc này, người của Vương gia lại hô. "Cái gì? Hai kiếm giết Địch Vân?" Nghe vậy, Vương Hỏa nhíu mày. Thực lực của Địch Vân hắn rất rõ, so với hắn cũng không kém bao nhiêu, trong số võ giả tại bí cảnh này, gần như cũng là tồn tại vô địch. Tối đa có người đánh ngang tay với hắn, vẹn vẹn hai kiếm đã bị đánh giết, Vương Hỏa căn bản không tin. Là thật đó, vừa rồi mọi người tận mắt nhìn thấy. Người nọ lại hô, chợt chỉ phía dưới, kia là thi thể của Địch Vân. Theo hướng người nọ chỉ, Vương Hỏa nhìn thấy thi thể trên mặt đất. Trên đất có nhiều cỗ thi thể, khi nhìn thấy một trong số đó, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn lập tức nhận ra, người kia chính là Địch Vân, hơn nữa thi thể kia còn bị chém thành hai đoạn. nhục thân Địch Vân cường đại ai cũng biết, vậy mà chết dứt khoát như vậy, bị một kiếm chém ra, điều này khiến biểu tình trên mặt Vương Hỏa trong nháy mắt cứng đờ, lúc này mới hiểu được, lời của người nọ 10 phần thì đến 8-9 phần là thật. Thế nhưng Vương Hỏa không dám tin, có người có thể hai kiếm chém giết Địch Vân. Phải biết rằng, võ giả tiến vào bí cảnh này, tu vi đều dưới thánh cảnh, mà thực lực của Địch Vân, dưới thánh cảnh đã thuộc trình độ đỉnh tiêm, làm sao có thể có người mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Chẳng lẽ, đối phương là thiên tài đệ nhất giai thế? Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Hỏa không khỏi có chút nghiêm trọng. Trước đó, hắn chưa từng nghe nói qua cái tên Lâm Tiêu này, nếu như đối phương thật sự là thiên tài ở tầng thứ kia, hắn không có khả năng không biết, chẳng lẽ là Tiên Kiếm Sơn cố ý ẩn giấu. Bất luận thế nào, đối phương đánh giết Địch Vân là sự thật, mà thực lực Vương Hỏa tương đương Địch Vân. Nhất thời, Vương Hỏa trung quy vẫn là không có ra tay, thần giai bảo khí dù quý hiếm, cũng phải có mạng mà cầm. Vương Hỏa, với thực lực hai người chúng ta liên thủ, cộng thêm những người khác của Vương gia, chưa hẳn không có cơ hội. Nhận thấy sự do dự của Vương Hỏa, Vương Băng ở một bên truyền âm nói: "Không được, đệ không nghe thấy sao? Địch Vân bị tiểu tử kia hai kiếm giải quyết, chỉ hai kiếm. Cho dù hai người chúng ta đồng thời ra tay, cũng không có bao nhiêu phần thắng, trừ khi cộng thêm một số cao thủ nữa." Vương Hỏa nhíu mày nói, lạnh lùng liếc nhìn đám người Vương Hỏa một cái, đã đối phương không ra tay, Lâm Tiêu cũng không động thủ. Dưới tình huống này, có thể bớt gây thủ chốt oán thì cứ bớt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không đến trêu chọc hắn. Lâm Tiêu từng bước đi ra ngoài, người bốn phía thì không ngừng lui lại, vòng vây vốn mấy chục trượng càng mở càng lớn, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kiên kỵ, trước sau không có người nào dám động thủ. Chương 3263, nhất xúc tức phát. Chương 3263, nhất xúc tức phát. Chẳng lẽ cứ như vậy để tên tiểu tử này đi sao? Thôi đông những mày, số người Lâm Tiêu giết còn chưa nhiều như hắn dự tính, chỉ mới đắc tội một Thiên Lôi Tông mà thôi, khiến hắn có chút thất vọng. "Tiểu tử, đứng lại cho ta." Đột nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên, không phải một tiếng, mà là mấy tiếng đồng thời hô lên, tiếng nói chưa dứt, bốn phía liền có tiếng xé gió dồn dập vang lên. Nhóm người chạy tới đầu tiên, một thân tử bào, trên người khắc họa đồ án độc trùng điểu thú, thình lình là người của Ngũ Độc Môn. Dẫn đầu là một lão giả tóc xám trắng, mùi hừng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Cao thủ Ngũ Độc Môn vừa đến, đám đông tức thời nhường ra một con đường. Là người của Phùng gia, còn có Chu gia. Có người kinh hô. Khoảnh khắc tiếp theo, trong đám người lại nhường ra hai con đường, hai nhóm nhân mã đi đến. Nhìn thấy hai nhóm người này, mọi người tại hiện trường đều lộ vẻ kiêng kỵ, không khỏi lui về phía sau vài bước. Chỉ vì Phùng gia và Chu gia này đều là một trong tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc tuy là thế lực trung thượng phẩm, nhưng tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm trong các thế lực trung thượng phẩm, chỉ đứng sau ngũ đại thế lực thượng phẩm, cho dù là ngũ đại thế lực cũng phải cho tứ đại gia tộc mấy phần mặt mũi. Người Phùng gia đều mặc y phục màu lam, dẫn đầu là một nam tử tinh gầy, ánh mắt thâm thúy lưu thần, quanh thân nổi lên dao động giống như sóng biển, cho người ta một loại cảm giác hạo hãn vô ngân. Không còn nghi ngờ gì nữa, nam tử tinh gầy đã lĩnh ngộ bán bộ áo nghĩa, hơn nữa hẳn là áo nghĩa liên quan đến thủy hệ. Sau lưng nam tử tinh gầy này có ba người đứng đó, khí thế rất đủ, thình lình đều là cao thủ bán bộ thánh cảnh. Bên kia là Chu gia, Lâm Tiêu trước đó ngược lại đã từng giao thủ với người của Chu gia, giúp Huyền Yên của Băng Tuyết Thần Điện đoạt được một kiện bảo khí, bất quá những người kia đều là cao thủ bình thường của Chu gia, thân phận địa vị hiển nhiên không thể so với những người trước mắt này. Dẫn đầu Chu gia là một thanh niên thấp bé, vừa lùn vừa mập, tay cầm một cây quạt, trên mặt trước sau treo một nụ cười, nhìn như vô cùng hòa khí, lại cho người ta một loại cảm giác tiếu diện hổ, phản phất chỉ cần ngươi buông lòng cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắn một cái. Ba thế lực vừa tới nhìn nhau một cái, khí tức trên thân bốc lên, lộ ra một tia ý, mục tiêu của bọn hắn tự nhiên đều là thần giai bảo khí trên người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, không ngờ tin tức chuyển nhanh như vậy. Hắn đang định rời đi, thì lại tới thêm ba phương thế lực, hơn nữa lai lịch mỗi bên đều không nhỏ. Nhìn thấy người tới, lông mày đang nhíu chặt của Vương Hỏa bỗng nhiên giãn ra, trong mắt lóe lên ánh sáng, nhìn về phía ba phương thế lực. Phùng Khôn, Chu Lãng, còn có các huynh đệ Ngũ Độc Môn, đừng vội động thủ. Vương Hỏa vội nói, thực lực của tiểu tử này không đơn giản, vừa rồi hai kiếm đã chém giết Địch Vân của Thiên Lôi Tông. Cái gì? Nghe vậy, ba phương thế lực đều lộ vẻ khiếp sợ. Thực lực Địch Vân bọn hắn tự nhiên đã nghe qua, cho dù là mấy người mạnh nhất trong bọn họ cũng không dám nói có thể thắng chắc Địch Vân, mà đối phương vẹn vẹn hai kiếm đã giết Địch Vân. Nhất thời, đám người Phùng Khôn kinh nghi bất định. Là thật đó, mọi người ở đây tận mắt nhìn thấy, thi thể Địch Vân đang ở phía dưới. Vương Hỏa bổ sung nói, nếu không thì ngươi cảm thấy tại sao nhiều người chúng ta như vậy đứng ở đây không động thủ? Vương Hỏa, ngươi muốn nói cái gì? Phùng Khôn quét mắt nhìn Vương Hỏa. Ha ha, rất đơn giản, bằng vào bất kỳ một người hoặc một phương thế lực nào của chúng ta ở đây, chỉ sợ đều khó mà bắt được tiểu tử này. Bất quá, nếu như tất cả chúng ta đều liên hợp lại, tình huống sẽ khác. Tiểu tử kia thực lực mạnh hơn nữa, nói toạc trời cũng chỉ là tu vi nguyên thần cảnh, chỉ cần không phải thánh cảnh, nhiều cao thủ chúng ta cộng lại, tuyệt đối có phần thắng. Vương Hỏa cười lạnh một tiếng, đợi giải quyết xong tên tiểu tử này, quyền sở hữu thần giai bảo khí, liền dựa vào bản lĩnh của mỗi người, chư vị cảm thấy thế nào? Có thể. Phùng Khôn là người đầu tiên gật đầu. Không thành vấn đề. Chu Lãng và lão giả tóc xám của Ngũ Độc Môn cũng đồng ý người có thể hai kiếm kích sát Địch Vân, tuyệt không đơn giản, sát thực đáng giá để bọn hắn coi trọng. Tốt, vậy mấy nhà chúng ta liền cùng nhau liên thủ. Những người khác, ai muốn gia nhập thì đứng ra, nếu như không xuất lực mà muốn lấy bảo khí, chúng ta sẽ quần công diệt kẻ đó. Vương Hỏa quét về phía bốn phía, quát. Tiếng nói rơi xuống, trong đám người xung quanh, lục tục có mấy người đi ra. Những người này, không ai ngoại lệ, đều là cao thủ bán bộ thánh cảnh, không có thực lực bán bộ thánh cảnh, không ai dám đến lội vũng nước đục này. Tiểu tử, Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không giải quyết được ngươi? Thử. Vương Hỏa lộ ra một tia cười âm lãnh. Một bên, Thôi Đông cũng cười âm hiểm, mặc kệ kết quả như thế nào, Lâm Tiêu đều là kẻ thua cuộc. Nhất thời, Vương gia, Chu gia, Phùng gia ba trong tứ đại gia tộc, cộng thêm Ngũ Đồng môn, còn có cao thủ các thế lực khác, nhao nhao đi về phía Lâm Tiêu. Những người khác đội vàng lui về phía sau. Thanh nhất sắc cao thủ bán bộ thánh cảnh, đây tất sẽ là một trận chiến đấu đáng sợ. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, một trận đại chiến, nhất xúc tức phát. Chương 3264, lấy một địch nhiều chương 3264, lấy một địch nhiều anh. Vương Hỏa dẫn đầu làm có dễ, khí tức bộc phát, quanh thân liệt hỏa thiêu đốt, bạo lướt đi, Vương Băng theo sát phía sau. Vâng. Những người khác cũng nhao nhao bộc phát xuất thủ. Khí lang tam trọng tiên. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy bốn phía Phùng Khôn nổi lên không gian dao động kịch liệt, ngay sau đó, nguyên khí cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, cùng cô dao động này giao hòa vào nhau. Trong chốc lát, nguyên khí bạo động, tựa như sơn hô hải khiếu xung kích mà ra, khí thế kinh thiên. Thiên Nguyên nhận. Chu Lãng hai tay nắm chặt, hai thanh quạt sắt nơi tay, trên quạt sắt thanh quang lấp lánh, tản mát ra khí tức sắc bén vô cùng, khiến không khí bốn phía rung động kịch liệt, xùy xùy rung động. Xùy, xùy. Theo Chu Lãng vung hai cái quạt sắt, thanh quang bạo trướng, hóa thành mảng lớn phong nhận càn quét mà ra, nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị cắt chém thành hư vô, không gian cũng rung. Cùng lúc đó, lão giả tóc xám của Ngũ Độc môn cũng ra tay, chỉ thấy quanh người hắn độc khí màu tím đậm lượn lờ, theo một trường của hắn vung ra, mảng lớn độc khí tuôn trào, sau đó hóa thành một con quạ đen màu tím sông khổng lồ, nơi đi qua, không ngừng có độc khí tràn ngập ra. Đám người Vương Hỏa đã sớm ngưng tụ ra hộ thể nguyên khí, những độc khí giật tán này bị hộ thể nguyên khí ngăn cách bên ngoài, vang lên thanh âm xùi xùi, đó là độc khí đang ăn mòn nguyên khí. Ngoại trừ 5 người này, mấy vị cao thủ mới gia nhập cũng lập tức xuất thủ. Nơi xa, đám người nhìn một màn này, trên mặt khó nén được vẻ rung động đầm đầm. Ai có thể ngờ tới, nhiều cao thủ như vậy, thanh nhất sắc cao thủ bán bộ thánh cảnh, thậm chí có mấy người thực lực còn trên bán bộ thánh cảnh, trong tất cả võ giả tiến vào bí cảnh, tuyệt đối được coi là thực lực đỉnh tiêm. Mà những cao thủ này, giờ phút này toàn bộ liên thủ công kích, đối phó một người, chỉ là một người, một đệ tử Tiên Kiếm Sơn danh bất kinh truyền, hơn nữa nhìn bộ dạng, cũng không nhất định nắm chắc phần thắng. Đây mới là chỗ khiến người ta cảm thấy đáng sợ nhất. Mặc kệ kết quả như thế nào, sau trận chiến này, cái tên Lâm Tiêu này sẽ không ai không biết. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng, 10 vị bán bộ thánh cảnh đồng thời ra tay, công kích tựa như cuồng triều mãnh liệt chút xuống, không gian phảng phất đều không chịu nổi gánh nặng, lộ ra vật chất không gian bên trong, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thân ở trung tâm công kích, Lâm Tiêu thần sắc không thay đổi, chỉ thấy chân hắn đập mạnh, khí tức quanh thân không giữ lại chút nào phóng thích ra, ngay sau đó, chính là huyết mạch. Năm đạo mạch luân màu vàng rực rỡ tỏa sáng, kim quang chói mắt bao phủ toàn trường. Đế cấp ngũ phẩm huyết mạch. Khi nhìn thấy năm đạo mạch luân màu vàng trên huyết mạch kia, toàn trường mọi người, bao gồm đám Vương Hỏa, đều trừng to mắt, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đế cấp ngũ phẩm huyết mạch, dù là tại Thanh Vân Đại Lục, đều rất hiếm thấy, đơn thuần dựa vào huyết mạch, cũng đủ để tiến vào hàng ngũ thiên tài đệ nhất giai thế. Thảo nào có thể hai kiếm đánh giết địch vân, đế cấp ngũ phẩm huyết mạch, tiểu tử này quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Phùng Khôn ánh mắt băng lãnh, sát cơ trên mặt càng thịnh. Đã như vậy, thì càng phải giải quyết đối phương, hắn rất rõ ràng, huyết mạch bậc này đáng sợ đến mức nào, nhất là sau khi đến thánh cảnh, tuyệt đối có thể dễ dàng quét ngang võ giả cùng cấp, thậm chí vượt cấp giết địch đều là chuyện thường như cơm bữa. Đã kết thù oán với đối phương, thì nhất định phải đánh giết đối phương, để tuyệt hậu hoạn. Một bên khác, Chu Lãng, Vương Hỏa bọn người trước là khiếp sợ, tiếp đó trong mắt cũng nở rộ ra hàn ý lẫm liệt, hiển nhiên, ý nghĩ của bọn hắn giống Phùng Khôn, nếu như hôm nay không trừ được đối phương, đợi đối phương trưởng thành tới tìm thủ, tuyệt đối là ngày tận thế của bọn hắn. Thiên tỏa huyết trạm. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, huyết mạch sôi trào, chiến ý trùng tiêu, kiếm ý kinh thiên, vô tận huyết mạch chi lực cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, tựa như một mảng sóng biển màu vàng, càn quét toàn trường. Bùm. Lâm Tiêu chân đạp mạnh, phóng lên tận trời, hai tay giơ kiếm. Trong chốc lát, tất cả huyết mạch chi lực nhanh chóng hội tụ đến, theo một kiếm của Lâm Tiêu chém xuống, một đạo kim quang dài mấy trăm mét phá vỡ không gian, tựa như nộ long xuất hải, gào thét mà ra. Trên đường đi, kim quang bạo trướng, bộc phát ra uy thế đáng sợ, trực tiếp cùng công kích phía dưới va chạm vào nhau. Bùm. Một tiếng nổ vang kinh thiên, bạo khởi kinh khí lãng triệu mênh mông, điên cuồng càn quét ra, quét ngang tám phương. Lui, mau lui. Ngoài trong trượng, mọi người nhao nhao biến sắc, đội vàng lui về phía sau, một số người tốc độ chậm, trực tiếp bị khí lãng cuốn lên không trung, bị chấn đến thổ huyết. Năng lượng khủng bố liên tiếp nổ tung, sóng xung kích đáng sợ tầng tầng khuyết tán ra, không gian bị trùng kích đến vặn vẹo không thôi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Công kích của hai bên rằng có mấy hơi thở, công kích của đám người Vương Hỏa nhanh chóng bắt đầu yếu bớt, mà kim quang vẫn như cũ cường thịnh vô bì, năng lượng phản phất vô cùng vô tận, không ngừng trùng kích xuống. Chương 3265, nhất kiếm phá chi chương 3265, nhất kiếm phá chi bùm. Bùm. Lại là một chuỗi tiếng nổ vang, công kích của mọi người nhao nhao sụp đổ, sóng ánh sáng màu vàng mãnh liệt nuốt chửng tất cả. A, không, trong sóng ánh sáng màu vàng truyền đến tiếng gào thét tuyệt vọng của đám người Vương Hỏa. Ngay sau đó, không gian hai bên giao thủ toàn bộ bị quang mang màu vàng tràn ngập, phản phất một quả cầu ánh sáng màu vàng to lớn. Theo quang cầu tiêu tán, chỉ còn lại mấy chục chiếc nạp giới trôi nổi giữa không trung, mà đám người Phùng Khôn, Vương Hỏa đã hôi phi yên diệt. Thiên tỏa huyết chẳng này, ngay cả thánh cảnh huyết ma cũng không đỡ nổi, huống chi là những tên bán bộ thánh cảnh này. Cho dù đối phương nhân số không ít, nhưng bán bộ thánh cảnh, chung quy chỉ là bán bộ thánh cảnh, dưới sự chênh lệch thực lực, số lượng chỉ là vật trang trí. Vụ. Lâm Tiêu ngón tay dẫn một cái, tất cả nạp giới nhao nhao bay vào trong tay. Đã những người này một lòng muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, cho dù sẽ bởi vậy đắc tội càng nhiều thế lực. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu cũng không đội vã rời đi, mà ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía một nơi nào đó. Thời khắc này, toàn trường đã là một mảnh chết lặng. Tất cả mọi người tại hiện trường, từng người trợn to mắt, miệng há to đủ để nhét vừa một quả dưa hấu lớn, trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy sự khiếp sợ. Trời mới biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vẹn vẹn công phu mấy hơi thở, đám người Vương Hỏa, Phùng Côn, những cao thủ bán bộ thánh cảnh của các thế lực lớn này, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Phải biết rằng, đó đều là cao thủ bán bộ thánh cảnh, trong tất cả võ giả tiến vào bí cảnh, tuyệt đối là chiến lực trần nhà, tùy tiện xách một người ra, cũng đủ để hành hạ tất cả mọi người bọn họ tại hiện trường, mà 10 vị cao thủ bán bộ thánh cảnh liên hợp, vậy mà đều không ngăn được một kiếm của Lâm Tiêu. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm, hơn nữa Lâm Tiêu một chút thương tích cũng không có, trực tiếp lấy tư thái nghiền ép kết thúc chiến đấu. Một màn này, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy không thể tin được, chẳng lẽ đây chính là lực lượng của đế cấp ngũ phẩm huyết mạch? Nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy như đang ở trong ngộng, có chút khó mà tiếp nhận, khó mà tin được sự việc phát sinh trước mắt. Bao gồm cả Hàn Băng Đao Tông bên này cũng thế, phản ứng so với mọi người không khác biệt lắm, Thôi Đông cũng khiếp sợ tột đỉnh. Hắn biết thực lực của Lâm Tiêu rất mạnh, ngay cả bán bộ thánh cảnh cũng có thể miểu sát. Bất quá trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng lúc trước Lâm Tiêu có thể một kiếm kích sát bán bộ thánh cảnh của Phó gia, có một phần là chiếm nhân tố xuất kỳ bất ý, đối phương dưới sự chủ quan mới bị Lâm Tiêu một kích đắc thủ. Đương nhiên, bản thân thực lực của Lâm Tiêu không thể nghi ngờ. Vừa rồi, bán bộ thánh cảnh tại hiện trường thế nhưng là có rất nhiều vị, thậm chí có mấy vị còn không phải bán bộ thánh cảnh bình thường. Thôi Đông cảm thấy, với thực lực của Lâm Tiêu, tối đa chỉ có thể chiếm chút thượng phong, nhưng kết quả hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, Lâm Tiêu chỉ ra một kiếm, liền diệt những cao thủ này, quả thực điên đảo thế giới quan của hắn. Khó có thể tưởng tượng, mới bao lâu không gặp, thực lực của Lâm Tiêu lại tăng lên nhiều như vậy, uy lực một kiếm kia, chỉ sợ đã có thể so với cường độ thánh cảnh, tốc độ tăng lên đáng sợ này, quả thực là quái vật. Nhất thời, trên mặt Thôi Đông treo đầy sự khiếp sợ nồng đậm cùng không thể tin nổi. Đột nhiên, trong lòng Thôi Đông run lên, nhận thấy một luồng sát khí lâm nhiên khóa chặt lấy hắn. Đợi hắn xoay chuyển ánh mắt, lại thấy Lâm Tiêu đang cầm kiếm chậm rãi đi tới. Đi, mau rút lui. Bốn phía, những võ giả khác sớm đã bị dọa vỡ mật, nhìn thấy Lâm Tiêu cầm kiếm mà đến, tưởng rằng hướng về phía bọn họ, đội vàng từng người ôm đầu chạy trốn như chuột, lướt về phía lối ra. Đi, mau đi a. Sau lưng Thôi Đông, những đệ tử Hàn Băng Đao Tông thấy thế, cũng nhao nhao chạy trốn. Thôi Đông sắc mặt đại biến, đội vàng xoay người định bỏ chạy. Đứng lại. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, khiến thân thể Thôi Đông run lên, bước chân bất giác dừng lại, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Phịch. Khoảnh khắc tiếp theo, Thôi Đông xoay người, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Tiêu, ta sai rồi, tha cho ta một cái mạng chó đi, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, là ta không biết tốt xấu, ngươi liền dơ cao đánh khẽ, tha cho ta một lần đi, ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa, cầu xin ngươi tha cho ta đi, nạp giới của ta đều có thể cho ngươi. Thôi Đông rất rõ ràng, hắn chạy là chạy không thoát, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Vốn dĩ, hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, chỉ tiếc, Thôi Đông rốt cuộc vẫn đánh giá thấp Lâm Tiêu, đem chính mình tính kế vào trong đó. Trước đó, ngươi hùng hổ dọa người, lấy được Huyền Hắc Thiết Mộc còn muốn đuổi tận giết tuyệt, sau đó huynh đệ ta lại suýt chút nữa chết trong tay ngươi, bây giờ lại cố ý gây xích mích ta và những người khác chiến đấu, muốn mượn tay người khác trừ khử ta, ta nếu là thả ngươi, thiên lý năng dùng. Nói xong, trong mắt Lâm Tiêu hàn quang lóe lên, giơ lên trường kiếm. Không, đừng, Thôi Đông đồng tử co rụt lại, mặt đầy kinh khủng, vội vàng xoay người định bỏ chạy. Chương 3266, rời đi. Chương 3266, rời đi. Phập. Máu tươi bắn tung tóe, đầu Thôi Đông rơi xuống đất. Thu lấy nạp giới của đối phương, Lâm Tiêu chân đạp mạnh, trực tiếp phi lướt lên phía trên. Vụ. Khoảnh khắc bước vào huyết vân, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, không khỏi nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, đã xuất hiện ở ngoại giới. Khi đi ra, cũng là phân bố ngẫu nhiên, cũng không phải đều từ một mảnh mưa ánh sáng tại cửa vào đi ra. Lâm Tiêu ngẫu nhiên xuất hiện ở gần một ngọn núi, cách đó mấy trăm trượng, là đỉnh núi của mười mấy thế lực. Lúc này, đã có không ít người đi ra, hội tụ tại khu vực thế lực của mình, tiếng người ồn ào, dường như đang bàn luận sôi nổi cái gì, thậm chí cao tầng của những thế lực kia đều bị kinh động. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, không cần nói, những người kia khẳng định đều đang nghị luận chuyện liên quan tới hắn. Giết Phó Hồng Phi, một kiếm giải quyết cao thủ đỉnh tiêm của các đại thế lực, mang trên lưng thần giai bảo khí, bất cứ chuyện gì đều đủ để gây nên bàn tán sôi nổi, đồng thời cũng đủ để mang đến cho hắn họa sát thân. Vụ, vụ, bốn phía không ngừng có hào quang lập lòe, từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Bùm, chân đạp mạnh, Lâm Tiêu tật lướt mà ra, bất quá phương hướng hắn đi cũng không phải là ngọn núi Tiên Kiếm Sơn đang ở, hoàn toàn trái ngược, hắn muốn rời khỏi nơi này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Tiêu giết Phó Hồng Phi, chuyện này nhất định đã truyền ra, hơn nữa còn có cao thủ của mấy thế lực đều chết trong tay hắn, cộng thêm thần giai bảo khí trên người hắn, hắn hiện tại có thể nói đã là kẻ thù chung, không trốn chỉ có con đường chết. Hắn không trông cậy vào Tiên Kiếm Sơn sẽ bảo vệ hắn, đạo lý rất đơn giản, cũng giống như Hắc Bảo thanh niên đã nói, Tiên Kiếm Sơn nhất định sẽ không vì một đệ tử mới như hắn mà đắc tội nhiều thế lực như vậy, dưới áp lực hơn phân nửa sẽ giao hắn ra. Hơn nữa, cho dù Tiên Kiếm Sơn bên này thật sự bảo vệ hắn, Lâm Tiêu cũng không cho rằng dưới sự áp bách của trừ đa thế lực hắn có thể bình an rời đi. Đã như vậy, Lâm Tiêu chi bằng trực tiếp rời đi. Kỳ thật trong bí cảnh các thế lực lớn vì tranh đoạt bảo vật mà phát sinh tử thương là chuyện rất bình thường. Đợi sau khi bí cảnh đóng lại, các thế lực cũng đều sẽ không trả thù lẫn nhau. Huyết ma bí cảnh trước đây đều là như thế. Nhưng lần này ngoại lệ, chủ yếu là Lâm Tiêu đã giết Phó Hồng Phi, đó chính là thiếu chủ Phó gia. Phó gia định sẽ không cam tâm, cộng thêm Phó gia và Tiên Kiếm Sơn luôn luôn giao hảo, Tiên Kiếm Sơn tuyệt đối sẽ không vì Lâm Tiêu một người mới mà quyết liệt với Phó gia. Ngoài ra, còn có thiên tài đỉnh tiêm của các thế lực khác, rất nhiều bán bộ thánh cảnh đều chết trong tay Lâm Tiêu, điều này trong quá khứ là chuyện không thể nào xảy ra. Bởi vì bí cảnh hạn chế tu vi, thiên tài đỉnh tiêm mà các thế lực lớn phái ra thực lực đều không khác biệt lắm, Kịch Trần cũng chính là bán bộ thánh cảnh. Bình thường chết trong bí cảnh đại đa số là võ giả nguyên thần cảnh bát cửu trọng, nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong rất ít, bán bộ thánh cảnh gần như không có. Tổn thất như vậy không tính là rất lớn, cho nên các thế lực cũng sẽ không vì cái này mà trả thù. Nhưng sự xuất thế ngang trời của Lâm Tiêu đã thay đổi tình trạng này. Thực lực của hắn đã vượt xa trình độ cao nhất của võ giả trong bất kỳ khóa huyết ma bí cảnh nào trước đây. Hơn nữa, những người hắn giết cũng đều là chủ động trêu chọc hắn, hắn chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Chỉ là, hắn không có bất kỳ bối cảnh gì, giết người có bối cảnh thì phải gánh chịu cái giá tương ứng. Đây chính là hiện thực, tại sao có một số người có thể hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm, không phải là ỷ vào thế lực và gia tộc sau lưng mình sao? Đánh ngươi một cái tát ngươi phải ngoan ngoãn chịu đựng, dám phản kháng thì lấy mạng ngươi, ngươi nếu dám giết đối phương, liền sẽ gặp phải sự truy sát của thế lực sau lưng đối phương, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Nói trắng ra, muốn đứng vững trên thế giới này, ngoại trừ lực lượng của bản thân, thế lực sau lưng cũng rất quan trọng. Đương nhiên, trừ khi thực lực của ngươi đạt đến độ cao tuyệt đối, nếu không, cũng khó mà nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Ngay lúc Lâm Tiêu rời đi, trong những thế lực kia, trưởng lão của mấy thế lực đều đi tới ngọn núi của Tiên Kiếm Sơn, cùng trưởng lão dẫn đội của Tiên Kiếm Sơn giao đàm, luôn từ sắc bén, chủ đề bàn luận tự nhiên liên quan đến Lâm Tiêu. Phải nói rằng, sự rời đi của Lâm Tiêu là hành động sáng suốt, nếu không, chỉ sợ hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Vụ, vụ, bốn phương tám hướng không ngừng có từng đạo thân ảnh xuất hiện, bất quá bầu không khí lại đã có chút khẩn trương. Vút, tốc độ của Lâm Tiêu rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, hắn đã bay được mấy ngàn dặm. Rời khỏi Tiên Kiếm Sơn, hắn cũng không biết đi đâu, chỉ có thể tìm một chỗ dừng chân trước, rồi quy hoạch lại hành động phía sau. Vị trí của huyết ma bí cảnh này rất hẻo lánh, bay trọn vẹn một ngày một đêm, mười mấy vạn dặm sau, Lâm Tiêu rốt cục nhìn thấy hình dáng của một tòa thành trì. Dừng lại cách thành trì trăm dặm, Lâm Tiêu đi về phía thành trì. Khi đi tới trước cổng thành, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên viết ba chữ: Tân Giang Thành. Chương 3267, treo thưởng. Chương 3267, treo thưởng. Đi vào thành trì, Lâm Tiêu tìm một khách điếm trọ lại. Lâm Tiêu đại khái kiểm kê thu hoạch một chút, bởi vì đồ vật quá nhiều, căn bản đến không hết. Trong bí cảnh, hắn thế nhưng là đánh giết không ít võ giả, bao gồm cả một số cao thủ bán bộ thánh cảnh, nhất là trước khi rời đi, giải quyết đám người Vương Hỏa, những người này có thể đạt tới bán bộ thánh cảnh, đồ vật trong nạp giới tự nhiên không ít. Đương nhiên, chuyến đi bí cảnh lần này, thu hoạch lớn nhất tự nhiên là hai kiện thần giai bảo khí kia, đợi sau khi Lâm Tiêu đạt tới thánh cảnh, sẽ nghĩ cách luyện hóa, đến lúc đó liền có thể phát huy triệt để uy lực. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, Lâm Tiêu bây giờ đã là bát cấp lục phẩm linh văn sư, nhưng hiện tại, tốc độ tăng lên trình độ linh văn đã chậm lại, bởi vì ngân hồn thảo, kim hồn thảo dùng để tăng lên hồn lực đã dùng hết. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối, dưới sự tầm bổ của Hồng Châu, hồn lực mỗi ngày vẫn tăng lên vững vàng. Có cơ hội, phải tìm thêm một số linh vật có thể tầm bổ hồn lực. Mấy ngày sau đó, Lâm Tiêu liền ở trong phòng trọ, tiếp tục tăng lên nhục thân. Trong hắc tháp qua năm ngày, Lâm Tiêu đem linh thảo còn thừa luyện hóa toàn bộ, nhục thân cũng đạt tới linh thể bắt trọng đỉnh phong. Ta hiện tại là nguyên thần cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, nhục thân cũng đạt tới linh thể bắt trọng, nếu như tu vi và nhục thân tiến thêm một bước, liền có thể đột phá thánh cảnh rồi. Lâm Tiêu tự mình lẩm bẩm. Bây giờ, trên tay hắn nắm giữ đại lượng cực phẩm nguyên thạch, năng lượng không là vấn đề, còn có không ít tiên địa tinh thạch, lĩnh ngộ áo nghĩa vấn đề hẳn là cũng không lớn, chỉ cần tu vi và nhục thân tăng lên, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá thánh cảnh. Đương nhiên, muốn tăng tu vi và nhục thân lên, khẳng định còn cần một khoảng thời gian, nhưng hẳn là sẽ không quá xa. Tu luyện xong, Lâm Tiêu thay đổi dung mạo, đi ra khỏi khách điếm, đi ra bên ngoài dạo chơi, thuận tiện nghe ngóng tin tức. "Này, các ngươi nghe nói chưa, lần này huyết ma bí cảnh mở ra, một tên đệ tử của Tiên Kiếm Sơn đã giết thiếu chủ Phó gia Phó Hưng Phi, còn có rất nhiều đệ tử thiên tài của các thế lực khác. Ta cũng nghe nói, người kia hình như tên là Lâm Tiêu, là từ đại lục khác tới, không có bất kỳ bối cảnh gì, không ngờ lại dám giết cả thiếu chủ Phó gia, đó chính là Phó gia một trong tứ đại gia tộc, gan to thật." "Đúng vậy à, bất quá cũng có thể thấy được thiên phú và thực lực của người này, cao thủ các đại thế lực liên hợp đều không phải đối thủ của hắn, còn bị phản sát, thật sự là lợi hại. Nghe nói người này sở hữu đế cấp ngũ phẩm huyết mạch, chỉ tiếc không có hậu đại. Hắn ngược lại cũng rất thông minh, biết những thế lực kia nhất định sẽ tìm hắn tính sổ, Tiên Kiếm Sơn cũng rất khó bảo vệ hắn, cho nên trực tiếp rời đi, mai danh nhận tích. Nghe nói, Phó gia gia chủ Phó Thiên Hào giận tím mặt, phát ra lệnh truy nã, ai có thể lấy đầu người này, thưởng một kiện thần giai bảo khí, cộng thêm hai bộ siêu thần cấp công pháp. Đây coi như là đại thủ bút, không biết dẫn tới bao nhiêu thánh cảnh cao thủ chú ý, đoán chừng rất nhiều cao thủ đều đang tìm kiếm tung tích người này. Nghe nói trên người kẻ này còn có một kiện thần giai bảo khí. Đâu chỉ là Phó gia, những thế lực khác, bao gồm Vương gia, Chu gia đều đang tìm kiếm người này. Lần này, người này tại Thanh Vân Đại Lục coi như nổi danh rồi. Hơn nữa, Tiên Kiếm Sơn cũng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với người này, như vậy các thế lực khác lại càng không có chút cố kỵ nào. Đáng tiếc, đế cấp ngũ phẩm huyết mạch à, tại toàn bộ đại lục đều khó gặp, nếu như trưởng thành tiếp, tuyệt đối có thể ổn định tiến vào đệ nhất giai thê, thậm chí nói không chừng có cơ hội trở thành thiên kiêu chấn áp thời đại. Quả thật đáng tiếc. Nói cho cùng, đây vẫn là thiên hạ của những kẻ có quyền có thế. Dạo một vòng bên ngoài, Lâm Tiêu lại trở về khách điếm. Đối với chuyện Tiên Kiếm Sơn và hắn đoạn tuyệt quan hệ, Lâm Tiêu ngược lại không bất ngờ lắm. Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, bất kỳ một tông môn thế lực nào đều lấy lợi ích làm trọng, nếu không cũng không thể nào vận chuyển lâu dài được. Bất kỳ thế lực và môn hạ đệ tử nào cũng đều do lợi ích trói buộc lại với nhau, khi hại lớn hơn lợi, tự nhiên sẽ bị vứt bỏ. Từ khoảnh khắc Lâm Tiêu quyết định rời đi, hắn đã biết mình và Tiên Kiếm Sơn đã không còn quan hệ gì nữa, chỉ là có chút hổ thẹn, phụ sự kỳ vọng của Vân lão đầu và Lý khu trưởng, cùng với ước định của Đạo thần, Tống Vũ Phi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hiện tại, bên ngoài kẻ muốn mạng của ta rất nhiều a, sau này làm việc phải cẩn thận lại cẩn thận rồi. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, điều kiện phó gia đưa ra cũng không thấp, đối với võ giả thánh cảnh mà nói, thần giai bảo khí thế nhưng là cực kỳ khó được, cộng thêm thần giai bảo khí trên người hắn, đây tuyệt đối là dụ hoặc rất lớn, đủ để cho tuyệt đại bộ phận võ giả thánh cảnh điên cuồng. Phó gia vì trừ khử hắn, quả thực là bỏ hết cả bộ liếng. Chương 3268, san giết chương 3268, san giết làm rõ cục diện bên ngoài, Lâm Tiêu ngược lại cũng không hoảng loạn. Thanh Vân đại lục lớn như vậy, tìm một người không khác gì mỏ kim đáy bể, đừng nói đến hắn đã dịch dung, còn có linh văn chi đạo hỗ trợ ẩn tàng khí tức, cho dù thật sự có người tìm tới nơi này, cũng rất khó phát hiện ra hắn. Hiện tại quan trọng nhất, vẫn là phải mau chóng tăng lên tu vi, đột phá thánh cảnh, đi Vân Lam Châu cứu Bạch Thuốc. Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, muốn tăng lên tu vi, phải tăng lên tử vong bản nguyên, nói cách khác, phải giết người. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu lật tay một cái, một tấm bản đồ xuất hiện, trải rộng trên mặt bàn, bản đồ này là lúc này hắn ra ngoài dạo, thuận tiện mua về. Tân Giang Thành, nằm trong địa phận Thiên Ma Thần Tông. Đại khái ngoài 5000 dặm, có một chỗ phân tông của Thiên Ma Thần Tông, gần chỗ phân tông kia, cũng thường xuyên có đệ tử Huyết La Tông lui tới, tương tự với tình huống lúc trước ta ở Thập Phân Khu, thử khí trên người những thi vương và võ thi kia rất nhiều, tuyệt đối là con mồi tốt nhất để ta tăng lên tử vong bản nguyên. Cẩn thận quan sát phân bố địa hình trên bản đồ một chút, Lâm Tiêu hạ quyết tâm, rời khỏi Tân Giang Thành. Hai ngày sau, Lâm Tiêu cách phân tông Thiên Ma Thần Tông đã không đến 1000 dặm. Mấy canh giờ sau, Lâm Tiêu dừng lại trên một ngọn núi, mở bản đồ ra. Từ nơi này đi về hướng tây bắc 500 dặm, chính là phân tông của Thiên Ma Thần Tông. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển động, nhìn quanh bốn phía, là từng mảng rừng núi, theo lý mà nói, phụ cận nơi đây hẳn là có người của Huyết La Tông lui tới mới đúng, nhưng ta cho tới bây giờ, một cái bóng dáng đệ tử Huyết La Tông cũng không thấy. Kiệt tiệt, đợi hai ngày, cuối cùng lại có con ngồi tới cửa. A, hình như không phải người của Thiên Ma Thần Tông. Mặc kệ hắn là ai, kim giáp thi của ta đã sớm đói khát khó nhịn rồi. Trong một bụi có cách đó vài dặm, truyền đến một tràng cười âm sâm. Ngay sau đó, mấy đạo khí tức tà ác men theo mặt đất cực tốc chạy như điên, nhanh chóng tiếp cận ngọn núi nơi Lâm Tiêu đang đứng. Hả? Lâm Tiêu đang quan sát bốn phía chợt thần sắc khẽ động, hồn lực mẫn cảm của hắn lập tức cảm nhận được có khí tức đi về hướng này, hơn nữa loại khí tức âm sâm tà ác kia, hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Giả bộ như cái gì cũng không phát hiện, Lâm Tiêu vẫn như cũ đưa lưng về phía những khí tức kia. Kiệt tiệt, tiểu tử, chịu chết đi. Đột nhiên, trong một khu rừng rậm gần đó, một luồng khí tức bộc phát, có cây nổ tung, một đạo thân ảnh đỏ sẫm bạo lướt mà ra, chỉ thẳng Lâm Tiêu. Nguyên thần cảnh cửu trọng. Khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một độ cong, thảo nào đối phương ngay cả võ thi cũng không vận dụng, trực tiếp xông lên liền ra tay, xem ra rất tự tin với thực lực của mình, chỉ tiếc, hắn gặp phải chính là mình. Suy. Trong khoảnh khắc đối phương tới gần, Lâm Tiêu xoay người, tình chỉ như kiếm, một ngón tay chém xéo về phía trước. Phập. Máu tươi bắn tung tóe, thi vương ra tay tại chỗ bị chém làm hai nửa, thi thể rơi lả tả trên đất, trước khi chết, trên mặt còn treo nụ cười ấm lãnh. Không ổn. Mau rút lui. Gần như đồng thời, những thi vương khác đi theo sắc mặt đại biến, làm sao lại không hiểu, bọn hắn gặp phải ngạnh cha, gai cứng, người vừa rồi ra tay, là đội trưởng tiểu đội bọn hắn, cao thủ nguyên thần cảnh cửu trọng, vậy mà đều bị đối phương một kiếm chém giết, bọn hắn không trốn chỉ có chết. Muốn chạy. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, hồn lực phân bố ra, tung tích những thi vương này hoàn toàn bại lộ trong cảm nhận của hắn, chỉ thấy Lâm Tiêu chân đập mạnh, tật lướt mà ra. Xuy. Xuy. Lâm Tiêu búng tay liên tục, mấy đạo kiếm quang bay chém mà ra. Cùng với một chuỗi tiếng kêu thảm thiết, những thi vương này ngay cả võ thi còn chưa kịp triệu hoán đã bị đánh giết. Lâm Tiêu lần lượt tìm được thi thể đối phương, lấy đi nạp giới, thôn vệ tử khí. Có một thì sẽ có hai, người Huyết La Tông luôn luôn có thói quen hành động tập thể, khu vực này nhất định còn có không ít đệ tử Huyết La Tông. Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, chợt thân hình lóe lên, chìm vào trong rừng rậm. Mặc dù những đệ tử Huyết La Tông này trốn cực kỳ chặt chẽ, nhưng dưới hồn lực cảm chi cường đại của Lâm Tiêu, căn bản không chỗ che thân. Hai canh giờ sau, thi vương chết trong tay Lâm Tiêu đã có 6-70 tên, khu vực phương viên 200 dặm, hắn đã đi qua gần một nửa. Trong số những thi vương này, đại bộ phận đều là thượng phẩm thi vương, bất quá nguyên thần cảnh cựu trọng chỉ chiếm số ít, đại bộ phận là tu vi nguyên thần cảnh thất trọng và bát trọng tương đối ít hơn, cho nên tử khí trên người bọn hắn cũng ít. Bây giờ, tử vong bản nguyên của Lâm Tiêu ở trình độ đại thành trung kỳ, cho nên tử khí trên người những thi vương này, hiệu quả tăng lên đối với tử vong bản nguyên không lớn lắm. Phải tìm thi vương nguyên thần cảnh cựu trọng, hơn nữa tốt nhất là nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, thậm chí là thi vương bán bộ thánh cảnh, như vậy tử vong bản nguyên của ta mới có thể tăng lên nhanh hơn. Trong lòng Lâm Tiêu suy tư, mặc dù hoạt động tại khu vực này có thể đánh giết không ít thi vương, nhưng thực lực những thi vương này quá thấp, thực sự không hợp khẩu vị của hắn. Lâm Tiêu tiếp tục đi trong núi rừng. Không bao lâu, hắn lại cảm nhận được có khí tức thi vương. Lâm Tiêu như không có việc gì đi về phía trước, rất nhanh, hắn đã bước vào vòng vây của đối phương. Chương 3269, Ma Thạch Sơn chương 3269, Ma Thạch Sơn bùm. Bùm. Đột nhiên, mặt đất nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Nương theo từng tiếng gầm nhẹ trầm thấp, từng con kim giáp thi phá đất mà lên, trực tiếp nhào về phía Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu bình tĩnh tự nhiên, tịnh chỉ như kiếm, tiện tay vung ra hai đạo kiếm chỉ, năm sáu con kim giáp thi tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Không ổn, rút lui, mau rút lui. Thi Vương ẩn nút ở bốn phía thấy thế, đội vàng định bỏ chạy. Nhưng Lâm Tiêu khẳng định sẽ không cho bọn hắn cơ hội, thân hình lóe lên, gọn gàng linh hoạt, liền giết đối phương thất linh bắt lạc, chỉ còn lại hai tên Thi Vương. Với thực lực của Lâm Tiêu, giết những Thi Vương này giống như chặt dưa thái rau, hắn là cố ý lưu lại hai cái người sống. "Đừng, đừng giết ta, cầu xin ngươi tha cho ta." Hai tên Thi Vương liên tiếp lui về phía sau, lộ vẻ kinh hoàng, một mảnh trắng bệnh. "Không giết các ngươi, có thể cho ta một lý do không giết các ngươi, hoặc là nếu như các ngươi có thể cung cấp cho ta một số tin tức hữu dụng, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một con đường sống." Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, hai người ánh mắt sáng lên, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Ngươi phải giữ lời hứa, nếu như chúng ta cung cấp tình báo cho ngươi, ngươi phải thả chúng ta." "Yên tâm, ta ở trước tâm ma thạch thể." Lâm Tiêu xuất ra tâm ma thạch thể. Thấy thế, hai người mới yên tâm, một người trong đó nói, "Đêm nay, chúng ta sẽ bí mật hành động, công kích một tòa mỏ khoáng sản do Thiên Ma Thần Tông đóng giữ." "Mỏ khoáng sản?" Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, "Mỏ khoáng sản gì? Ở đâu? Lúc nào? Bao nhiêu người?" "Đó là một tòa mỏ ma thạch, bên trong có thể khai thác ra tảng đá ẩn chứa ma khí, cũng là Thiên Ma Thần Tông mới khai phá ra không lâu. Chúng ta sau khi nghe ngóng, liền để mắt tới nơi đó." Người kia nói tiếp, "Mỏ khoáng sản kia ở hướng đông bắc cách nơi này, vị trí khoảng 1600 dặm, cụ thể lúc nào động thủ còn chưa thông báo, tóm lại là đêm nay. Bao nhiêu người ta cũng không rõ lắm, đội trưởng có thể rõ ràng hơn một chút." Nói xong, người kia nhìn về phía Thi Vương bên cạnh. Hành động cụ thể hiện tại còn chưa xác định, nhưng nhân số đi qua, ít nhất ở mức 300 trở lên, đây chỉ là ước tính bảo thủ, bởi vì nhân số Thiên Ma Thần Tông đóng giữ cũng không ít, hơn nữa phải kết thúc chiến đấu trước khi viện binh của đối phương đến, lực lượng công kích khẳng định rất lớn, hơn nữa, thống lĩnh lần hành động này là một vị tướng quân. Người này nói, "Tướng quân." Lâm Tiêu mâu quang lóe lên, trong đẳng cấp phân bố của đệ tử Huyết La Tông, trên Thi Vương chính là thi tướng, cũng chính là tướng quân. Thi tướng đều là thực lực trên thánh cảnh. "Tướng quân dẫn dắt các ngươi là thực lực gì?" Lâm Tiêu truy vấn. "Dẫn dắt chúng ta là Tô Bá tướng quân. Ta nghe nói, ngài ấy dừng lại ở thánh cảnh nhất trọng, đã có mười mấy năm, bên người còn có một bộ thi yêu." Người kia đáp lại, "Bởi vì trong số đệ tử Thiên Ma Thần Tông đóng giữ Ma Thạch Sơn, cũng có một vị thánh cảnh, cho nên tướng quân mới quyết định tự mình dẫn đội." "Hóa ra là thế." Lâm Tiêu khẽ gật đầu, trong lòng đống nhiên có một ý tưởng. "Chúng ta biết chỉ có thế, đều nói cho ngươi rồi, tin tức này đối với ngươi nhất định có tác dụng lớn, ngươi đem tình báo bán cho Thiên Ma Thần Tông, nhất định có thể kiếm một món hời lớn, hiện tại ngươi cũng nên tuân thủ hứa hẹn, thả chúng ta đi." Hai người vội vàng nói. Huyết La Tông vốn là tà giáo, người gia nhập Huyết La Tông, tự nhiên cũng đều không phải là hạng người tốt lành gì, chỉ là vì lực lượng, có thể càng không kiêng nể gì đi làm điều phi pháp, căn bản nói không lên cái gì tín ngưỡng và trung thành, cho nên vì mạng sống, cho dù bán đứng đồng bạn, bọn hắn cũng sẽ không có chút do dự nào. "Thả các ngươi, tốt, các ngươi hiện tại có thể đi." Lâm Tiêu nhạt giọng nói. Nghe vậy, hai người lại hỉ, vội vàng xoay người định rời đi. Gào. Nhưng đúng lúc này, một trận tiếng gầm rú đống nhiên vang lên, chảo mang màu trắng oanh sát tới. Một lát sau, hai tên thi vương này trở thành hai cỗ thi thể băng lãnh. Ra tay tự nhiên là Tiểu Bạch. Ma Thạch Sơn khẳng định phải đi một chuyến rồi. Lâm Tiêu mâu quang lóe lên, thu Tiểu Bạch vào hắc tháp, chợt chân đạp mạnh, biến mất ở phía xa. Bất giác, màn đêm buông xuống. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua tầng mây nghiêng rọi xuống, giống như phủ lên mặt đất một lớp lụa mỏng. Ban đêm, toàn bộ núi rừng đều lâm vào trầm tịch, bốn phương tám hướng truyền đến từng trận tiếng côn trùng đều vàng chim hót. Cong, cong. Tiếng gõ thanh thúy vang lên, dưới ánh trăng, từng chiếc đũa bạc tản mát ra quang huy sáng ngời. Trước một ngọn núi cao trăm trượng, hàng trăm người đang đào lấy quan thạch. Nhìn kỹ lại, những người này, tất cả đều là đệ tử Thiên Ma Thần Tông, một bộ phận cẩn thận từng ly từng tí đào lấy quan thạch, một bộ phận người thì tuần tra trông coi ở phụ cận. Qua một thời gian, song phương liền sẽ hoán đổi vị trí. Bởi vì ma thạch rất yếu ớt, cho nên khi đào lấy phải phá lệ cẩn thận, từ từ đập vụn tạp chất khác, đem ma thạch từng chút một dọn dẹp ra, cứ như là đồ cổ xuất thủ vậy. Vạn nhất sai lầm, ma thạch xuất hiện ra nước, ma khí bên trong tiết lộ, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Chương 3270, đại chiến chương 3270, đại chiến cách Ma Thạch Sơn vài dặm, trên một cây đại thụ, Lâm Tiêu đang ẩn nấp trong tán cây rậm rạp, quan sát tất cả mọi thứ. Trước mắt mà xem, mọi thứ đều sóng yên biển lặng, bình an vô sự. Lâm Tiêu lặng lặng chờ đợi. Đêm lạnh như nước, bất chi bất giác, ánh trăng đã leo lên đến ngọn cây. Đến rồi. Đột nhiên, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang, lưới hồn lực lan tỏa ra ngoài đã bắt được một tia dao động. Rất nhanh, điểm dao động càng lúc càng nhiều, điểm nối thành tuyến, tuyến nối thành mạng. Cũng không biết đám đệ tử Huyết La Tông này đã dùng phương pháp gì mà che giấu khí tức bản thân kín đáo như vậy. Nếu không phải Lâm Tiêu có cảm giác nhạy bén, người bình thường quả thực rất khó dò xét được khí tức của đám thi vương này. Lâm Tiêu vẫn ẩn mình trong tán cây, không bay đầu lại nhìn, hồn lực chính là đôi mắt của hắn, bao trùm phạm vi vài dặm, thu hết mọi thứ vào đáy mắt. Dưới ánh trăng vàng bạc, núi rừng tĩnh mịch, vạn lại câu tịch. Mỗi lần mây đen trôi qua che khuất ánh trăng, những đệ tử Huyết La Tông ẩn nấp trong bóng tối liền hành động, tựa như những cái bóng, nhúc nhích về phía trước. Khi ánh trăng hiện ra, bọn chúng lập tức dừng lại, khiến người ta không phát hiện ra chút manh mối nào. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, những đệ tử Huyết La tông này từng chút một di chuyển về phía trước, từng bước tiến gần, rất nhanh đã đến phạm vi cách Ma Thạch Sơn 5 dặm. Lúc này, trong bụi cỏ dưới gốc cây nơi Lâm Tiêu ẩn nấp đang có hai gã thi vương ẩn tàng. Lâm Tiêu dùng linh văn ẩn nặc khí tức của bản thân, hơn nữa hai gã thi vương này chắc chắn cũng không ngờ rằng có người đang ở ngay trên đỉnh đầu bọn hắn, cho nên Lâm Tiêu vẫn chưa bị bại lộ. Đám thi vương này tiếp tục tiến lên một cách có quy luật, rất nhanh đã đến phạm vi 3 dặm. Lúc này, bên phía Ma Thạch Sơn, người của Thiên Ma Thần Tông vẫn đang khai thác vọng, những kẻ tuần tra bên ngoài cũng không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường. Phải nói rằng, thủ đoạn ẩn nấp của đám đệ tử Huyết La Tông này rất cao minh. Trước tiên dùng phương pháp đặc thù để thấp thi khí của bản thân đến cực điểm, sau đó lại mượn bóng tối che giấu hành tung. Lâm Tiêu có thể cảm giác được, những đệ tử Huyết La Tông này rất giỏi hành động trong đêm tối, hẳn là có liên quan đến thói quen cùng phương thức tu luyện của bọn hắn, thảo nào đám người Thiên Ma Thần Tông từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra. Chắc sắp ra tay rồi. Lâm Tiêu lặng lặng chờ đợi, những đệ tử Huyết La Tông kia cũng án binh bất động. Không biết qua bao lâu, mây đen lại lần nữa trôi qua, che khuất ánh trăng, đại địa đột nhiên chìm vào bóng tối. Gào, gào. Ngay sau đó, từng trận tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Theo sát đó là một loạt tiếng xé gió, tựa như đàn chim kinh sợ bay lên, không khí kịch liệt bạo động. Không hay, có địch tập kích. Bùm, bùm. Rất nhanh, phía trước truyền đến âm thanh chiến đấu, năng lượng giật tán, kình khí nổ tung, không gian rung chuyển. Khi ánh trăng khôi phục, Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước đệ tử Huyết La Tông và Thiên Ma Thần Tông đang giao thủ kịch liệt. Xét về số lượng, Huyết La Tông ít hơn Thiên Ma Thần Tông một chút, nhưng hầu như mỗi đệ tử Huyết La Tông đều có võ thi hỗ trợ, như vậy, nhân số ngược lại chiếm ưu thế, hơn nữa chiến lược tổng thể cũng là như thế. Hai bên giao thủ chưa đến một phút, Thiên Ma Thần Tông đã thương vong liên tục. Bụt, chân đạp một cái, Lâm Tiêu trực tiếp bạo lướt về phía trước, lao vào chiến trường. Phập, phập. Kiếm quang lóe lên, đầu lâu của ba gã thi vương trực tiếp bay lên, máu tươi phun trào. Vừa vào chiến trường, Lâm Tiêu như vào trốn không người, thậm chí không cần dùng kiếm, nơi hắn đi qua không một kẻ địch nào chống đỡ nổi một hiệp, như chém dưa thái rau, tung hoành sát phạt, sắc bén không thể cản phá, hoàn toàn là một cuộc tàn sát. Những thi vương kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã hồn quy cửu thiên. Tất nhiên, giết chóc không phải là mục đích, Lâm Tiêu là vì muốn cắn nuốt tử khí. Trên chiến trường này thi vương và võ thi nhiều như vậy, là nơi tốt để hắn thăng cấp bản nguyên tử vong, cho nên hắn mới xuất hiện ở đây. Hơn nữa, không chỉ thi thể của đệ tử Huyết La Tông, mà cả tử khí từ thi thể đệ tử Thiên Ma Thần Tông, Lâm Tiêu cũng nuốt chọn. Tóm lại, tử khí của tất cả thi thể, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tuy rằng trên chiến trường này không có cao thủ gì, thỉnh thoảng có thể gặp vài kẻ nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, nhưng dù sao người đông, tử khí tích lũy lại cũng khá khả quan. Chương 3271, thi tướng Tô Bá. Chương 3271, thi tướng Tô Bá lợi hại, vị huynh đệ này, không biết ngươi thuộc thế lực nào, vì sao lại giúp chúng ta? Rất nhanh, bên phía Thiên Ma Thần Tông có người chú ý đến sự tồn tại của Lâm Tiêu, không nhịn được tán thán. Vốn dĩ bên phía Thiên Ma Thần Tông đang chiếm thế hạ phòng, nhưng Lâm Tiêu vừa xuất hiện liền đại sát tứ phương, lập tức chấn áp sĩ khí của Huyết La Tông, muốn không bị phát hiện cũng khó. Vô danh tiểu tốt, một kẻ tán tu mà thôi, tình cờ đi ngang qua, thay trời hành đạo. Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại, trả lời như vậy cũng là để tránh đối phương sinh nghi. Đáng chết, tên khốn này rốt cuộc có lai lịch gì, không thể để hắn phá hỏng đại sự của Huyết La Tông chúng ta, giết hắn cho ta. Một gã cực phẩm thi vương giận dữ, vung tay lên, mấy chục gã thi vương đồng thời ra tay vây công Lâm Tiêu. Vốn dĩ theo kế hoạch, hiện tại bọn hắn đã chiếm thượng phòng, nắm giữ chủ động, chỉ cần đủ thời gian liền có thể thuận lợi chiếm lấy Ma Thạch Sơn. Thế nhưng Lâm Tiêu ngang trời xuất thế, hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của bọn hắn, khiến thi khí bọn hắn giảm mạnh, đồng bọn liên tục ngã xuống. Muốn chiếm lấy Ma Thạch Sơn, nhất định phải trừ khử đối phương trước. Cẩn thận. Gần đó, rất nhiều đệ tử Thiên Ma Thần Tông kinh hô. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng, mấy chục đạo công kích của tới, còn có mấy chục đầu võ thi, trong nháy mắt nhấn chìm Lâm Tiêu ở giữa. Trong sát na, sắc mặt của nhiều đệ tử Thiên Ma Thần Tông trầm xuống. Nếu Lâm Tiêu xảy ra chuyện, cục diện bên phía bọn họ lập tức sẽ quay về thế yếu. Ông. Đột nhiên, một tiếng kiếm minh lạnh lót vang lên, kiếm ý xông lên tận trời. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, tất cả công kích trong nháy mắt bị rào sát, khí lãng quần quần trào ra, sóng xung kích đáng sợ quyết tán, quét ngang bốn phương. Phụt, phụt. Những thi vương ra tay bị sóng xung kích quét trúng, nhao nhao thổ huyết bay ngược ra ngoài. Vút, vút. Theo sát đó, một đạo kiếm quang giáng lâm, cực tốc xuyên qua giữa những thi vương này, tung hoành sát phạt. Kiếm quang lấp lóe, những thi vương này thân thể vỡ vụn, nhất mệnh ô hô. Thật, thật lợi hại. Gần đó, rất nhiều đệ tử Thiên Ma Thần Tông nhìn đến ngây người, kinh thán không thôi. Ngược lại, nhiều đệ tử Huyết La Tông thì lộ vẻ kinh sợ, không kìm được liên tục lui về phía sau, sĩ khí lại lần nữa sụt giảm. Rõ ràng, thực lực của Lâm Tiêu khiến những thi vương này khiếp đảm, căn bản không thể đánh, lao lên chính là chết. Lên, làm thịt đám gia hỏa này. Kẻ xuống người lên, sĩ khí Thiên Ma Thần Tông tăng vọt, muốn thừa thắng xông lên. Ầm. Đúng lúc này, phía xa một đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, dao động mạnh mẽ khiến không gian run rẩy không ngừng. Ma Thạch Sơn này, Tô Bá ta muốn định rồi, một đám ngại nhép, chết đi cho ta. Một giọng nói quỷ dị từ phương xa truyền đến, hồi âm từng trận, dường như ẩn chứa một loại ma lực đáng sợ, đánh thẳng vào tâm can, khiến người ta tâm thần muốn nứt vỡ. Không hay, là thi tướng Tô Bá. Ầm. Dưới ánh trăng, một đạo quang ảnh màu đỏ sẫm bay lướt tới, tựa như con rơi trong màn đêm, trong chớp mắt đã tiếp cận chiến trường. Tiểu tử thối, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, nộp mạng ra đây. Một tiếng quát lạnh, chỉ thấy bóng người kia bạo phát thi khí, một đạo thủ lớn to lớn màu xám trắng ngưng tụ giữa không trung, chấn áp xuống, không gian bên dưới vặn vẹo không ngừng. Ngay phía dưới thủ lớn khổng lồ chính là vị trí của Lâm Tiêu, một trường này rõ ràng cũng là nhắm vào hắn. Thánh cảnh, Lâm Tiêu hai mắt khẽ híp, lập tức định bạo phát ra tay. Ầm. Đúng lúc này, phía sau Thiên Ma Thần Tông, một đạo khí tức cường hoành phóng lên tận trời, khí tức cường thịnh, hạo hãn như biển, thình lình lại là một vị thánh cảnh nữa. Tô Bá, ta ở đây chờ ngươi đã lâu rồi. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, một cây trường mâu màu đen dài hàng trăm trượng ngưng tụ ra, khoảng cách ngàn trượng trong nháy mắt vượt qua, trực tiếp đâm vào thủ lớn. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng quần quần gầm thét, quét ngang bốn phía, không gian kịch liệt và mèo, vật chất không gian đen kịt lộ ra. Cũng may công kích của hai bên va chạm giữa không trung, nếu không, e rằng không biết bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng mà chết. Ha ha, La Dũng, ta biết ngay lão già ngươi cũng ở đây, có dám lên trên đánh một trận không? Tô Bá cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, phóng lên tận trời. Có gì không dám? Bên phía Thiên Ma Thần Tông, một lão giả trung niên bay lướt tới, ma khí quanh thân cuộn cuộn, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, định hướng xuống lên. Chương 3272, thi yêu chương 3272, thi yêu bùm. Bùm. Ngay sau đó, phía trên truyền đến tiếng chiến đấu kịch liệt. Chỉ thấy trên cao không, hai đạo lưu quang không ngừng va chạm, tựa như sao băng gặp nhau, mỗi lần giao phong đều kích khởi cơn bão năng lượng cực kỳ đáng sợ, ngay cả vật chất không gian cũng bị đánh văng ra. Còn bên dưới, mọi người cũng không rảnh rỗi quan chiến, vẫn tiếp tục chém giết. Hừ hừ, La Dũng, mấy năm không gặp, thực lực của ngươi chẳng có gì tiến bộ cả, quả nhiên người già rồi thì vô dụng. Ha ha, Tô Bá, cái mạng già này của ta dù có giả, dùng để đối phó ngươi cũng dư sức. Thật sao? Ngươi dường như quên mất một chuyện, thi yêu của ta còn chưa ra đâu. Vịnh. Một tấm bia mộ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện xuống đất. Trên bia mộ, huyết quang lưu chuyển, hiện ra những đường vân huyết sắc quỷ dị, tựa như máu loãng chìm vào lòng đất. Gào. Một trận tiếng gầm rú quỷ dị từ lòng đất truyền đến, tựa như yêu vật đang ngủ say thức tỉnh, âm thanh càng lúc càng lớn, xuyên thấu mặt đất, khiến tâm thần người ta đều run rẩy. Người ở gần đó nghe tiếng, nhao nhao tránh xa. Bùm. Ngay sau đó, mặt đất trong phạm vi vài trăm trượng trong nháy mắt bạo liệt, đá vụn đầy trời, bụi đất mù mịt. Trong bụi đất bay lầy trời, một thân hình to lớn phá đất mà ra, xông thẳng lên trời. Đó là Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thứ phá đất chui lên kia, thoạt nhìn dường như là một con rết, do hơn trăm đốt tạo thành, hai bên phân bố không biết bao nhiêu cái chân, phần đầu là hai cái răng nanh khổng lồ. Rõ ràng, đây là một đầu yêu thú loại rết, chỉ là huyết thịt trên yêu thú này không có chút quang trạch nào, một mảnh xám trắng, đã bị thi khí thẩm thấu, hành động cũng có chút máy móc, phảng phất như khôi lỗi. Đây chính là thi yêu sao? Lâm Tiêu hai mắt khẽ híp. Ai cũng biết, trong huyết La Tông, thi vệ có thể điều khiển ngân giáp thi, thi vương có thể điều khiển kim giáp thi, còn thi tướng thì có thể điều khiển thi yêu. Cái gọi là thi yêu, đúng như tên gọi, là dùng yêu thú luyện hóa thành thi thể để điều khiển tác chiến. Thông thường, dùng võ giả để luyện hóa thành thi thể khôi lỗi gọi là võ thi, còn dùng yêu thú luyện hóa thành thi thể thì là thi yêu. So với võ thi, thi yêu càng khó luyện chế hơn, độ khó lớn hơn võ thi quá nhiều, chỉ có thực lực cấp bậc thi tướng trở lên mới có xác suất rất nhỏ thành công. Đương nhiên, một khi thành công, uy lực của thi yêu tự nhiên cũng mạnh hơn võ thi rất nhiều. Đạo lý rất đơn giản, so với võ giả, nhục thân của yêu thú mạnh hơn, bất luận là công kích hay phòng ngự đều mạnh hơn võ giả cùng cấp một bậc. Thực tế, yêu thú thích hợp luyện chế thành thi thể khôi lỗi hơn võ giả, nhưng độ khó cũng lớn hơn nhiều. Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thi yêu, rõ ràng cũng giống như võ thi, thi yêu đã sớm không còn ý thức tự chủ, chỉ là một cái xác không hồn chịu sự khống chế của thi tướng, nhưng chính vì vậy, khi công kích sẽ càng hung hãn hơn lúc còn sống. Gào. Thi yêu gầm rú, mấy trăm cái chân cùng nhau cử động, tốc độ rất nhanh, tựa như một chiếc chiến hạm phá không lao ra. Giữa đường, hai cái răng nanh khổng lồ mở ra, trực tiếp đâm về phía La Dũng. Ma quan ba. La Dũng quát lớn, chiến mâu trong tay múa may, ma khí quẩn quẩn quanh thân ngưng tụ tại mũi mâu, nén lại hình thành một quả cầu ánh sáng màu đen to như cái cối xay. Theo một mâu La Dũng bung ra, quang cầu màu đen trực tiếp bạo bắn ra ngoài, mạnh mẽ va chạm vào răng nanh của thi yêu. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, dấy lên trào lưu kịch khí mãnh liệt, quẩn quẩn quét ngang, không gian rung chuyển. Thân thể khổng lồ của thi yêu chấn động, lùi về phía sau, còn La Dũng cũng liên tục lui lại. Quỷ sát thiên kinh. Đúng lúc này, Tô Bá thừa thế ra tay, thi khí quẩn quẩn, một trường mình ra. Tiếng quỷ khóc sói gào chói tai vang lên, tựa như trăm móng vuốt cào vào tim, khiến người ta gan mật muốn nức. Trưởng phong tà ác của tới, bên trong phảng phất như có từng con ác quỷ quấn lấy, từng khuôn mặt quỷ dữ tợn khiến người ta nhìn mà sinh sợ. Ma quan ba, La Dũng quát lớn, vội vàng lại vung ra một mâu. Nhưng trong lúc vội vàng, uy lực của một kích này rõ ràng nhỏ hơn vừa rồi không ít. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, La Dũng bay ngược ra ngoài, mấy trăm trượng sau mới ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệch. Ha ha, La Dũng, nhanh như vậy đã không được rồi sao? Ma thạch sơn này, ta nhất định phải có được. Tô Bá cười lạnh lùng. Hừ, Tô Bá, ngươi tưởng ta không biết ngươi đã sớm nhắm vào ma thạch sơn sao? Ta đã dám ra đây, há lại không có chuẩn bị khác. La Dũng lạnh lùng nói. Cái gì? Ẩm. Đúng lúc này, một đạo khí tức bỗng nhiên từ phương xa ập đến, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tiếp cận nơi này. Đạo khí tức này hùng hậu như biển, tạo cho người ta áp lực cường đại, thình lình lại là một vị thánh cảnh nữa. Đợi khí tức đến gần, chỉ thấy đây là một thanh niên mặc hắc bào. Thanh niên hắc bào này ánh mắt sắc bén, tóc mai bay bay, mang lại cảm giác trầm ổn hữu lực, nhìn bộ dáng dường như cũng chỉ mới hơn 30 tuổi. La trưởng lão, chúng ta cùng nhau liên thủ, giết chết tên Tô Bá này, sau đó phá hủy tất cả cứ điểm của Huyết La Tông ở đây. Thanh niên hắc bảo trầm giọng nói, tên Tô Bá này là thống lĩnh tối cao của tất cả đệ tử Huyết La Tông xâm chiếm Vân Tông Thiên Ma Thần Tông, nếu có thể giải quyết hắn, cây đổ khỉ tan, các cứ điểm Huyết La Tông khác tự nhiên cũng không đánh mà tan. Tốt, Trần Thọ, ngươi và ta cùng liên thủ, trừ khử Tô Bá. La Dũng gật đầu. Trần Thọ này là một đệ tử từ tổng bộ tới, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mà nội dung nhiệm vụ chính là giúp đỡ Vân Tông bọn họ trấn thủ Ma Thạch Sơn. Đương nhiên chuyện này chỉ có hắn và thiểu số cao tầng tông môn mới được. Tại Vân Tông, tông chủ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tu vi thánh cảnh nhất trọng, nhưng tông chủ phải trấn thủ tông môn, phó tông chủ đang bế quan, cho nên nhiệm vụ thủ hộ Ma Thạch Sơn giao cho hắn, vị thủ tịch trưởng lão này. La Dũng sớm biết Tô Bá nhắm vào Ma Thạch Sơn, cho nên đã thương lượng với Trần Thọ, một khi Tô Bá xuất hiện, La Dũng sẽ ra nên trước, sau đó Trần Thọ mới xuất hiện, cùng nhau đối phó Tô Bá. Chương 3273, con thứ 2 chương 3273, con thứ 2 trừ khử ta, ha ha, thật là biển bông, các ngươi có chuẩn bị, chẳng lẽ ta lại không có sao? Trên mặt Tô Bá lộ ra một nụ cười lạnh, ngay sau đó, chỉ thấy hắn vung tay lên. Vĩnh! Lại một tấm bia mộ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Gào! Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất nứt toạc, đá vụn bắn tung tóe, kèm theo một tiếng rít dài sắc nhọn, lại một đầu thi yêu nữa phá đất chui ra. Đây là một đầu thi yêu biết bay, hai cánh chim màu xám đen dài đến gần trăm trượng, đôi mắt đỏ ngầu, cái mỏ sắc nhọn tựa như mũi thương của một cây cự thương, một tiếng kêu dài, bay vút lên cao, cuốn theo luồng khí lưu cường đại. Thi yêu do thi tướng triệu hồi, tự nhiên cũng có chiến lược thánh cảnh, tuy kém hơn người triệu hồi một chút nhưng ít nhất cũng có bảy thành thực lực. Lại một con nữa. Một bên, sắc mặt La Dũng trầm xuống, không ngờ Tô Bá lại có thể liên tiếp triệu hồi ra hai con thi yêu. Ha ha, lão giả, ngươi tưởng mấy năm nay ta chỉ ở nhà ngủ thôi sao? Ngay từ nửa năm trước, ta đã luyện chế ra thi yêu thứ hai, điều khiển hai con thi yêu đối với ta cũng không phải vấn đề gì lớn. Hai người các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây, vừa vặn có thể dùng các ngươi để luyện thi. Tô Bá cười lớn âm lãnh. Thân là thi tướng, Tô Bá dừng lại ở thánh cảnh nhất trọng đã nhiều năm, thiên phú có hạn, hắn mãi không thể đột phá, cho nên chỉ có thể tìm đột phá khẩu từ nơi khác, ví dụ như luyện chế thêm thi yêu. Trải qua nhiều lần thất bại, hắn rốt cuộc cũng thành công vào nửa năm trước, thực lực nhờ đó tăng mạnh. Cho dù tông chủ Thiên Ma Thần Tông cũng không phải đối thủ của hắn, nếu không hắn cũng sẽ không đích thân đến Ma Thạch Sơn, bởi vì hắn tự tin vào thực lực của mình. Trần Thọ, ngươi công trái, ta công phải. Chỉ cần giải quyết Tô Bá, hai con thi yêu kia mất đi khống chế sẽ không còn bất kỳ uy hiếp nào. La Dũng trầm giọng nói. Được. Vút. Vút. Hai người bạo phát khí tức, một trái một phải công về phía Tô Bá. Muốn giết ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Tô Bá cười lạnh, hai tay kết ấn, hai con thi yêu gầm rú, phân biệt lao về phía hai người. Thực lực của Tô Bá bản thân đã ở thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong, thi yêu luyện chế ra thực lực tự nhiên cũng không yếu, so với võ giả thánh cảnh nhất trọng bình thường còn mạnh hơn vài phần. Mà La Dũng tuy là thánh cảnh nhất trọng nhưng cũng chỉ có thực lực thánh cảnh nhất trọng trung hậu kỳ. Đối mặt với công kích của thi yêu giết, lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng dây dưa với đối phương. Công kích của thi yêu rất cứng rắn, hung hãn, đặc biệt là không sợ bị thương, nếu thực sự cứng đối cứng, La Dũng chỉ có chịu thiệt. Còn Trần Thọ, thực lực mạnh hơn La Dũng một chút, nhưng đối mặt với công kích của thi yêu bay cũng không chiếm được tiện nghi gì, miễn cưỡng cũng coi như là đánh ngang tay. Phải biết rằng, đây mới chỉ là hai con thi yêu mà thôi, kẻ mạnh nhất là Tô Bá còn chưa ra tay, hai người đã bị cầm chân. Quỷ sát thiên kinh. Tô Bá nhìn chuẩn thời cơ, thi khí sôi trào, một trường bánh sắt về phía La Dũng. Phụt. Không còn cách nào, đối mặt với công kích của thi yêu và Tô Bá, La Dũng khó lòng kiên cố, trực tiếp bị trường kình đánh bay, thổ huyết bay ngược ra ngoài. La Dũng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tô Bá cười gằn, thừa thắng truy kích, lại bồi thêm một trường. La Dũng kiệt lực phản kích, nhưng vẫn bị đánh bay, lại lần nữa thổ huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đáng chết. Trần Thọ muốn qua chi viện lại bị thi yêu trước mặt gắt gao cuốn lấy. Hắn biết rất rõ, một khi La Dũng ngã xuống, hắn cũng không chạy thoát, nhưng thi yêu căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để rút lui, điều này khiến Trần Thọ nôn nóng không thôi. Mắt thấy Tô Bá lại vành sát ra một trường, lúc này La Dũng đã bị thương, một trường này lao chắc chắn không đỡ nổi, chỉ có thương càng thêm thương, chiến sự cũng sẽ chuyển biến xấu đi nhanh chóng. Ta đã nói rồi, Ma Thạch Sơn này ta nhất định phải có được, La Dũng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cả ta. Trong tiếng cười gằn, thi khí trong lòng bàn tay Tô Bá điên cuồng ngưng tụ, chuẩn bị một trường vánh ra. Ông. Đột nhiên, một tiếng kiếm minh kinh thiên vang vọng chân trời, chấn động toàn trường. Cái gì? Tô Bá nhíu mày, vội vàng xoay người, chỉ thấy trong tầm mắt một vệt kim quang chợt hiện. Mới nhìn còn chỉ là một điểm kim quang, khoảnh khắc tiếp theo đã là một đạo kim quang dài mấy trăm mét, hơn nữa kim quang này trên đường đi không ngừng bạo trướng, tản mát ra uy thế vô cùng cường hành. Chỉ trong thời gian hai cái chớp mắt, kim quang đã dài đến mấy trăm trượng, khi Tô Bá phản ứng lại, kim quang đã chém tới. Đáng chết, phá cho ta. Tô Bá không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng oanh sát một trường qua. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên vô tận khí lãng, năng lượng điên cuồng quét ngang, không gian vặn vẹo bất định. Bịch bịch bịch. Thân hình Tô Bá chấn động, bay ngược ra ngoài, liên tục lùi về phía sau, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Vốn dĩ với thực lực của hắn hoàn toàn có thể đỡ được một kích này, nhưng đạo công kích này xuất hiện quá đột ngột, gần như không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng nào, công kích trong lúc đội vàng cũng chỉ triệt tiêu được một phần thế công mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng thực sự không ngờ, ở đây ngoại trừ ba người bọn hắn, còn có thánh cảnh. Chương 3274, xuất kỳ bất ý chương 3274, xuất kỳ bất ý giết. Khoảnh khắc Tô Bá bị đánh bay, liên hệ với hai con thi yêu cũng ngắn ngủi mất đi. Thừa dịp này, La Dũng dậm chân, trực tiếp giết về phía Tô Bá. Ma quan ba. La Dung quát lớn, ma khí vô tận cuộn cuộn, tựa như một đám mây đen gầm thét, nhanh chóng ngưng tụ trên chiến mâu trong tay lão, tại mũi mâu hội tụ thành một quả cầu đen to bằng nửa người. Theo một thương La Dung đâm ra, hắc sát quang cầu bạo bắn đi. Quỷ ấn châu. Tô Bá nhanh chóng kết ấn, hai tay đẩy về phía trước, một viên năng lượng châu màu đỏ sẫm bạo bắn ra, trên viên châu quỷ ảnh lấp lóe, tản mát ra khí tức âm lãnh đáng sợ. Băng Long Quyết. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu Tô Bá. Không xong. Trong lòng Tô Bá rùng mình, thầm kêu không ổn, hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Thọ từ trên cao nhìn xuống, khí thế như cầu vồng, một thương đâm tới. Gào. Một con băng long khổng lồ gầm thét lao xuống, băng long dài mấy trăm trượng, quanh thân phủ đầy vảy băng sắc bén, tản mát ra long uy vô cùng cường hành, hung hăng ập đến. Vừa mới thi triển Quỷ Ân Châu, hai con thi yêu ở khá xa, điều động về đã không kịp, Tô Bá chỉ có thể xoay người vội vàng đánh ra một chưởng nữa. Bùm. Tiếng nổ đầu tiên, Quỷ Ân Châu và Ma Quang Ba gặp nhau, song song nổ tung, giấy lên trào lưu năng lượng khủng bố, tàn phá bừa bãi, không gian sôi trào. Bùm. Tiếng nổ thứ hai, băng long trực tiếp đâm nát trưởng lực của Tô Bá, trùng kích về phía hắn. Đỡ lấy. Tô Bá hét lớn, hộ thể nguyên khí ngưng tụ, thôi động phòng ngự của thánh thể đến cực hạn. Phụt. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên, băng long bạo liệt, còn Tô Bá cũng chấn động thân hình, trực tiếp bị hút bay ra ngoài, trong miệng phun ra một cột máu dài. Sau mấy trăm trượng, Tô Bá mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thân thể vẫn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch không ít, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Vĩnh. Tô Bá vừa dừng lại, La Dung và Trần Thọ bạo phát khí tức, lại lần nữa công về phía hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Không tiếp, Tô Bá chỉ có thể ra tay chống đỡ, đối mặt với thế công như cuồng phong bạo vũ của hai người, hắn căn bản không có cơ hội điều khiển thi yêu. Hơn nữa hắn đã bị thương, với thực lực hiện tại, đối mặt với công kích của hai người cũng có chút chật vật. Nói cho cùng, không có thi yêu, tương đương với mất đi cánh tay trái phải, ảnh hưởng đối với hắn rất lớn. Vĩnh. Và đúng lúc này, Lâm Tiêu lại nhìn chuẩn thời cơ ra tay, lại là một chiêu thiên tỏa huyết trảm. Phụt. Lần này, Tô Bá lại đỡ được đòn đánh lén của Lâm Tiêu, nhưng kết quả lại bị La Dũng và Trần Thọ nắm được sơ hở, mỗi người một kích, đánh Tô Bá bay ngược ra ngoài. Lần này, Tô Bá có thể nói là thương càng thêm thương, chiến lực sụt giảm ít nhất ba thành. Cho dù thánh thể của hắn đã được chui rèn nhiều năm, phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi sự va chạm liên tiếp của hai vị thánh cảnh. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt ngươi. Còn các ngươi, ta sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt Thiên Ma Thần Tông các ngươi." Bỏ lại một câu tàn nhẫn, Tô Bá hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tiêu ở phía xa một cái, sau đó nên ngang rời đi, hai con thi yêu cũng theo sát rời khỏi. Tô Bá vừa đi, thế cục chiến trường lập tức đảo ngược, đám thi vương lập tức như cây đổ khỉ tan, nhao nhao chạy trốn, đệ tử Thiên Ma Thần Tông thì thừa thế truy kích, giết kẻ địch kẻ ra quần. Vị huynh đệ này, đa tạ đã ra tay tương trợ, không biết quý danh, La Dung ôm quyền thi lễ, tỏ ý cảm tạ với Lâm Tiêu, nhưng lời lão còn chưa nói hết. Vụt. Lâm Tiêu dậm chân, trực tiếp lao vút về phía xa, trong nháy mắt biến mất không thấy. Cảnh tượng này khiến La Dung và Trần Thọ ngơ ngác. Hắn chẳng lẽ là đi truy sát Tô Bá? Trần Thọ kinh nghi bất định nhìn về hướng Lâm Tiêu rời đi, đó chính là phương hướng Tô Bá bỏ trốn. Đây không phải là làm bậy sao? Tô Bá dù sao cũng đã dừng lại ở thánh cảnh mười mấy năm, thánh cảnh bình thường căn bản không đuổi kịp tốc độ của hắn, nếu không chúng ta sao lại trơ mắt nhìn hắn rời đi? Hơn nữa, cho dù Tô Bá bị thương, hắn vẫn còn mang theo hai con thi yêu, lỡ như ép hắn vào đường cùng, chỉ e cái được không bù nổi cái mất. La Dung nhíu mày, lắc đầu thở dài, chỉ mong tiểu tử này không sao. Trần Thọ khẽ gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, nói đi cũng phải nói lại, La trưởng lão, không biết ngài vừa rồi có nhận ra không, tu vi của người này dường như còn chưa đến thánh cảnh. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được. La Dung gật đầu. Ở thánh cảnh điểm nổi bật nhất tự nhiên chính là thánh thể, mà thánh thể sẽ sinh ra một loại dao động đặc thù, mỗi võ giả thánh cảnh đều sẽ có, đây là tự nhiên sinh ra, rất khó che giấu, lẫn nhau đều có thể cảm giác được. Mà vừa rồi, trên người Lâm Tiêu không hề có loại dao động thánh thể này, rõ ràng hắn rất có thể vẫn chưa đến thánh cảnh. Chưa đến thánh cảnh mà đã có thực lực thánh cảnh, người này hẳn là tu vi nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, lại còn là thiên kiêu đệ nhất giai thế, nói không chừng là thiên tài của thế lực khác ra ngoài lịch luyện. La Dũng phỏng đoán. Chương 3275, chiến Tô Bá chương 3275, chiến Tô Bá ong. Sau khi rời xa Ma Thạch Sơn, sau lưng Lâm Tiêu lóe lên quang mang, một đôi cánh màu xanh hiện ra rực rỡ. Vô hình trung, tốc độ của Lâm Tiêu tăng vọt, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy. Nếu là võ giả thánh cảnh bình thường, chắc chắn rất khó đuổi kịp Tô Bá, nhưng Lâm Tiêu thì khác, hắn chính là có một kiện thần giai bảo khí. Tô Bá đã bị thương, cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vút, vút. Nhờ sự tăng phúc của bảo khí, tốc độ của Lâm Tiêu đạt đến đỉnh điểm, nhanh gấp đôi cao thủ thánh cảnh nhất trọng, chẳng bao lâu, hắn đã nhìn thấy Tô Bá ở phía trước. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng không ngừng cắn nuốt nguyên thạch, bổ sung nguyên khí trong cơ thể. Trước đó thi triển hai lần thiên tỏa huyết trạm đã tiêu hao của hắn không ít năng lượng, nhất định phải kịp thời bổ sung. Mà Tô Bá đang bay cũng chú ý đến Lâm Tiêu đang đuổi theo. Đáng chết, tiểu tử này, vậy mà đuổi theo. Tô Bá vừa kinh vừa giận, không ngờ với tốc độ của mình mà cũng bị đuổi kịp. Bản thân sở dĩ không chiếm được Ma Thạch Sơn, phải chạy trốn thảm hại chính là vì đối phương chen ngang, còn làm hắn bị thương. Mà bây giờ, lại còn dám đuổi theo, quả thực là không hề để hắn vào mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Dứt khoát Tô Bá dậm chân, đột nhiên dừng lại, xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Vài hơi thở sau, Lâm Tiêu cũng dừng lại ở phía trước. Đó là thần giai bảo khí. Chú ý đến đôi cánh tỏa sáng thanh quang sau lưng Lâm Tiêu, dao động huyền diệu tản ra bên trên phảng phất như khế hợp với thiên địa, thình lình chính là dao động độc hữu của thần giai bảo khí. Trên mặt Tô Bá lập tức lộ ra vẻ tham lam cùng kích động. Tại Thanh Vân Đại Lục, chỉ có cao thủ thánh cảnh mới có cơ hội tiếp xúc với thần giai bảo khí, có thể thấy được nó hiếm quý cỡ nào. Đối với Tô Bá mà nói, đối thủ quả thực là miếng mồi ngon tự dâng đến miệng. "Tiểu tử, vừa rồi các ngươi ba đánh một, cộng thêm ngươi đánh lén, ta mới bị buộc phải rời đi. Bây giờ ngươi lại dám một mình tìm đến cửa chịu chết, thử hư, vậy thì ta thành toàn cho ngươi, bảo khí của ngươi cũng là của ta." Tô Bá cười sâm lãnh, trong mắt sát cơ lấp lóe, vung tay lên, hai tấm bia mộ rủ xuống. Vút. Ngay lúc này, Lâm Tiêu động, hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc đứng đợi đối phương triệu hồi thi yêu ra. Ầm. Vừa lên, Lâm Tiêu trực tiếp toàn lực bạo phát, huyết mạch, nguyên khí toàn bộ thôi thăng đến đỉnh điểm, năm đạo kim sắc mạch luân rực rỡ sinh huy. Đế cấp ngũ phẩm huyết mạch. Đồng tử Tô Bá co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đó khi Lâm Tiêu ra tay trên chiến trường, tuy rằng cũng vận dụng huyết mạch nhưng để không lộ thân phận đã cố ý che giấu mạch luân. Nhưng bây giờ, hắn không cần có bất kỳ cố kỵ nào, có thể thống khoái thi triển. Thiên tỏa huyết trảm. Lâm Tiêu không chút dây dưa dài dòng, vừa ra tay đã là toàn lực ứng phó. Đương nhiên, đối mặt với thánh cảnh, hắn cũng phải toàn lực ứng phó, sơ sẩy một chút, có thể người chết chính là hắn. Quỷ sát quyền. Đối mặt với một kiếm này của Lâm Tiêu, Tô Bá cũng không dám coi thường. Thi khí quanh thân ngưng tụ, sát khí ngút trời, một trường vung ra. Trường kinh màu xám trắng quần cuộn tuôn ra, kẹp theo đầy trời quỷ ảnh, tiếng quỷ khóc sói gào thê lương vang lên không dứt bên hai. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng cuồng bạo quét ngang, kinh khí càn quét, không gian điên cuồng rung chuyển, khí lưu hỗn loạn. "Hừ, tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, nhưng dựa vào cái này mà muốn giết ta, e là biển bông, cho dù không có thi yêu, ngươi cũng không động được đến ta." Tô Bá hừ lạnh một tiếng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn chợt biến đổi. "Cái gì? Ở đâu?" Khi dòng khí bạo động tan đi, Lâm Tiêu phía trước bỗng nhiên biến mất không thấy. Phía sau, Tô Bá đột ngột quay đầu, vừa liếc thấy một vệ tàn ảnh, trực tiếp vung sát một trường. Nhưng kết quả, một trường này đánh vào khoảng không, Lâm Tiêu lại biến mất lần nữa. "Chơi trốn tìm với ta." Ánh mắt Tô Bá lạnh lẽo, nhận ra khí tức trên đỉnh đầu, lại một trường vung lên trên, nhưng không có gì bất ngờ, lại đánh vào không khí. Vút, vút. Bốn phía không ngừng vang lên tiếng xé gió dồn dập, Tô Bá luôn có thể thỉnh thoảng bắt được từng vệt tàn ảnh màu xanh, nhưng chỉ cần hắn ra tay, nhất định sẽ chậm một nhịp, căn bản không thể xác định vị trí của Lâm Tiêu. "Tiểu tử, ngươi không phải muốn giết ta sao? Có gan thì đường đường chính chính đánh một trận, chỉ biết trốn đông nấp tây, rụt đầu rụt đuôi, giống như con rùa đen rụt đầu vậy." Tô Bá giận dữ hét lên. "Đã ngươi muốn dây dưa, vậy ta sẽ chơi với ngươi, xem ai dây dưa được lâu hơn." Tô Bá hừ lạnh một tiếng, dứt khoát đứng yên tại chỗ, chờ đợi Lâm Tiêu ra tay. Hắn biết rất rõ, loại phi hành tốc độ cao này chắc chắn tiêu hao năng lượng rất lớn, đối phương chắc chắn không duy trì được bao lâu, đợi đối phương tốc độ giảm xuống, chính là cơ hội hắn ra tay. Vút, vút. Tàn ảnh màu xanh vẫn không ngừng lấp lóe, Tô Bá dứt khoát nhắm hai mắt lại. Đặt đến tầng thứ này, tác dụng của đôi mắt thực ra đã không còn lớn lắm, rất nhiều lúc, đôi mắt đều không theo kịp phản ứng. Chương 3276, Lôi sư kiếm ra chỉ. Chương 3276, Lôi sư kiếm ra chỉ trảm. Đột nhiên, một tiếng quát lớn, một đạo kim quang bất thình lình chém tới, chỉ thẳng vào lưng Tô Bá. Cuối cùng cũng ra tay. Khoe miệng Tô Bá nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, xoay người tung một trường. Bùm. Một tiếng nổ vang, công kích va chạm, nổ tung, giấy lên một cơn báo năng lượng, không gian run rẩy. Ha ha, Tô Bá lui liền mấy chục bước, cười khinh thường, ngươi ở đây lượn lờ nửa ngày, không phải vẫn chẳng làm gì được ta sao? Ta còn tưởng ngươi có hậu chiêu gì, hóa ra là hư trương thanh thế. Chạm. Đúng lúc này, Lâm Tiêu lại vòng ra sau lưng Tô Bá. Phá. Tô Bá không cần suy nghĩ, xoay người vung ra một trường. Nhưng lần này, trường ấn đánh vào khoảng không, hóa ra Lâm Tiêu chỉ là dương đồng kích tây. Chạm. Đột nhiên, Lâm Tiêu lại xuất hiện phía trên Tô Bá, khí tức ngưng tụ, sắp sửa ra tay. Tô Bá lập tức giơ tay vung ra một trường. Đáng tiếc, lần này vẫn là nghi binh, Tô Bá lại đánh vào không khí. Không xong, tiểu tử này muốn tiêu hao nguyên khí của ta. Không dễ vậy đâu. Tô Bá hai mắt khẽ híp, hai tay kết ấn, hai con thi yêu lập tức bay tới, thủ hộ ở hai bên trái phải hắn. Có thi yêu hỗ trợ, vị trí Tô Bá cần để phòng thu nhỏ lại rất nhiều, lần này, chiến thuật vô hồi của đối phương đối với hắn đã không còn tác dụng. Chạm. Đúng lúc này, một đạo kim quang chém tới, lần này là trực tiếp từ phía trước Tô Bá. Hết trò rồi chứ gì, thư hử, ta đã nói rồi, ngươi không giết được ta. Tô Bá cười lạnh, dậm chân, trực tiếp vung một trường về phía trước. Cùng với một tiếng nổ, Tô Bá liên tục lui về phía sau. Đúng lúc này, Lâm Tiêu xuất hiện ở phía trước, lại lần nữa xách kiếm giết tới. "Vô dụng thôi, với thực lực của ngươi, công kích bao nhiêu lần cũng vô dụng." Tô Bá khinh thường, trực tiếp lên đón. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy tay Lâm Tiêu nắm chặt, một thanh trường kiếm màu xanh đen xuất hiện. "Gào!" Ngay sau đó, từ trong thân kiếm truyền ra một tiếng gầm kinh thiên, tựa như sư tử gầm, chấn động bát phương. Thấp thoáng, dường như có một đạo sư ảnh từ trong kiếm bay ra, tiêu tan giữa không trung. Đó là Khí Linh, Thần giai bảo kiếm. Mắt Tô Bá trợn to, có chút khó tin. Không ngờ trên người đối phương lại có hai kiện thần giai bảo khí, niềm vui bất ngờ này khiến Tô Bá có chút không dám tin. Thần giai bảo khí đâu phải cải trắng tùy tiện có thể gặp. Công bằng mà nói, cho đến nay, ngoại trừ hai món đang thấy, trước đây hắn cũng chỉ gặp qua hai lần mà thôi, còn đều là một kiện. Lần này một lúc nhìn thấy hai kiện, tự nhiên rất kinh ngạc. Mà sau khi kinh ngạc chính là đại hỷ. Nếu hắn đoạt được hai kiện thần giai bảo khí này, đối với thực lực của hắn tuyệt đối có sự trợ giúp rất lớn, đến lúc đó, tiêu diệt toàn bộ Thiên Ma Thần Tông có gì khó? Chỉ tiếc, Tô Bá nhất thời quá mức hưng phấn, hắn dường như đã quên, hiện tại hai kiện thần giai bảo khí này đang ở trong tay Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đang dùng thần giai bảo khí để đối phó hắn. Sự tăng phúc chiến lực của thần giai bảo khí là điều rõ ràng dễ thấy. Xẹt xẹt xẹt. Lâm Tiêu kích hoạt Lôi Sư kiếm, dòng điện lượn lờ trên thân kiếm bạo trướng, hóa thành từng đạo lôi đỉnh sắc bén, bức xạ tứ tán, lôi đỉnh chi lực cuồng bạo dâng trào. Thiên tỏa huyết trảm. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay cầm kiếm tê dại, lôi điện không ngừng xâm nhập vào máu thịt, thăm dò cực hạn nhục thân của hắn. Trong nháy mắt khi lôi điện chi lực được thôi động đến đỉnh điểm, hắn toàn lực bạo phát, chém ra một kiếm. Mượn nhờ sức mạnh của Lôi Sư kiếm thi triển huyết mạch võ kỹ, uy lực có thể tưởng tượng được. Đây tuyệt đối là một kiếm mạnh nhất của Lâm Tiêu từ trước đến nay, cũng là lần đầu tiên thi triển. Vẫn là một đạo kim quang chém ra, nhưng bên trong và ngoài đạo kim quang này pha lẫn lôi điện chi lực của bạo, thấp thoáng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng sư tử gầm phẫn nộ. Không xong. Lúc này Tô Bá mới phản ứng lại. Mắt thấy một kiếm bao hàm lôi điện chi lực này chém tới, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Uy lực của thần giai kiếm hắn biết quá rõ. Trước đó công kích của Lâm Tiêu hắn còn có thể ung dung ứng đối, nhưng thực tế, hắn cũng gần như đã dùng hết toàn lực. Mà bây giờ, đối phương có thần giai kiếm gia trì, hắn rất khó chống đỡ. Nếu không bị thương, hắn còn có tự tin ngăn cản. Mắt thấy một kiếm này chém tới, Tô Bá đã không còn thời gian do dự, chỉ có thể kiệt lực bạo phát, oanh ra một trường. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí tứ sạng, không gian rung chuyển. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, trong máu còn kèm theo tia điện, cả người Tô Bá trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên người lôi điện lở lở, hồ quang điện bắn tứ tung. Thiên tỏa huyết trảm. Lâm Tiêu thừa thắng truy kích, nhân lúc cánh tay chưa đến cực hạn, lại chém ra một kiếm. Phụt! Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, Tô Bá thương càng thêm thương, trước ngực xuất hiện thêm một vết thương sâu hoắm, vùng quanh vết thương cháy đen, máu thịt bên trong vết thương cũng một mảng cháy khét, không nhìn rõ cấu tạo bên trong. Đây còn là nhờ Tô Bá mặc một chiếc nhuyễn giáp phòng ngự, giúp hắn triệt tiêu một phần xung kích, nếu không, hắn bây giờ đã mất nửa cái mạng rồi. Chương 3277, càng lúc càng gần chương 3277, càng lúc càng gần cụ cụ. Tô Bá miễn cưỡng ổn định thân hình, ho ra máu không ngừng, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Lâm Tiêu thu hồi lôi sư kiếm, từng bước đi về phía Tô Bá. Đối phương đã nguyên khí đại thường, không cần dùng lôi sư kiếm, hắn cũng có thể giải quyết. Phải nói rằng, uy lực của thần giai kiếm quả thực không tầm thường, đây còn là trong tình huống chưa luyện hóa. Đáng chết. Nắm tay Tô Bá siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đang đi tới. Hắn muốn ra tay, nhưng trong cơ thể lại truyền đến đau đớn như xé rách, tạng phủ dường như đã lệch vị trí, đau đến mức mặt mày hắn và mèo, căn bản không còn sức tái chiến. Mắt thấy Lâm Tiêu áp sát, Tô Bá vội vàng điều khiển hai con thi yêu ngăn cản. Vút. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, đột nhiên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm quang xẹt qua, xuyên qua khe hở giữa hai con thi yêu. Phập. Máu tươi bắn ra, một cánh tay của Tô Bá theo tiếng bay lên, đau đến mức Tô Bá kêu thảm thiết liên hồi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Thân mang trọng thương, Tô Bá điều khiển hai con thi yêu cũng lực bất tòng tâm, thậm chí có thể nói là thùng rông kêu to. "Đừng, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, tha cho ta một con đường sống, tha cho ta một mạng." Mắt thấy Lâm Tiêu áp sát, Tô Bá sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. "Không cần khách sáo, ta chỉ cần cái mạng của ngươi." Trong mắt Lâm Tiêu sát cơ lóe lên rồi biến mất. "Ngươi nếu dám giết ta, Huyết La Tông sẽ không tha cho ngươi đâu." Tô Bá nghiến răng, mềm không được, chỉ có thể dùng cứng, đáng tiếc Lâm Tiêu mềm cứng đều không ăn. Vút. Sắc mặt Tô Bá khó coi, thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Phập. Một đạo kiếm quang chém qua, chia hắn làm hai. Tô Bá chết không nhắm mắt, đầu lâu lăn lông lốc chừng lớn, hắn làm sao cũng không ngờ tới, đường đường là một thi tướng, vậy mà lại chết ở chỗ này, chết trong tay một võ giả vô danh. Vụ. Thu lấy nạp giới của đối phương, Lâm Tiêu lập tức đi qua, cắn nuốt tử khí trên thi thể Tô Bá, ngoài ra còn có tử khí của hai con thi yêu kia. Phải nói rằng, tử khí của võ giả thánh cảnh quả thực rất sung túc, đặc biệt đối phương còn là một thi tướng, trên tay sát nghiệp vô số, tử khí tích lũy được nhiều hơn võ giả bình thường rất nhiều. Cộng thêm hai con thi yêu, cùng với thu hoạch trên chiến trường Ma Thạch Sơn, tử khí của Lâm Tiêu trong nháy mắt đột phá đến đại thành hậu kỳ, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên. Có thể tiếp tục đột phá rồi. Trong mắt Lâm Tiêu tinh quang lóe lên, nhìn quanh bốn phía, sau đó lướt nhanh về phía xa. Không lâu sau, Lâm Tiêu xuất hiện trong một ngọn núi sâu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cắn nuốt nguyên thạch. Một ngày sau, ầm, một luồng khí tức cường hành phóng lên tận trời, khuyết tán ra, khiến hư không gần đó rung động. Và rất nhanh, luồng khí tức này thu liễm trở lại, hội tụ trong cơ thể một bóng người, nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất. Với thực lực của ta hiện nay, cho dù không dùng thiên tỏa huyết trạng, cũng có thể đánh giết thánh cảnh nhất trọng. Nếu dùng thiên tỏa huyết trạng, thậm chí có cơ hội đánh giết thánh cảnh nhị trọng. Lâm Tiêu nắm chặt tay, trong giọng nói tràn đầy phấn chấn. Bởi vì tu vi võ giả thánh cảnh càng cao, thánh thể càng lợi hại, cho nên Lâm Tiêu cũng không dám đảm bảo có thể đánh giết thánh cảnh nhị trọng, chỉ có thể nói là có cơ hội. Tu vi của ta hiện tại đã tiến gần hơn một bước tới thánh cảnh, nhưng vẫn chưa đến cấp độ bán bộ thánh cảnh, chủ yếu là bản nguyên tử vong của ta vẫn chưa đến cực hạn. Sau đại thành hậu kỳ là đỉnh phong, phải tích lũy bản nguyên tử vong đến cực hạn, sau đó nguyên khí cũng tích lũy đến cực hạn, rồi mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa, bắt đầu đột phá. Lâm Tiêu tự gật đầu. Nói cách khác, việc hắn phải làm bây giờ vẫn là giết người, tiếp tục tích lũy bản nguyên tử vong. Bản nguyên tử vong chỉ còn thiếu giai đoạn cuối cùng. Thi tướng ở đây đều đã bị ta giải quyết, tiếp tục ở lại săn giết đám thi vương kia thì tiến bộ quá chậm, nên đổi chỗ khác rồi. Trong ý niệm, Lâm Tiêu mở bản đồ ra, suy tư. Đến chỗ này đi. Quyết định xong, Lâm Tiêu tức khắc lên đường, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất nơi chân trời. Một ngày sau, Lâm Tiêu xuất hiện tại một tòa thành tên là Bình Giang Thành. Nơi này vẫn là địa bàn của Thiên Ma Thần Tông, nhưng do một phân tông khác cai quản. Bình Giang Thành này khá gần nơi giao giới giữa Thiên Ma Thần Tông và Huyết La Tông. Lâm Tiêu dự định dừng chân ở đây trước, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ sang địa bàn Huyết La Tông gây chuyện. Chương 3278, Thánh Linh Thành. Chương 3278, Thánh Linh Thành này, các ngươi nghe nói chưa, Thánh Linh Thành 10 năm mở ra một lần, hôm nay lại sắp mở rồi. Biết từ sớm rồi, một tháng trước khi Thánh Linh Thành mở ra đã có không ít võ giả lục tục chạy tới. Thiên tài cao thủ của các đại thế lực, gia tộc đã xuất phát từ lâu. Đúng vậy, Thánh Linh Thành này 10 năm mới mở một lần, chỉ cần có thể tiến vào nội thành, hơn 3 thành võ giả sau khi ra ngoài đều có thể đột phá thánh cảnh. Cho dù là võ giả thánh cảnh hạ tam trọng cũng đều có thể vào, sau khi ra ngoài cũng được lợi rất nhiều. Một tòa thành trì thần bí như vậy, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ. Thánh Linh Thành. Trong khách điếm, Lâm Tiêu đang uống trà nghe mọi người xung quanh bàn tán, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Thành trì 10 năm mở ra một lần, vào đó có thể giúp đột phá thánh cảnh. Để làm rõ tình hình về Thánh Linh Thành, Lâm Tiêu tìm một tiểu nhị, cho đối phương một ít tiền thưởng, lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra Thánh Linh Thành này là một tòa cổ thành nằm ở nơi hoang dã, bên trong không có bất kỳ ai sinh sống, hoàn toàn là một tòa tử thành. Không ai biết tòa thành này được xây dựng từ khi nào, không ai biết nó đã tồn tại bao lâu. Tòa thành này dường như vẫn luôn tồn tại, lại dường như chưa bao giờ tồn tại. Bởi vì cứ mỗi 10 năm, tòa thành này mới mở ra một lần chỉ mở vài ngày, lúc đó võ giả mới có cơ hội đi vào. Bất kỳ thời điểm nào khác, thành trì đều ở trạng thái đóng kín, bất kỳ ai cũng không vào được, mặc kệ ngươi thủ đoạn thông thiên, cho dù là cao thủ thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí đại năng lợi hại hơn cũng vậy. Mà sở dĩ gọi là Thánh Linh Thành, là vì chỉ cần vào trong thành, thông qua khảo nghiệm trong thành liền có thể đạt được một số thứ tốt, có thể giúp ngươi đột phá thánh cảnh. Cho dù không thông qua khảo nghiệm, một số thứ trong thành cũng có thể giúp nâng cao thực lực. Dần dần, người phát hiện ra điều này càng ngày càng nhiều, tòa quỷ thành vốn không ai quan tâm này liền biến thành thánh thành, có người cảm thấy đây là ân ban của trời cao, cho nên lại gọi là Thánh Linh Thành. Còn có chuyện này. Nghe xong lời kể của tiểu nhị, Lâm Tiêu càng thêm tò mò. Đại thiên thế giới, không gì không có, loại thành trì có thể giúp võ giả đột phá thánh cảnh này Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa 10 năm mở một lần, càng làm cho người ta cảm thấy thần bí. Quan trọng nhất là, mục tiêu hiện tại của Lâm Tiêu chính là đột phá thánh cảnh, hơn nữa, Thánh Linh Thành này hôm nay sẽ mở ra, tất cả những điều này tuy là trùng hợp, nhưng Lâm Tiêu dường như đã nghe thấy tiếng gọi của Thánh Linh Thành. Đi, đi xem thử. Hỏi rõ vị trí, Lâm Tiêu quyết định thay đổi kế hoạch, xuất phát đến Thánh Linh Thành. Thánh Linh Thành nằm trên một vùng hoang dã không người, vùng hoang dã này rất lớn, tung hoành mấy vạn dặm. Nếu là bình thường, vùng hoang dã này tự nhiên là một mảnh hoang vu, không có chút sinh cơ. Nhưng hiện tại, lại thỉnh thoảng có từng đạo bóng người lướt qua, mục tiêu tự nhiên đều là Thánh Linh Thành. Xem ra Thánh Linh Thành kia quả thực rất hot, ta mới đi được một nửa lộ trình đã gặp không ít võ giả, về cơ bản đều là đi về hướng Thánh Linh Thành. Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, tiếng xe gió liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng có võ giả tụ tập thành nhóm, đi về hướng Thánh Linh Thành. Mau nhìn, là cao thủ Tiên Lôi Tông. Đột nhiên, gần đó truyền đến một trận kinh hô. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy cách đó không xa, một cỗ khí tức cường thịnh cực tốc lao tới, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, thả chậm bước chân, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn người bạo lực về phía này. Những người này thân hình tinh hãn, khí tức buông đẳng, quanh thân lôi điện lấp lóe, thoạt nhìn tựa như một đoàn lôi điện va chạm tới, nơi đi qua, người ở gần đó nhao nhao tránh ra. Dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, ánh mắt sắc bén, khí tức hùng hậu, tựa như một tòa lôi tháp, tạo cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh, thình lình là một võ giả thánh cảnh, hơn nữa tuyệt đối không phải thánh cảnh bình thường. Phía sau thanh niên cao lớn này cũng có vài vị thánh cảnh, sau nữa là vài vị nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong. Tuy là nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong nhưng khí tức của mấy người này cũng đặc biệt ngưng luyện, thình lình đã đạt đến trình độ bán bộ thánh cảnh. Đón ánh mắt của mọi người, đám người thanh niên cao lớn biến mất ở phía xa, tựa như một đoàn lôi điện, đến đi vội vàng. Áp lực thật mạnh, người đi đầu kia chính là Lôi Hỏa phải không? Nghe nói hắn là thiên tài cao thủ của tổng bộ Thiên Lôi Tông, thiên tiêu đệ nhất giai đề, tuy chỉ có tu vi thánh cảnh nhất trọng nhưng thực lực lại có thể so với thánh cảnh tam trọng. Đúng vậy, Lôi Hỏa này rất lợi hại, nghe nói mục tiêu của hắn là trong vòng 3 năm tiến vào thánh bảng. Không chỉ có Lôi Hỏa, nghe nói Tiên Kiếm Sơn, Ngũ Độc Môn tiên tiêu thánh cảnh tam trọng trở xuống của các thế lực khắp nơi đều đã đến, lần này Thánh Linh Thành náo nhiệt rồi. Đi thôi, bình thường đâu có thể thấy nhiều thiên tiêu cao thủ như vậy, ta cũng có chút không chờ kịp rồi. Không ít võ giả hưng phấn bàn tán, tiếp tục chạy về phía Thánh Linh Thành. Chương 3279, chủ kiểm tra. Chương 3279, chủ kiểm tra. Nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên một cái. Xem ra cao thủ hội tụ tại Thánh Linh Thành rất nhiều, vừa vặn hắn cũng muốn kiến thức một chút tiên tiêu trẻ tuổi trên Thanh Vân Đại Lục này. Vút, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu biến mất ở phía xa. Nửa ngày sau, Lâm Tiêu rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng của một tòa thành trì ở phía trước. Không, chính xác mà nói, chỉ có hình dáng của tường thành. Bởi vì tòa thành trì kia quá lớn, cho dù Lâm Tiêu nhìn từ xa cũng không thấy được toàn cảnh tòa thành, chỉ có thể nhìn thấy một mặt tường thành, hơn nữa cũng không nhìn thấy điểm cuối. Thành trì thật lớn, Thánh Linh Thành này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Lâm Tiêu không khỏi kinh thán. Không lâu sau, Lâm Tiêu rốt cuộc cũng đến bên ngoài Thánh Linh Thành. Nhìn từ xa, mặt tường thành này cao đến mấy trăm trượng, liếc mắt không thấy đầu, bên trên phủ đầy những đường vân và ký tự cổ xưa, trải qua tuế nguyệt xâm thực đã mờ nhạt không rõ, nhưng càng tăng thêm vài phần khí tức thần bí và cổ xưa. Cửa thành ở bên kia, đi. không ít người cũng đã đến đây, quét mắt nhìn tường thành một cái rồi lướt nhanh về một phía. Lâm Tiêu cũng đi theo phía sau. Khoảng vài phút, đi trọn vẹn mấy chục dặm, Lâm Tiêu rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa thành. Như vậy xem ra, tường thành của Thánh Linh thành này ít nhất cũng dài mấy chục dặm, đây đâu còn là thành trì, quả thực có thể so với mấy tòa trấn nhỏ. Lâm Tiêu âm thầm thật lưỡi. Giờ phút này, có trọn vẹn mấy ngàn người dừng lại bên ngoài cửa thành. Cửa thành mở rộng, nhưng lại không có ai động thân. Trước khi đến, Lâm Tiêu cũng nghe nói, đông tây nam bắc của Thánh Linh thành mỗi hướng đều có một cánh cửa thành, chỉ có người phù hợp quy định mới có thể vào trong. Chỉ thấy trước tường thành hai bên cửa thành dựng đứng từng cây cột đá cũ kỹ. Trên cột đá, từ dưới lên trên có từng khối tinh thạch. Tổng cộng 8 khối tinh thạch, lần lượt đại biểu cho 8 loại trình độ chiến lực, nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, bán bộ thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, nhất trọng đỉnh phong, thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, nhị trọng đỉnh phong, cùng với thánh cảnh tam trọng và tam trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Trước khi đến hắn đã tìm hiểu, những cột đá này dùng để kiểm tra, chỉ có kích hoạt ít nhất một khối tinh thạch mới có tư cách đi vào, cũng chính là thực lực ít nhất phải là nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ngoài ra, kích hoạt tinh thạch càng nhiều, lợi ích đạt được cũng càng lớn. Còn về lợi ích gì, sau khi vào thành sẽ biết. Ta đến. Đột nhiên, một bóng người bước ra, đây là một nam tử cao gầy, đi thẳng đến một cây cột đá. Trong khoảnh khắc đến gần cột đá, lòng bàn tay người này ngưng tụ khí tức hắc ám, một trường vô ra. Ong. Khối tinh thạch thứ nhất sáng lên, hiện ra quang mang màu đỏ. Ngay sau đó, khối tinh thạch thứ hai cũng sáng lên, là quang mang màu cam. Điều này đại biểu thực lực của nam tử cao gầy ít nhất cũng là bán bộ thánh cảnh, bởi vì không ai biết một kích vừa rồi đối phương có thi triển toàn lực hay không. Nhìn thấy tinh thạch sáng lên, khoe miệng nam tử cao gầy nhếch lên một nụ cười. Khoảnh khắc tiếp theo, trên cột đá bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang màu cam, rơi vào trên người nam tử cao gầy. Ngay sau đó, nam tử cao gầy bị quang mang bao bọc, hóa thành một vệt lưu quang, trực tiếp lướt vào trong cửa thành. Cửa thành tuy mở, nhưng dường như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách, căn bản không nhìn rõ tình hình sau cửa thành. Ta đến. Ta cũng đến. Mắt thấy nam tử cao gầy thông qua kiểm tra tiến vào Thánh Linh thành, không ít người cũng theo sát ra tay. Ở hai bên cửa thành này có trọn vẹn mấy chục cây trụ kiểm tra. Ầm. Ầm. Trong chốc lát, có trọn vẹn mấy chục người đồng thời ra tay. Những người này thuộc đủ các thế lực khắp nơi. Ong. Ong. Trong nháy mắt ra tay, tinh thạch trên một nửa số trụ kiểm tra lấp lánh, sau đó bắn ra từng đạo quang mang bao bọc lấy võ giả thông qua kiểm tra, rồi đưa vào trong thành. Còn những võ giả thất bại thì từng người lộ vẻ thất vọng, còn muốn thử lại lần nữa nhưng bị người phía sau đuổi sang một bên. Võ giả đến Thánh Linh thành có không ít người thực lực mới vừa đến nguyên thần cảnh cửu trọng, muốn liều một phen xem có thể thông qua kiểm tra hay không, nhưng hiển nhiên, thực lực không đủ chính là không đủ. Ầm. Ầm. Không ngừng có võ giả ra tay, người thông qua thì vào trong thành, người thất bại thì ở lại bên ngoài. Nhìn chung, tỷ lệ thông qua vẫn rất cao, mỗi lần đều có hơn một nửa số người có thể thông qua, khiến những người thất bại nhìn mà vẻ mặt đầy hâm mộ. Mà những người thông qua kiểm tra, đại bộ phận đều thắp sáng một đến hai khối tinh thạch, ba khối thì khá hiếm thấy, tất nhiên không loại trừ có người muốn giữ lại thực lực. Đương nhiên, cũng có người thích nổi bật. Chương 3280, cao thủ Vân Tập chương 3280, cao thủ Vân Tập. Vãi trưởng, kẻ kia là ai, thắp sáng bốn khối tinh thạch, thật lợi hại. Chẳng phải là thực lực thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong sao? Là Ngô Cương của Huyết Vân Tông. Trong lúc nhất thời, bốn phía vang lên một mảnh kinh hô. Nghe được mọi người xung quanh nghị luận, đương sự Ngô Cương lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngay sau đó, bị một mảnh lục quang mang vào trong thành. Hào quang trên tinh thạch này, từ dưới đi lên, phân biệt đối ứng đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đen, đánh vào tinh thạch tương ứng, sẽ có hào quang tương ứng bắn ra. Vâng. Vâng. Ngô Cương rời đi không bao lâu, lúc này, lại có hai đạo khí tức cường đại dậm chân mà ra, uy áp đáng sợ quét ngang toàn trường, khiến cho rất nhiều người muốn khảo thí không khỏi lui trở về, mặt lộ vẻ kinh hãi. Khí tức thật mạnh. Dù là Lâm Tiêu ở một bên, cũng không khỏi nhíu mày, có thể cho hắn áp lực loại này, tuyệt không phải là thánh cảnh bình thường. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra, mỗi người đi về phía một cây cột đá. Phùng Đồng, một năm không gặp, thực lực của ngươi dường như tiến bộ không ít. Một nam tử mi thanh mục tú thản nhiên nói, trong mắt hiện lên một tia phong duệ. Đích xác tiến bộ không ít, Phó Cảnh Long, hẳn là so với ngươi vừa vặn muốn lợi hại hơn như vậy một chút. Bên cạnh, một nam tử tinh hãn cười nhạt một tiếng, ngựa khi ôn hòa, lại rõ ràng có ý tứ châm chọc đối phương. Phải không, vậy ta ngược lại rất muốn kiến thức một chút. Như ngươi mong muốn. Trong mắt hai người hiện lên một luồng phong mang, ẩn ướt trong đó, phản phất có tia lửa vô hình va chạm, bắn ra bốn phía, mùi thuốc súng trong không khí càng diễn càng liệt. Là đệ nhất thiên tiêu Phùng gia Phùng Đồng, còn có đệ nhất thiên kiêu Phó gia Phó Cảnh Long, hai người bọn hắn đều là thiên kiêu có thiên phú tốt nhất gia tộc mình, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn bị mang ra so sánh, cũng vẫn luôn cạnh tranh đến bây giờ. Đúng vậy, hai người cũng đều là thiên kiêu thuộc thế đội thứ nhất, không biết hiện tại ai mạnh hơn một chút. Bốn phía, rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Vâng, vâng. Ngay lúc này, Phùng Đồng và Phó Cảnh Long xuất thủ, công kích về phía cột đá trước mặt. Ong, ong. Tinh thạch trên cột đá trước mặt hai người đồng thời lóng lánh, một viên, hai viên, lại là sáu viên, trời đất ơi. Thật, thật lợi hại, bọn hắn đều thắp sáng sáu viên tinh thạch, đó chính là thực lực thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Quá, quá mạnh. Lập tức, toàn trường vang lên một mảnh kinh hô, mọi người trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tinh thạch đang lóng lánh trên cột đá, trên mặt khó giấu vẻ rung động. Lâm Thiêu cũng là thần sắc ngưng lại. Ừ, một cái này, ta cũng chưa dùng hết toàn lực. Ha ha, ngươi cho rằng ta đã động dụng toàn lực sao? Vậy vui bạn, chờ tiến vào trong thành, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội xóa chiêu. Chính hợp ý ta, Phó Cảnh Long, ngươi nhất định sẽ bại dưới tay ta. Chờ xem. Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, châm chọc đối phương, rất nhanh, bị quang mang bao bọc bay vào trong thành. Thực lực thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong, bất quá tu vi của hai người này, rõ ràng cũng chỉ là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ mà thôi. Lâm Tiêu mâu quang chớp động, hơn nữa nghe giọng điệu, hai người này đều có chỗ thu liễm, không hổ là thiên tiêu thuộc thế đội thứ nhất, đều có thực lực vượt cấp chiến đấu, cho dù ở thánh cảnh cũng giống như vậy. Hơn nữa, đây còn chỉ là cửa thành một phía, cửa thành ba phương hướng khác, khẳng định cũng có không ít cao thủ. Vâng. Sau sự khiếp sợ ngắn ngủi, những người khác tiếp tục đi lên khảo thí, mà rất nhanh, Lâm Tiêu cũng đi lên. Không có quá mức dẫn người chú mục, Lâm Tiêu chỉ kích hoạt lên một viên tinh thạch, sau đó tiến vào trong thành. Ông. Quang mang tiêu tán, Lâm Tiêu xuất hiện trên một con đường. Nơi này chính là Thánh Linh Thành sao? Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, từng tòa phong ốc cổ xưa san sát, bài bố chỉnh tề, còn có một số cửa hàng, bất quá cửa sổ đều đóng chặt. Dọc theo đường phố đi về phía trước, đường phố nơi này tứ thông bát đạt, chỉ nhìn độ cao của tường thành bên ngoài cũng có thể tưởng tượng, trong thành này rộng lớn bao nhiêu. A, đó là. Đương nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, lại thấy bên cạnh đường phố cách đó không xa, có một pho tượng điêu khắc. Đi qua, lại thấy pho tượng kia là một nam tử trung niên, mày rậm mắt to, đạo bào trên người điêu khắc đồ án sóng biển, trong tay nắm một thanh chiến đao, nhìn chăm chú phía trước, tuy là vật chết, lại mang cho người ta một loại cảm giác khí thế bằng bạc. Chờ một chút, đây là. Đương nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, quay đầu, phát hiện mình đang ở trên mặt biển. Trên mặt biển, sóng biết chập trùng, sóng biển ngập trời, mà nam tử trung niên kia đang đứng giữa sóng biển cuộn cuộn, chỉ thấy hắn tay cầm chiến đao, tiện tay vung lên, đẩy trời sóng biển cuộn trào lên, nộ hải vô bờ, bọt nước kinh thiên. Giờ khắc này, phản phất nam tử trung niên này chính là chúa tể của vùng biển này, mỗi một đao đều dường như cùng hải dương hợp hai là một, đại khai đại hợp, mãnh liệt mênh mông. Chương 3281, Man Hoành. Chương 3281, Man Hoành. Chẳng lẽ đây là áo nghĩa, hải chi áo nghĩa? Đột nhiên, Lâm Tiêu bừng tỉnh, nhìn quanh bốn phía, phát hiện hắn vẫn đứng trên đường phố, trước mặt vẫn là pho tượng kia. Không sai, vừa rồi kia khẳng định là áo nghĩa, nam tử trong pho tượng này hẳn là thăng ngộ hải chi áo nghĩa, đối với người lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa, băng chi áo nghĩa, cùng với đao khách, đều khẳng định sẽ có trợ giúp không nhỏ. Lâm Tiêu mâu quang chớp động, không khỏi lại một lần nữa đánh giá pho tượng trước mắt, ngay sau đó, hắn mâu quang khẽ động, chẳng trách rất nhiều người nói tiến vào thánh linh hành, ba thành trở lên đều có thể thành công đột phá thánh cảnh, xem ra lời ấy không giả. Đáng tiếc áo nghĩa hắn thăng ngộ cùng ý cảnh trong pho tượng này không tương hợp, bất quá nếu đã biết điểm này, vậy tiếp theo liền có phương hướng rồi, bởi vì trên đường phố này cũng không chỉ có một pho tượng như vậy. Lâm Tiêu tiếp tục đi trên đường phố, không bao lâu, hắn liền lại phát hiện một pho tượng, bất quá trước pho tượng này đã đứng vài người, hiển nhiên rất nhiều người đều phát hiện bí mật của pho tượng. Lâm Tiêu đi qua, trong pho tượng này là lôi chi áo nghĩa, cùng hắn không quan hệ, thế là lại đi tìm pho tượng khác. Pho tượng ẩn chứa tử vong áo nghĩa, sẽ có sao? Đi trên đường phố, Lâm Tiêu tự mình lắc đầu, đoán chừng rất khó tìm, thật sự không được thì đi thăm ngộ kiếm chi áo nghĩa trước cũng được. Cô ngay, pho tượng này là chúng ta nhìn thấy trước. Ha ha, là các ngươi nhìn thấy trước thì là của các ngươi sao? Ta còn nói, tòa thành này đều là ta nhìn thấy trước, vậy đồ vật bên trong cũng đều là của ta. Ngươi là cố ý kiếm chuyện đúng không? Các ngươi có đi hay không? Câu này hẳn là ta nói mới đúng. Ngươi muốn chết. Vâng. Vừa chuyển qua một con phố, Lâm Tiêu liền thấy có người vì tranh đoạt pho tượng mà ra đánh ra tay. Việc này rất bình thường, người của thế lực bất đồng, có thể tu luyện cùng một loại bản nguyên, mà không gian trước pho tượng cũng chỉ có bấy nhiêu, không có khả năng để rất nhiều người có thể đồng thời tham ngộ, một khi tranh chấp thì khó tránh khỏi sẽ động thủ. Dù sao, đây chính là pho tượng có thể trợ giúp tham ngộ áo nghĩa, tất cả võ giả đều biết, tham ngộ áo nghĩa là một việc khó khăn cỡ nào, đồng thời đây cũng là con đường tất yếu để tiến giai thánh cảnh, cơ hội khó được như thế, không có ai muốn bỏ qua. Bành. Người giao thủ cũng không phải người của năm đại thế lực, Lâm Tiêu đang định đi vòng qua, ai ngờ lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hướng bên hắn lại tới. Lâm Tiêu theo bản năng nghiêng người né tránh, thân ảnh kia vừa vặn từ trước mặt hắn sẽ qua, sau đó trùng điệp nện vào trên vách tường một tòa phong ốc, phun máu trực tiếp mất đi, mà vách tường kia dị thường rắn chắc, một điểm vỡ ra cũng không có. Hô trướng, ngươi vì cái gì không tiếp được hắn? Lâm Tiêu xoay người đang muốn rời đi, lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến. Lâm Tiêu nhíu mày, giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, hắn hiện tại chỉ muốn tìm được pho tượng cần thiết, không muốn rước lấy phiền phức khác. Vâng. Một đạo kinh khí nóng rực dũng mãnh lao tới, chỉ thẳng vào hậu tâm Lâm Tiêu, sát tâm hiển nhiên dễ thấy. Lâm Tiêu mi tâm căng thẳng, tĩnh chỉ như kiếm, xoay người chém ra một kiếm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra bốn phía. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, lại thấy phía trước một đạo thân ảnh đi về phía bên này. Đó là một nam tử tinh tráng, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén, quanh thân nổi lên hỏa chi bản nguyên mãnh liệt, nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị trừng khô, bước chân giẫm trên đường phố, lưu lại từng dấu vết cháy đen. Nhìn kỹ, nam tử tinh trắng này cùng người vừa đụng tường ngất đi kia, bộ dáng có vài phần tương tự. Thứ hỗn trướng, lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi ngươi vì cái gì không đỡ lấy đệ đệ ta? Nam tử tinh trắng đi tới, chỉ vào mũi Lâm Tiêu, hung tợn nói: Ta cùng hắn vốn không quen biết, có nghĩa vụ gì phải đỡ lấy hắn? Vạn nhất hắn đập ta bị thương thì làm sao? Nhìn ngựa khí này của ngươi, giống như là lỗi của ta vậy. Nếu không phải hắn tài không bằng người, cũng sẽ không bị người ta đánh thành bộ dáng này. Lâm Tiêu thản nhiên nói: Thứ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Nam tử tinh trắng giận dữ, trong mắt sát khí tứ phía, còn dám trà treo. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta, nếu không, ta sẽ để ngươi hối hận khi đến thế giới này. Ngươi là đầu góc gì xét hay là bị lừa đá, cùng ta một chút quan hệ cũng không có, còn bắt ta xin lỗi, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem, ta không xin lỗi, ngươi có thể làm gì ta. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia phong mang. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, nhưng người khác một lòng muốn gây phiền toái, hắn cũng không sợ. Tiểu tử một miệng lanh lợi, vậy Vương Phong ta liền dạy dỗ ngươi làm người như thế nào, hy vọng lát nữa khi ngươi nằm rạp trên mặt đất, còn có thể nói ra lời. Tiếng nói vừa dứt, Vương Phong mâu quang lạnh lẽo, dưới chân đạp một cái, khí tức bộc phát, trực tiếp một quyền đánh hướng Lâm Tiêu. Quyền mang nóng rực quanh sát mà ra, không khí phía trước trong nháy mắt bị thiêu khô. Bán bộ thanh cảnh. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, đối phương vừa ra tay, hắn lập tức đoán được thực lực của đối phương. Lấy thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, một chiêu liền có thể miểu sát đối phương, nhưng hiển nhiên, trong thời điểm này, hắn tốt nhất vẫn là không nên bộc lộ quá nhiều thực lực, để tránh sinh thêm rắc rối. Chương 3282, Chiến Vương đỉnh chương 3282, Chiến Vương đỉnh trảm. Lâm Tiêu tịnh chỉ như kiếm, một kiếm chém ra. Bành! Một tiếng nổ vang, Vương Phong thân hình chấn động, trực tiếp bị văng bay ra ngoài, lui nhanh mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Hô trướng, ta giết ngươi! Vương Phong giận dữ, sát ý sôi trào, dưới chân giậm một cái, mặt đất vỡ nát, lại lần nữa giết hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tại chỗ bất động, lại là một kiếm. Phúc! Vương Phong thổ huyết bay ngược ra ngoài, ngược nhiều hơn một đạo kiếm hẳn. Liên tiếp hai kích, Lâm Tiêu đều không nghiêm túc, nếu không mà nói, đối phương đã sớm phơi thây đầu đường. Ngươi còn động thủ nữa, ta sẽ giết ngươi! Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, xoay người muốn rời đi. Đứng lại, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, Vương Đỉnh ta ngược lại muốn tỉnh giáo một chút. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, thanh âm từ xa tới gần, tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh đã bay vút mà tới. Lâm Tiêu xoay người lại, lại thấy một nam tử đầu chọc chậm rãi đi tới. Nam tử đầu chọc tay cầm một thanh trường thương, quanh thân hỏa diễm bốc lên, tựa như đắm chìm trong một mảnh ánh lửa, phảng phất con mắt đều đang thiêu đốt, tản mát ra khí tức cường đại. Vương Đỉnh nhìn thấy người tới, Vương Phong lập tức ánh mắt sáng lên, ngay sau đó chỉ hướng Lâm Tiêu, trong mắt lộ ra sát cơ băng lãnh, chính là tiểu tử này, không chỉ cùng chúng ta tranh đoạt pho tượng, còn vũ nhục vương gia chúng ta, đã thương huynh đệ ta, Vương Đỉnh, giúp ta giết hắn. Không có thực lực thì đừng tùy tiện động thủ, cao thủ nơi này cũng không biết, coi chừng chết như thế nào cũng không biết. Vương Đỉnh lạnh lùng liếc Vương Phong một cái, hắn làm sao không biết đức hạnh của người sau, tự nhiên cũng không tin lời đối phương. Đương nhiên, Vương Phong dù có bất kham thế nào, cũng là người vương gia, nói câu khó nghe, cho dù là một con chó của vương gia bị khi dễ, thân là con cháu vương gia hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho dù có thể là Vương Phong sai trước, hắn cũng sẽ không để người nhà mình chịu ủy khuất. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi, ta có thể tha ngươi một mạng. Vương Đỉnh lạnh lùng quét mắt nhìn Lâm Tiêu, đạm mạc nói: xem ra người vương gia đều là một đức hạnh, ngay cả lời nói đều giống nhau. Bất quá, tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu không có thực lực tương xứng, vậy thì chính là ngu xuẩn. Lâm Tiêu lạnh nhạt đáp lại: hô trưởng, ngươi nói cái gì? Vương Phong buồn bực nói, biết Lâm Tiêu là đang nói hắn. Bại tướng dưới tay, nếu không phải ta nương tay, ngươi đã sớm không còn mạng, còn có thể ở chỗ này tiêu loạn. Lâm Tiêu khinh thường liếc Vương Phong một cái, khiến cho người sau nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều dường như muốn phun ra lửa. Tiểu tử, ngươi đích xác rất ngông cuồng à, trước mặt người vương gia chúng ta còn dám dõng dạc như thế, ngươi là thuộc thế lực nào? Vương Đỉnh lạnh lùng nói. Một giới tán tu mà thôi, bất quá ta ngông cuồng, có tiền muốn để ngông cuồng. Hừ hừ, thú vị, ta ngược lại muốn kiến thức ngươi có bao nhiêu tiền muốn. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đỉnh quanh thân khí tức sôi trào, liệt diễm tiêu đốt, trong khoảnh khắc nhiệt độ phụ cận bỗng nhiên tăng lên, không khí đều kịch liệt và mèo. Vương Đỉnh, giết thứ hôn trướng không biết sống chết này. Vương Phong giận dữ nói. Thứ mất mặt xấu hổ, câm miệng cho ta, ở một bên nhìn cho kỹ. Vương Đỉnh lạnh lùng quát lớn một tiếng, khiến cho Vương Phong lập tức im như ve sầu mùa đông. Bành! Dưới chân đạp một cái, Vương Đỉnh sách thương hóa thành một đạo thương mang rực rỡ, đột nhiên giết hướng Lâm Tiêu. Chạm! Lâm Tiêu tay khẽ đảo, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Đang! Bành! Tia lửa bắn ra, kinh khí nổ tung, năng lượng như thủy triều khuyết tán ra, quét ngang đường phố. Bất quá phòng ốc bốn phía dị thường kiên cố, một điểm đều không bị lan đến. Đạp đạp đạp! Song phương đồng thời lui nhanh, lại thấy Vương Đỉnh mâu quang lạnh lẽo, lần nữa dưới chân đạp một cái, người thương hợp nhất, giết hướng Lâm Tiêu. Con cháu vương gia tu luyện đều là công pháp hỏa hệ, Vương Đỉnh cũng không ngoại lệ, chỉ thấy quanh người hắn liệt diễm sôi trào, trên đường liệt diễm càng đốt càng mạnh, thương mang hóa thành một đạo ánh lửa thiêu đốt, bước thẳng đến mặt Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu lấy bất biến ứng bất biến, lại là một kiếm. Bành. Một tiếng nổ vang, ánh lửa nổ tung, năng lượng bắn ra bốn phía, Vương Đỉnh thân hình chấn động, hướng về sau lui nhanh, mà Lâm Tiêu cũng hướng về sau lui lại. Đáng chết, ta không tin không bắt được ngươi. Tiếp liên hai lần xuất kích, đều bị đối phương Phong Khinh Vân Đạm ngăn trở, không có tạo thành một điểm sát thương. Điều này làm cho Vương Đỉnh thân là cao thủ thánh cảnh nhất trọng cũng không khỏi mười phần nổi nóng, khí tức nhanh chóng thôi thăng đến cực hạn, liệt diễm quanh thân bành trướng mấy vòng, cả người giống như đặt mình trong một biển lửa. Liệt diễm phong bạo. Vâng. Hỏa chi áo nghĩa quanh thân Vương Đỉnh bộc phát đến cực hạn, theo Vương Đỉnh một thương kéo về phía sau, hỏa chi áo nghĩa điên cuồng ngưng tụ, tại mũi thương ngưng tụ ra một quả cầu lửa đường kính vài mét. Chương 3283, mục chi áo nghĩa chương 3283, mục chi áo nghĩa chỉ thấy Vương Đỉnh một thương bỗng nhiên đâm ra, cầu lửa đột nhiên bắn ra, đón gió tăng vọt, kịch liệt thiêu đốt. Tại một cái chớp mắt khi tới gần Lâm Tiêu, ầm vang bạo liệt. Bành! Trong chốc lát, liệt diễm mênh mông mãnh liệt mà ra, cầu lửa nhìn như không lớn kia, phản phất ẩn chứa một biển lửa, hỏa diễm chi lực vô cùng vô tận của tới, trong nháy mắt chôn vùi không gian phương viên mấy trăm trượng, bầu trời mặt đất đều tràn ngập nhiệt độ cao đáng sợ, dường như muốn đem hết thảy thiêu thành cho tàn. Mà thế lửa này, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi liệt diễm tiêu tán trong nháy mắt, Lâm Tiêu phía trước đã sớm biến mất không thấy. Ở chỗ đó, đột nhiên, Vương Phong chỉ về phía xa xa, một đạo thân ảnh đang cực tốc đi xa, "Vương Đĩnh, mau đuổi theo, không thể để hắn, câm miệng cho ta." Vương Đĩnh lạnh lùng quát lớn, khiến cho Vương Phong đem lời phía sau ngạnh sinh sinh nuốt trở về, cổ nghẹn đến đỏ bừng. "Chúng ta tới Thánh Linh Thành, là tới tìm cơ duyên, tăng thực lực lên, không phải tới đánh nhau đấu khí, lần sau ngươi lại trêu chọc đến người khác, ta cũng sẽ không lại chùi đít cho ngươi." Nói xong, Vương Đĩnh liếc Vương Phong một cái, tự mình rời đi. Đương nhiên, Vương Đĩnh không có đi đuổi theo Lâm Tiêu, còn có một nguyên nhân, chính là hắn không nắm chắc. Một chiêu vừa rồi kia, hắn động dụng tám thành lực, cũng không thể làm gì đối phương, hắn có thể cảm giác được, thực lực của đối thủ tuyệt không giới hắn, chỉ là vô tâm ham chiến mà thôi, đánh tiếp nữa, thắng bại còn chưa biết được, đã như vậy, hắn cũng không cần thiết đuổi cùng giết tận, chính sự quan trọng hơn. Vút. Lâm Tiêu rơi vào trên một con đường, quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không có người đuổi theo. Phải nói, thực lực của Vương Đĩnh kia đích xác không đơn giản, toàn lực bộc phát, hẳn là có thực lực thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Kỳ thật lấy thực lực của Lâm Tiêu, toàn lực ứng phó, đánh giết Vương Đĩnh này vấn đề không lớn, nhưng nói như vậy, rất có thể sẽ bại lộ thân phận, một khi toàn lực bộc phát, huyết mạch của hắn sẽ triệt để bộc lộ ra. Hơn nữa, con cháu Vương gia trong Thánh Linh Thành này hẳn là không ít, vạn nhất chiến đấu cùng Vương Đĩnh lại dẫn tới người Vương gia khác thì phiền toái. Phải nắm chắc thời gian đột phá thánh cảnh, nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong cùng thánh cảnh chênh lệch quá xa, cao thủ nơi này rất nhiều, thánh cảnh nhị trọng, thậm chí tam trọng đều có, nếu là gặp phải, tình huống sẽ rất hỏng bét. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu tiếp tục đi lại trên đường phố, tìm kiếm pho tượng thích hợp hắn thăng lộ. Đáng tiếc, tìm tới tìm lui, vẫn là không có pho tượng thích hợp, không có cách, tử vong bản nguyên quá hiếm thấy, cũng giống như tử vong chi hoa vậy, cho dù phóng mắt toàn bộ đại lục đều khó gặp. Chờ một chút, đó là, đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, cảm ứng được cái gì, thay đổi phương hướng, đi về phía một con đường khác. Sau khi chuyển qua hai con phố, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về phía trước, ở nơi đó có một pho tượng. Chỉ thấy pho tượng kia là một nữ tử, trong tay nắm một bình bạch ngọc, trong bình cắm mấy cành liễu mảnh khảnh kia tuy chỉ dài cỡ cánh tay, lại tỏa ra sinh cơ rạng rỡ, phản phất tùy thời đều có thể trưởng thành đại thụ che trời, sinh sinh bất thôi. Cảm giác thật kỳ diệu, pho tượng kia tựa hồ có thứ gì đang kêu gọi kiếm ý của ta. Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, tử vong kiếm ý trong cơ thể bất giác sao động, tựa hồ có chỗ cảm ứng, mà Lâm Tiêu cũng bị dẫn dắt đi tới trước pho tượng kia. Lúc này, trước pho tượng đứng vài người, là mấy vị nữ tử che mặt. Mấy vị nữ tử này một thân tô y y, dáng người thướt tha, tuy che mạng che mặt, lại không che giấu được khí chất thuần khiết điểm tinh kia, dường như đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong lúc nhất thời, bước chân Lâm Tiêu không tự chủ được chậm lại, giống như sợ mình đi qua sẽ quấy rầy đến những nữ tử này. Trong pho tượng này là một chi áo nghĩa, chúng ta đều là đệ tử Thanh Liên giáo, nếu như pho tượng này đối với ngươi cũng có trợ giúp, thì cùng nhau tới tham nội đi. Một nữ tử cầm đầu mở miệng nói, thanh âm nhu hòa, làm cho người ta như tắm gió xuân, thậm chí cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Đa tạ. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, có chút thụ sủng nhược kinh, chạy giang hồ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được người dễ nói chuyện như thế, hơn nữa hồn lực của hắn cảm giác được, thái độ đối phương rất thành khẩn, rất thuần túy, không có pha lẫn bất kỳ cái gì khác. Trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị, Lâm Tiêu đi tới, dừng ở ngoài mấy trượng cách pho tượng. Mặc dù còn có thể tiếp tục đi về phía trước, nhưng khoảng cách này đã đủ, cũng đỡ phải quấy rầy đến đối phương, tuy rằng đối phương có thể sẽ không để ý một chi áo nghĩa. Lâm Tiêu tâm thần hợp nhất, tinh khí thần tập trung, lập tức tiến vào ý cảnh ẩn chứa trong pho tượng. Mặc dù không quá rõ ràng, kiếm ý của mình cùng một chi áo nghĩa có liên hệ gì, nhưng trong lúc mơ hồ, Lâm Tiêu có một loại trực giác, cái này cùng lời Vân lão đầu lúc trước từng nói cho hắn có liên quan, kiếm ý của hắn còn chưa đủ hoàn thiện. Chương 3284, sinh tử kiếm ý. Chương 3284, sinh tử kiếm ý. Trong Thánh Linh Thành, thỉnh thoảng có ẩu đả phát sinh, nhưng về tổng thể, đại bộ phận võ giả đều bận rộn thăng ngộ, Thánh Linh Thành 10 năm mở ra một lần, thời gian tiến vào bên trong phá lệ quý giá, ngoại trừ một bộ phận nhỏ xuân ốc, không ai sẽ lãng phí thời gian. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, thời gian như nước chảy, trong nháy mắt chính là 7 ngày trôi qua. Bất quá nhìn bộ dáng, Lâm Tiêu vẫn chưa bắt được tinh túy, mày níu chặt, lộ ra vẻ lo lắng. Hắn có thể lý giải một chi áo nghĩa, đó là một loại áo nghĩa liên miên bất tuyệt, cực kỳ dẻo dai, cho dù bị phá hư, cũng có thể lần nữa sinh trưởng, trùng sinh, chỉ là Lâm Tiêu không hiểu, cái này cùng kiếm ý của hắn có quan hệ gì? Có lẽ, cũng không phải là một chi áo nghĩa, mà là đồ vật tương quan với một chi áo nghĩa, mỗi một loại áo nghĩa đều có thể diễn hóa ra rất nhiều áo nghĩa tương cận khác. Đương nhiên, Lâm Tiêu mâu quang khẽ động, ý nghĩ này giống như giúp hắn mở ra một cánh cửa mới, tư duy nguyên bản tắc nghẽn rộng mở trong sáng. Đúng rồi, là sinh, là sự sinh trưởng kia của một chi áo nghĩa, chết đi sống lại, sinh sinh bất thôi, cái này hoàn toàn tương phản với tử vong kiếm ý của ta, tử vong kiếm ý đại biểu tử vong, phá hư, giết chóc, mà một phương diện của một chi áo nghĩa lại có ý tứ phục sinh, khôi phục, sinh tử, tử vong kiếm ý của ta, không nên chỉ có tử vong, còn có sinh. Đột nhiên, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cả người đối với kiếm đạo lý giải, bay lên một cái mặt phẳng, tử vong kiếm ý trong cơ thể không kìm được mà hiện ra. Tử vong kiếm ý nguyên bản màu tím sẫm, bắt đầu phát sinh đột xác, bên trong kiếm ý màu tím sẫm, có từng tia từng sợi kiếm ý màu trắng nổi lên. Theo thời gian trôi qua, kiếm ý màu trắng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, hoàn toàn cùng tử vong kiếm ý chia 5 x 7, nhưng hai loại kiếm ý cũng không mâu thuẫn, là một loại quan hệ tương sinh tương bạn, dài ngắn bù nhau, giống như sinh và tử vậy, có sinh mới có tử mới có sinh. Tử vong kiếm ý của ta rốt cục hoàn thiện, sau này liền gọi là sinh tử kiếm ý. Cảm thụ được kiếm ý rung động trên người, Lâm Tiêu mâu quang chớp động, so với tử vong kiếm ý đơn thuần trước kia, sinh tử kiếm ý hiện tại mới là diện mạo chân chính của kiếm ý hắn. Sinh tử kiếm ý đản sinh, mang ý nghĩa kiếm đạo của Lâm Tiêu đạt đến một cấp bậc hoàn toàn mới, uy lực cũng nước lên thì thuyền lên, từ cực đạo đại thành trước đó đạt đến cực đạo đỉnh phong. Hơn nữa, đây chỉ là tiêu chuẩn của sinh tử kiếm ý, uy lực trên thực tế còn muốn ở trên cực đạo đỉnh phong. Kiếm ý chia làm 3 tiêu chuẩn nhập đạo, phá đạo và cực đạo, ứng với kiếm hoàng tăng cảnh, mà lại đi lên chính là kiếm thánh, cũng chính là cấp bậc kia của Vân lão đầu. Muốn trở thành kiếm thánh, liền muốn ngưng tụ ra một trái kiếm tâm, sự tồn tại của kiếm tâm sẽ khiến cho kiếm ý càng thêm thuần túy, cường đại, thao khống kiếm ý không còn là kiếm, mà là tâm, đó lại là một loại cảnh giới cao thâm. Sinh tử kiếm ý này, không biết so với áo nghĩa, uy lực như thế nào. Lâm Tiêu lẩm bẩm, trong mắt hiện lên hào quang hưng phấn, đến bây giờ, hắn rốt cục hoàn toàn cảm nhận được lời của Vân lão đầu, kiếm ý của hắn đã triệt để hoàn thiện. A, các nàng đều đi rồi. Lâm Tiêu hồi phục tinh thần, vừa rồi quá mức đầu nhập, lúc này hắn mới phát hiện, những nữ tử thanh liên giáo kia đều đã không thấy tăm hơi, cũng không biết là rời đi lúc nào, cũng không biết trôi qua bao lâu rồi. Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, hắn có thể cảm giác được, tốc độ dòng chảy thời gian trong Thánh Linh Thành này khác biệt với ngoại giới, giống như cảm giác của hắn ở Hắc Tháp tầng thứ 2, nơi này trôi qua 3 ngày, có thể bên ngoài cũng mới trôi qua 1 ngày mà thôi. Trước khi tới nghe nói, Thánh Linh Thành chỉ mở ra vài ngày, vậy hẳn cũng là góc độ của người bên ngoài. Chuyến đi Thánh Linh Thành lần này quả nhiên không sai, để cho ta lĩnh ngộ sinh tử kiếm ý, tiếp theo chính là tử vong bản nguyên. Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, tiếp tục đi lại phụ cận, tìm kiếm pho tượng. Đáng tiếc, đi không biết bao nhiêu con phố, Lâm Tiêu vẫn là không thu hoạch được gì, hắn nghiêm trọng hoài nghi, trong Thánh Linh Thành này cũng không có pho tượng liên quan tới tử vong áo nghĩa. Ông. Ngay lúc này, trên bầu trời Thánh Linh Thành đột nhiên hiện ra tảng lớn quang mang. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, kinh nghi bất định. Một khắc sau, mảnh quang mang này đột nhiên phân tán, hóa thành từng đạo quang mang, rơi vào những địa phương khác nhau trong thành. Trong đó một đạo quang mang liền rơi vào phía trước con đường Lâm Tiêu đang đứng. Quang mang tán đi, ánh mắt Lâm Tiêu không khỏi ngưng lại. Chỉ thấy vị trí quang mang biến mất kia, nhiều hơn một tòa chiến đài. Thánh Linh chiến đài rốt cục xuất hiện. Lúc này, có người bỗng nhiên hưng phấn hô: "Thánh Linh chiến đài, đó là cái gì?" Vừa nhìn ngươi chính là lần đầu tiên tới, Thánh Linh chiến đài là chiến đài trong Thánh Linh Thành, sau khi tiến vào Thánh Linh Thành một đoạn thời gian, chiến đài sẽ xuất hiện, cả tòa thành chiến đài như vậy chừng có mấy trăm cái nhiều, bước lên chiến đài, trên người sẽ xuất hiện vòng sáng chiến đấu, đánh bại đối thủ, vòng sáng sẽ mở rộng, sau khi đạt tới trăm trượng, liền có thể đạt được phần thưởng của Thánh Linh chiến đài. Chương 3285, Thánh Linh chiến đài chương 3285, Thánh Linh chiến đài Thánh Linh chiến đài. Nghe được lời của người chung quanh, Lâm Tiêu mâu quang khẽ động, hắn cũng chưa từng nghe nói qua Thánh Linh chiến đài, lúc tới vẫn là có chút đường đột. Bất quá, nghe được bốn phía nghị luận, Lâm Tiêu cũng rất nhanh liền đại khái hiểu rõ quy tắc. Trước đó, Lâm Tiêu còn có chút kỳ quái, nếu như trong thành chỉ có những pho tượng này, chỉ sợ còn chưa đủ để cho ba thành trở lên võ giả đột phá thánh cảnh, cũng chỉ có thiên phú cực cao, hoặc là tu vi chỉ thiếu chút nữa là võ giả có thể làm được. Hiện tại xem ra, pho tượng này chỉ là một trong những cơ duyên trong Thánh Linh Thành, Thánh Linh chiến đài này tựa hồ mới là tiết mục quan trọng. Nhìn thoáng qua chiến đài phía trước, Lâm Tiêu trực tiếp đi qua, mà trên đường phố phụ cận cũng có không ít võ giả hội tụ đến gần từng tòa chiến đài. Vút. Lâm Tiêu còn chưa đi qua, một đạo thân ảnh đã đoạt trước lao lên chiến đài. Ha ha, Thánh Linh chiến đài rốt cục xuất hiện, kẻ nào không sợ chết, đi lên tặng đầu người cho ta. Trên đài, một thanh niên tinh hàn giống to, thanh âm như sấm bên tai, chấn động mang nhĩ người phụ cận run rẩy. Thanh niên tinh hàn này, thân hình trắng kiện, đường cong cơ bắp rõ ràng, huyệt thái dương nô lên, ánh mắt như điện, khí thế hùng hồn, xem xét chính là cao thủ tinh thông luyện thể chi đạo, cao thủ đến từ Thiên Lôi Tông. Mà vừa bước lên chiến đài, trên đỉnh đầu thanh niên tinh hắn này liền có một vòng quang mang ngưng hiện ra, chỉ thấy đó là một vòng quang mang màu vàng, đường kính chừng 10 trượng. Mỗi một võ giả lần đầu tiên bước lên chiến đài, trên đỉnh đầu đều sẽ tự động sinh ra một vòng chiến đấu quang mang, nhan sắc và lớn nhỏ của quang mang là căn cứ vào kết quả khảo thí khi tiến vào trong thành mà định ra. Tên này đỉnh đầu là vòng sáng màu vàng, hiển nhiên trên khảo thí đánh ra thực lực thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, đánh ra thực lực càng mạnh, quang mang ngưng tụ lần thứ nhất cũng sẽ càng lớn. Sau khi đánh bại đối thủ, quang mang của đối phương sẽ bị cắn nuốt, nói cách khác, đánh bại đối thủ càng mạnh, quang mang mở rộng liền càng nhanh, thẳng đến khi quang mang đạt tới trăm trượng, liền sẽ đạt được phần thưởng. Nếu lên đài sau đó không giao thủ, chủ động nhảy xuống thì sao? Vậy cũng phán định là thua, quang mang sẽ thuộc về đối phương sở hữu. Nếu như vẫn luôn không có người đi lên khiêu chiến thì sao? Vậy quang mang của đối phương chẳng phải vẫn luôn không có cách nào mở rộng? Cái này không quan hệ, trong tình huống trên chiến đài chỉ có một người, là có thể rời đi chiến đài, sau đó chủ động đi khiêu chiến võ giả trên chiến đài khác là được rồi, cũng không thể nào, trên tất cả chiến đài đều không có người à? Phu cận, rất nhiều võ giả nghị luận, trong đó có một số người cũng giống như Lâm Tiêu là lần đầu tiên tới, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ quy tắc của Thánh Linh chiến đài này. Ta tới chiếu cố ngươi. Lúc này, một đạo tiếng quát vang lên, thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh đã nhảy lên chiến đài. Tiên Kiếm Sơn, Vương Ảnh. Một thanh niên mày rậm mở miệng nói, vừa lên đài, trên đỉnh đầu hắn cũng ngưng tụ ra một vòng chiến đấu quang mang, là quang mang màu cam, đường kính có 8 trượng. Nói nhảm không nhiều lời, thanh niên tinh hãn trực tiếp xuất thủ, Vương Ảnh cũng trực tiếp đi lên chiến. Thực lực chân thật của thanh niên tinh hãn mạnh hơn khảo thí của hắn một chút, hẳn là có chiến lược thánh cảnh nhất trọng trung hậu kỳ, mà Vương Ảnh thì là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ. Mới đầu, song phương còn đánh qua có lại, nhưng về sau, thanh niên tinh hãn bắt đầu phát lực, dần dần chiếm cứ thượng phòng, cuối cùng bắt lấy sơ hở của đối thủ, một cử vành Vương Ảnh xuống chiến đài. Khoảnh khắc bị vành bay khỏi chiến đài, chiến đấu quang mang trên đỉnh đầu Vương Ảnh thoát ly, bổ sung vào quang mang của thanh niên tinh hãn, khiến cho quang mang trên đỉnh đầu thanh niên tinh hãn mở rộng 8 trượng. Mà Vương Ảnh thất bại, thì là vẻ mặt đổi nhiên, một khi chiến bại, liền mất đi tư cách tranh đoạt phần thưởng. Một tiếng thở dài, Vương Ảnh rời đi chiến đài, biến mất ở cuối đường phố. Còn có ai? Thanh niên tinh hãn nhìn quanh bốn phía, chiến ý ngút trời. Trong lúc nhất thời, cũng không có người lên đài, trừ phi có thực lực thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong, bằng không, đi lên cũng là tạm đầu người. Lắc đầu, không ít võ giả phụ cận, lần lượt tản ra, đi tới chiến đài khác. Võ giả tiến vào thánh linh thành chừng mấy ngàn người, trong đó thánh cảnh trở lên có hơn phân nửa, nguyên thần cảnh cửu trọng cũng có không ít, từ trên lý luận mà nói, bất luận kẻ nào cũng có cơ hội ngưng tụ quang mang trăm trượng. Ta tới. Mắt thấy người bốn phía càng ngày càng ít, đột nhiên, một thanh âm hô. Tiếng nói chưa dứt, một đạo thân ảnh từ đường phố cách đó không xa đi tới. Người phó gia. Nhìn thấy người tới, Lâm Tiêu hai mắt híp lại, lại thấy huy chương trước ngực người kia, chính là tiêu chí của phó gia. Chuyện Lâm Tiêu đánh chết Phó Hồng Phi, gần như là chuyển khắp Thanh Vân đại lục, Phó Thiên Hào còn treo thưởng giá cao truy nã đầu của hắn, Lâm Tiêu hiện tại cùng phó gia có thể nói là tình trạng không chết không thôi. Cũng may, Lâm Tiêu đã dịch dung, cải biến khí tức, không ai nhận ra hắn. Vút, thân hình lóe lên, người tới trực tiếp lao lên chiến đài. Chương 3286, cao thủ như Vân. Chương 3286, cao thủ như Vân. Phó gia, Phó Thiên Minh. Người tới thản nhiên nói, tay khẽ nắm một thanh loan đao nơi tay, trên đỉnh đầu là quang mang màu cam. Hóa ra là người phó gia, xuất thủ đi. Thanh niên tinh hãn thản nhiên nói, tựa hồ cũng không quá coi đối phương ra gì. Và anh, Phó Thiên Minh cũng không làm nhằng, trực tiếp xuất thủ, lúc bước đến gần đối thủ, loan đao trong tay bỗng nhiên chém một cái. Một đao chém ra, tựa như một vầng trăng huyết, vạch ra một đường vòng cung vị dị giữa không trung. Thanh niên tinh hãn một quyền đánh ra, ngạnh hám trên đao quang. Và anh, một tiếng bạo hưởng, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn tung tóe. Đạp đạp đạp. Thanh niên tinh hãn thân hình chấn động, liên tục lui về phía sau. Đó là Nguyệt Chi áo nghĩa. Lâm Tiêu mâu quang lóe lên, lập tức nhìn ra, một đao vừa rồi của Phó Thiên Minh ẩn chứa chính là Nguyệt Chi áo nghĩa, đây cũng là một loại áo nghĩa phi thường hiếm thấy. Lôi cương quyền. Thanh niên tinh hãn quát lớn, lôi điện bộc phát, khí tức ngưng tụ, oanh ra một cái lôi điện quyền mang. Xuy. Phó Thiên Minh lại là một đao, nhìn như đơn giản một đao, lại thập phần huyền ảo, cùng Hỗn Nguyên kiếm quyết của Lâm Tiêu có dị khúc đồng công chi diệu, đao quang hiện lên, lôi điện quyền mang trực tiếp tán loạn. Đáng chết, Thiên Lôi quyền. Thanh niên tinh hãn giận dữ, quanh thân lôi đỉnh cuồng dũng, lôi chi áo nghĩa điên cuồng ngưng tụ, dốc hết toàn lực một quyền oanh ra, một cỗ lôi điện chi lực cường hoành mãnh liệt mà ra, nơi đi qua, không gian trực tiếp bị phá khai. Đối mặt một kích này của thanh niên tinh hãn, Phó Thiên Minh vẫn như cũ thản nhiên tự nhượng, khí tức cũng tương ứng đề cao một bộ phận, lại là một đao chém ra, bất quá lần này đao quang không phải trăng quyết, là bán nguyệt. Bành! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, nhấc lên kình khí lãng triều đáng sợ, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, quét ngang tứ phương. Thánh linh chiến đài này cũng giống như kiến trúc bốn phía, phá lệ kiên cố, không chịu đến một điểm ảnh hưởng. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, một đạo thân ảnh ngã ra khỏi chiến đài, chính là thanh niên tinh hãn. Đông một tiếng, thanh niên tinh hãn rơi xuống đất. Trên mặt tàn lưu vẻ kinh ngạc, tựa hồ không tin, hắn cư nhiên tê lấy thực lực của thanh niên tinh hãn, kỳ thật rất có hy vọng đoạt được phần thưởng, thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong, trong số võ giả đi bảo, đã có thể xếp vào tiêu chuẩn trung thượng, ngại gì hắn đụng phải Phó Thiên Minh mạnh hơn. Phó Thiên Minh này từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng chưa nghiêm túc, thực lực kẻ này, sâu không lường được. Thật mạnh, không hổ là thiên tài cao thủ phó gia, Phó Thiên Minh. Bốn phía, không ít võ giả phát ra sợ hãi thán phục. Thực lực của Phó Thiên Minh này, tối thiểu tại thánh cảnh nhị trọng trở lên, lấy thực lực hiện tại của ta, cũng không có nắm chắc quá lớn. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, nghĩ đến đây, Lâm Tiêu xoay người rời đi con đường này, đi tìm chiến đài khác. Bành, bành. Cùng lúc đó, trên những chiến đài khác trong thành đều đang cực chiến. Ta dựa vào, ngươi nghe nói chưa? Tiên Kiếm Sơn Lữ Khâm, Thiên Ma Thần Tông Ngạo Phong, còn có Vương Gia Vương Lam Tiên, chiến đấu quang mang của bọn hắn đều đạt tới trăm trượng, đang nhận lấy phần thưởng. Trời ạ, Thánh Linh Chiến Đài xuất hiện mới bất quá 10 phút mà thôi, tốc độ của ba tên này cũng quá nhanh đi. Rất bình thường, ba người này đều là thiên kiêu đỉnh tiêm của thế lực bọn hắn, đều là thiên tài thuộc thế đội thứ nhất, hơn nữa thực lực đều tại thánh cảnh tam trọng trở lên. Trong tất cả võ giả trong thành, ba người này gần như là tồn tại vô địch. Ngoại trừ ba người này, Ngũ Độc Môn Đồ Lãnh, Thiên Lôi Tông Thẩm Thành, Băng Tuyết Thần Điện Nạp Lan Linh Nhi, chiến đấu quang mang của mấy người này cũng đều lập tức muốn đạt tới trăm trượng. Không chỉ là bọn hắn, còn có Phùng gia đệ nhất thiên kiêu Phùng Đồng, Phó gia Phó Cảnh Long, Đường gia Đường Thiệu các loại, chiến đấu quang mang của bọn hắn tốc độ tăng lên cũng rất nhanh. Thánh Linh Thành lần này thật sự là cao thủ như vân a, đều là thiên tài đỉnh tiêm của các đại thế lực, xem ra những người tư chất bình thường như chúng ta muốn đoạt được phần thưởng quá khó khăn. Coi như đoạt không đến phần thưởng, có thể nhìn thấy những thiên kiêu này giao thủ cũng rất khó được. Chờ một vòng chiến đấu này kết thúc, trên thánh linh chiến đài còn có vòng giao thủ thứ hai, khi đó khẳng định sẽ càng đặc sắc. Toàn bộ thánh linh thành, mấy trăm tòa chiến đài đều đang cự chiến, bầu không khí nguyên bản bình tĩnh, theo thánh linh chiến đài xuất hiện, trong nháy mắt lửa nóng lên. Những cao thủ thiên tư chắc tuyệt kia vừa lên đài, tự nhiên là một đường quét ngang, chiến đấu quang mang nhanh chóng mở rộng, mà võ giả thực lực kém hơn chút thì tương đối cẩn thận, dự định chờ đợi thời cơ thích hợp xuất thủ. Bất quá thời gian thánh linh chiến đài tồn tại có hạn, thời gian để lại cho bọn hắn sẽ không quá nhiều. Ha ha, còn có ai? Cuối một con đường, trên một tòa chiến đài, một nam tử thân hình tráng kiện cười to, ánh mắt quét nhìn bốn phía, một bộ dạng hăng hái. Chiến đấu quang mang trên đỉnh đầu nam tử này đã đạt tới 80 triệu rộng.